Kỳ thật che cũng không quan trọng, nhưng đã có một lần tức có lần thứ hai, nói không chừng ngày đó liền đối ta người động thủ, ta có thể dung hắn không được. Mà lại tư nhân đã qua đời, ta có khả năng làm không nhiều. Diệp Thanh thần sắc hơi sẫm, nói. Huệ là tục danh, cái này thẩm mẫu gả đến cũng rất hiếu thuận trưởng bối, hiện tại mặc dù qua đời, đối người sống ảnh hưởng đại giảm, đến mức người người đều chỉ ngoảnh đầu che lấp tình hình thực tế, không tưởng nhớ tẩy thoát khuất hận, chân chính người đi trả mát, nhưng mình thái độ đã minh xác bày ở nơi này, cũng không tin lão này liền hoàn toàn không có tâm tư. Diệp Mạnh Thu không nhúc nhích nhìn lấy Diệp Thanh, rời lúc, hơi gian nan đứng dậy, kinh ngạc nhìn qua nơi xa, nói, khó được Thanh Nhi ngươi có nảy tâm, Huệ Nhi dưới suối vàng có biết, hẳn là vui mừng. Liên tục thở dài, ngóng nhìn phía dưới linh đường cờ trắng, giống như thụ lấy cảm nhiễm, đục ngầu già mắt lại lần nữa sắc bén, nói không chừng là người ngoài làm tội. Diệp gia trang lớn nhỏ là cái hồng trạch, nào có ngoại nhân làm án còn hoàn toàn không biết gì cả. Có bản lĩnh này, nói chút không dễ nghe, cũng không cần đối thẩm mẫu động thủ, trong huyện quận bên trong lớn nhỏ cô nương nàng dâu còn nhiều. Diệp Thanh mỉm cười một cái, nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Mạnh Thu cuối cùng nói. Có câu nói này, Diệp Thanh liền lộ ra mỉm cười, mục đích của mình liền đã đạt thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 120, bắt. Trong đêm, tuyết lớn. Mênh mông đông tuyết, chỉ gặp đen kịt một màu, một mảnh đông tuyết thuận gió bay vào cửa, để cho người ta từng cái đánh lấy dùng mình. Linh đường tia sáng không tính sáng tỏ, toàn thân áo trắng nha hoàn ám hương tiến đến, tục điểm mấy chi giải mình đến, nàng không hiểu không dám nhìn quan tài, chỉ là khỏe mắt lưu ý Diệp Tử Phàm. Trên thực tế nàng gặp qua phu nhân thê thảm thân thể tàn phế, cứ việc hết thảy đều xử lý thỏa đáng, đặt ở trong lòng không thèm nghĩ nữa, cũng biết lao ra là cực bi ai ấy nấy, buổi chiều khuyên qua nghỉ ngơi, cũng là không chịu. Đứng hầu thật lâu, thấy không có phân phó, liền khẽ nói một tiếng, lao ra, ngày thứ ba, chú ý thân thể, mời đi bên cạnh phòng nghỉ ngơi sẽ. Diệp Tử Phàm ngồi linh tiền, khỏe mắt cơ bắp run lên một cái, không nói gì. Ám hương lại lẳng lặng lui xuống đi. Bởi vì phong tuyết khép lại trắng đông vải rủ xuống duy. Ra cửa, một trận gió lạnh mang theo tuyết đánh tới, nàng một cái giật mình tỉnh táo lại, đây là xa lạ tuyết trời, lại không biết muốn đi đâu, ngay cả lời mới vừa nói ấn tượng đều không thấy. Ta là ở đâu? Cổng trong tuyết mờ mịt đứng thẳng một hồi, nàng mới nhớ tới, phu nhân đã đi, trong nội tâm một trận đau buồn, nước mắt không hiểu chảy, cứ như vậy trở về đi qua. Thật dày cửa duy ngăn cách phong tuyết, lúc này đã sẽ không có người tới. Điểm điểm ánh đến tại công đường chập chờn. Diệp Tử Phàm ngồi quỳ chân lấy, thần sắc ngây ngốc nhìn lấy trước mặt hắc quan. Mấy chục năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, tư thái cười tần, việc vặt cãi lộn, đều nhất nhất nhớ tới. Thậm chí vài lần xuất hiện hoảng hốt, tựa hồ thê tử vẫn còn, chỉ cần chờ lâu một hồi, dạng này tuyết thiên lý, liền sẽ bưng lấy ấm tốt rượu gạo đưa tới. Cứ như vậy ngồi, thời gian dần dần trôi qua, đến sau nửa đêm, Diệp Tử Phàm đột tỉnh lại, nước mắt chảy dài, à, ngươi cuối cùng đi à. Run lên thật lâu. Cuối cùng kéo lây chỉ độn bước chân đi bên cạnh phòng, mặc dù tràn đầy bi ai, nhưng cuối cùng dã rời không chịu nổi, chỉ một nước giường, liền mơ màng ngủ xuống dưới. Không có nhiều thời gian, đột có mê vụ trong phòng tràn ngập, một lát, một cỗ lực đạo kẹp lấy cổ, bừng tỉnh vừa sờ, là dây thừng cố lấy, kìm nén bực bội đi bắt, lại dây rủa mà không thoát. Có người ở sau lưng dùng sức kéo một phát, đem hắn treo ngược lên. Ngửa đầu liếc mắt một cái sà ngang, chiếu đến ngoài cửa sổ tuyết quang, gian nan nắm lấy dây thừng. Cố hết sức chuyển qua nhìn, thấy gương mặt người này liền là kinh hãi, Thắng Nhi, ngươi muốn làm gì? Lời này của ngươi để cho ta nhớ tới một năm trước. Diệp Thắng một thân tuyết trắng đồ tang, khẽ buông lòng dây thừng, nhíu mày nghĩ, trầm ngâm hỏi, từ một kẻ công tử biếm rơi xuống nông phu làm lên, phụ mẫu các ngươi thật là nhẫn tâm, hiện tại rơi vào cục diện này, nhưng có hối hận. Mẹ ngươi là ngươi hại lấy. Kinh sợ dưới, Diệp Tử Phàm tay chân run rẩy, linh quang lóe lên, thốt ra, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Đoán đúng Diệp Thắng kéo căng dây thừng, nâng lên thực nhìn hắn, nở nụ cười, không phải hại, là trước khi chết, cho nàng hưởng thụ lấy cực lạc, cấm kỵ sa đọa thật sự là thuần mỹ tư vị. Xuất sinh, nghe rõ lời này, bị treo Diệp Tử Phàm, đều liều mạng dãy rủa, từ trong miệng thốt ra cái này nguyền rủa. Diệp Thắng cười ôn tồn lễ độ, rất có một loại khiến người say mê phong độ, à, không nên như vậy tán dương, ta lại thực tình nói một lần, ta không có hại nàng, chỉ là thật sâu yêu nàng. Mà nàng cũng thật sâu yêu ta. Chỉ là trước kia bị hư giả lễ giáo lồng chim tù khóa, thẳng đến chúng ta dùng một đêm thời gian thẳng thắn giao lưu, nàng linh cùng thịt đều tan đến trong thân thể ta. Xúc, sinh, Diệp Tử Phàm mở to hai mắt nhìn, dây thừng thật sâu siết đi vào, thanh âm lại khó phát ra, sắc mặt nghẹn trứng hồng. Diệp Thắng thấy nở nụ cười, thật sâu hút khẩu khí, ẩn ẩn hồng quang tại trên thân thể lóe lên mà tắt, thần sắc tràn đầy hưởng thụ thỏa mãn, mẫu thân yêu còn câu nệ chút, mặc dù linh nhục thuần túy mỹ vị ngon miệng, cũng tạo thành một điểm nhỏ phiền toái. Diệp Thắng nói thần sắc hưng phấn lên, chép miệng một cái miệng, ta biết ngài là không dám suy nghĩ nhiều, sự thật dạng này, không thể không thiện ý nhắc nhở một chút, chúng ta phương diện nào đó tính năng hàng, sao không cộng đồng thảo luận hạ cái này tư vị, nghiên cứu một chút khuê phòng học vấn. Nô, xem ra phụ thân không phản đối, nhi tử trước hết phao chuyên dẫn ngọc, tối hôm qua. Sách, cái này khuê phòng tài mọn, niềm vui thú nhiều hơn, phụ thân làm gì giấu rốt không nói. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, đều là người trong nhà, nhi tử cũng sẽ không cười ngươi, mẫu thân càng là không nói gì. Diệp Thắng mất nói miêu tả, Diệp Tử Phàm nghe được muốn rách cả mí mắt, tràn ngập vô tận khuất nhục thống khổ. Diệp Thắng nhìn lấy, thấy hắn đã bắt đầu rũa ra lưới, mới ngừng lời nói. Không hổ là đọc sách minh tính tú tài, tử vong cũng không thể đánh tan tâm quang. Diệp Thắng nói, trong mắt hồng quang sáng lên, trông thấy tú tài vị cách đang tán loạn, khói đen mở mịt đi ra, đành phải dùng chiêu này, bất quá bây giờ cuối cùng hỏng mất. Ha ha, đại nghiệt đã thành, chỉ cần hấp thụ, ta liền có thể dùng điên đảo chân kinh hoàn thành địa cơ, liền có thể hoàn toàn sử dụng thiên phú thần thông, không bao lâu liền có thể càn quét phản kháng, khống chế cái này Diệp ra, ha ha. Tiếng cười vui sướng, con người hai điểm hồng quang lóe lên, tiếp cận tiến lên, miệng há mở, liền muốn đối khẽ hấp. Quanh cửa sổ phá vỡ, một đạo linh quang hiện lên, xương đỏ vừa chạm vào tức tán, một đạo thân ảnh màu đen tránh nhập, tận lực bồi tiếp một đạo kiếm quang. Xương đỏ bên trong, Diệp Thắng chẳng biết lúc nào, cầm trong tay trường đao, chỉ là một đao, liền thân đao hợp nhất. Đốt, kim loại giao kích âm thanh, hỏa tinh vẩy ra. Diệp Thắng lảo đảo lui mấy bước, đạp phá sàn nhà, bóng đen đánh chúng bay ngược giữa không trung, bay ra một đạo ngân quang bắn thẳng đến trên sàn nhà, phốc một tiếng đánh gãy sâu dây thừng. Khứ thế không giảm đánh xuyên nóc nhà, lại quân sàn nhà quân quanh, kết thẳng băng, đưa nàng thân hình kéo về. Ngói nóc nhà hòa với tuyết động, một trận rơi xuống. Bầu trời mây đen chiếu ra Chu Linh dung nhan, mím chặt môi, một tay hổ khẩu chảy máu, kiếm đã đổi tay. Lúc này dựa thế gia tốc, thân cùng Vũ Yến thoăn thoắt, lại là tật kích xuống. Diệp Thắng thân ảnh chuyển một cái, tránh đi một kích này, lại cũng không đánh giết Chu Linh, hướng về Diệp Tử Phàm liền là một đao. Hô lại một lần giữa không trung lượn vòng, ngân tuyến tại lương hạ đãng xuất hình mũi khoan quang hoa, phong thanh cấp tốc mà gần. Không kịp cứu được. Diệp Thắng khỏe miệng cười lạnh, đao quang sáng như tuyết, chỉ cần giết đến Diệp Tử Phàm, liền đại nghiệp ra thân, tùy thời liền có thể bước ra, liền đứng ở thế bất bại. Đao quang rơi xuống, nhưng không có chém vào cảm giác. Khu, khu. Trên đỉnh truyền đến Diệp Tử Phàm khôi phục tiếng ho khan, nóc nhà lại rơi xuống mảng lớn mảnh ngói. Làm sao ở phía trên, đây là huyễn thuật nhịp tim một cái, còn chưa kịp nghĩ lại, chỉ gặp một đạo kiếm quang rút ra. Bị lừa rồi. Một cỗ sát ý tràn ngập, Diệp Thắng toàn thân lông tơ sắp vỡ, tâm phát lạnh, báo động hạ tỉnh nộ lại. Nhớ tới đêm miếu giết 30 giáp sĩ nghe đồn, trong tộc còn ai có loại này võ công. Đúng lúc này, hai đạo kiếm quang hiện lên, một đạo còn bình thường, còn có một đạo lập tức hóa thành trong suốt thiểm điện, thẳng tắp không khúc, trong nháy mắt lướt đến. Nhân kiếm hợp nhất đây là võ đạo trong phạm vi đang phong tạo cực cảnh giới. Bằng ngươi Diệp Thanh mơ tưởng giết ta Diệp Thắng con ngươi hồng quang sáng lên, thật sâu hít thở một cái, trong nháy mắt, thân thể của hắn bị một cỗ náo nhiệt đốt, gương mặt lập tức biến hình, cùng hòa tan sắp son, nhưng gần như đồng thời thân ảnh liền có hơi tán đột nhiên hợp, một chút động, liền biến mất. Diệp Thanh tình thế bắt buộc một kiếm, lập tức thất bại. 10 mét trong đình viện, Diệp Thắng thân ảnh chợt hiện, một cái rơi ầm ầm trên mặt đất, sau một khắc liền lướt ra ngoài, trực tiếp phóng ra ngoài, "Diệp Thanh ngươi chờ, ta tất thể sống chết giết ngươi." Liền trong nháy mắt, Chu Linh liền dùng mình một cái, chỉ gặp Diệp Thắng lúc này trên mặt rội dầu, máu thịt bé bét, còn tại từ từ văng lên, càng khiến người cảm thấy kinh khủng. Chỉ gặp hồng quang còn không có dập tắt, Diệp Thắng thân ảnh nhanh chóng, đơn giản khó mà thông dòng, chỉ vút qua, liền xuyên qua ba trượng, nào tới trên tường. Đúng lúc này, đột ông một tiếng, góc tường trồi lên hơi mở bình chướng. Vanh bình phong này cũng không kiên cố, bị cái này náo nhiệt một đốt, lập tức phá vỡ, nhưng lại làm lớp thế lập tức gián đoạn, còn chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang lướt qua. Sắc phong lạnh buốt thấu xương, huyết hoa đột ngột nở rộ, một đầu tay cụt phóng lên tận trời. Diệp Thắng kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Không chút do dự, một cước đá vào trên lưng hắn, chỉ nghe tiếng gãy xương đôm nốt vang lên, cái này Diệp Thắng thổ huyết, cứng rắn cắn răng nhận dây rủa lấy quay đầu, con mắt màu đỏ ngòm hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thanh, hèn hạ thổ dân, có gan đường đường chính chính đến a. Thổ dân. Diệp Thanh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, kiếm quang lóe lên, chỉ nghe lại một tiếng hét thảm, chân trái lại bị đủ mắt cá chân chém xuống. A Diệp Thắng thật dài kêu thảm, trong tiếng kêu thảm mang theo tuyệt vọng, lại có thần thông, đã mất đi chân trái, nhất định vô năng thoát ly lý lẽ. Diệp Thắng tự biết không may, sắc mặt mới chính thức dữ tợn, ngươi cái này đáng chết thổ dân, ta chết đi, sẽ có người báo thù cho ta. Diệp Thanh nắm lên đoàn tuyết bùn, một thanh tắc lại miệng hắn, khiêng người này tiến vào trong linh đường. Diệp Thắng bị một cái ném ở tại quan tài trước, mặt trùng điệp đâm vào quan tài bên trên, đụng mặt mũi bầm dập. Lúc này Diệp Thanh mới có chút thở, nhìn một chút bên cạnh phòng chuyển đi ra Chu Linh, hỏi, Tam Thúc tình huống thế nào? Hắn đã tỉnh lại, thân thể không có việc gì, chỉ là tinh thần tình huống không tốt, không nghĩ tới gặp cái này ác nhân. Chu Linh nói chuyện, không chút nào che giấu đối Diệp Thắng chán ghét. Ác nhân còn nhiều, nhưng đến việc này thực sự hiếm thấy. Diệp Thanh thấy, không nói thêm gì, lại hỏi, chính ngươi đâu? Thương để cho ta nhìn xem. Chu Linh như âm thanh, đưa tay phải ra cho hắn nhìn, tay trái nắm chặt lấy kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm trên mặt đất vặn vẹo không nghỉ ác nhân, tùy thời chuẩn bị một kiếm đâm chết. Diệp Thanh lấy ra thuốc trị thương, tại nàng vỡ ra hổ khẩu bên trên thoa, thấy tranh thủ thời gian giải thích, đã ngoài ý muốn bắt sống, cũng đừng giết, chờ tộc trưởng về xử trí. Chu Linh không nói thêm gì nữa, một lát mới chút chần chờ hỏi, thật có dạng này ác nhân. Cái này công môn bồi dưỡng, còn tại thực tập thiếu nữ mê mang. Có, nhưng không nhiều, trên đời đến mức này người tổng rất ít, bất quá ngươi cũng đừng nản chí, đây cũng không phải là Diệp Thắng phát rổ, là tà ma làm sùng. Nói đến đây, Diệp Thanh quay người, cười lạnh đối Diệp Thắng hỏi, ngươi nói có đúng hay không? Chu Linh nhìn một cái, lại lập tức kinh hô, mới ngắn ngủn vài phút, chỉ gặp người này vết thương lại co rút lại, thiết diện còn rất dài ra mầm thịt, bò đầy vết thương, để cho người ta dùng mình. Đây chính là vì cái gì muốn chém mắt cá chân hắn, bằng không thì nói không chừng liền cho hắn chạy. Diệp Thanh nhìn lấy, lại lơ đễnh, kiếp trước nhìn nhiều hơn. Đây chính là tà ma chi lực. Chu Linh thật kinh đến. Không phải mình thân thể không thương tiếc mà thôi. Diệp Thanh mỉm cười một cái, nói, nếu như ngươi đem mấy chục năm tuổi thọ áp xúc đến trong 3 năm, cũng có bản lĩnh này. Đối với mấy cái này tà ma tới nói, đoạt xá thân thể vốn là chỉ cần dùng thời gian mấy năm, như vậy đủ rồi, bởi vậy đều dùng thần thông thôi hóa thân thể, tinh lực tràn ngập, bách bệnh không sinh, tu hành nhanh chóng, thậm chí từng có người khép lại chi lực. Đại giới là sống không quá 5 năm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 121, cái bóng. Đúng lúc này, cửa viện một trận dồn dập tiếng bước chân, thẳng đến cổng mới dừng lại, Chu Linh nhìn một cái, nói với Diệp Thanh lấy, đại lao ra tới. Nói còn chưa tất, chỉ thấy tộc trưởng Diệp Mạnh Thu dậm chân mà vào, ta muốn hỏi một chút cái này nghiệt trướng. Ánh đến tại công đường lẳng lặng chiếu vào, Diệp Thanh tiến lên một bước, chỉ vào nhìn, tổ phụ, người này sợ đã không phải là Thắng huynh đệ. Diệp Mạnh Thu nhìn một cái, liền thấy mặt cùng trên vết thương bỏ đầy mầm thịt Diệp Thắng, không biết tại sao, lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tổ phụ, oan uổng a, là bọn hắn ham hại ta. Nằm trên đất Diệp Thắng, lúc này lại để hô lên. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, không còn cho hắn nói chuyện, trực tiếp tiến lên, ấn ở mặt, chỉ là một chút, cái này Diệp Thắng liền không khỏi há miệng ra, lấy thêm lên chủy thủ một quái, lập tức máu me đầm địa, lời gì đều nói không ra. Diệp Mạnh Thu nhìn cái này khốc liệt tràng diện, lại nửa điểm thanh sắc bất động. Diệp Thanh cái này phất phất tay, để Chu Linh ra ngoài, lúc này mới từng cái đem sự tình nói, Diệp Mạnh Thu càng nghe, sắc mặt càng là tái nhợt. Đây là một loại tà ma, am hiểu nhất đoạt người thân thể, nhưng nhất định phải lấy thất tình lục dục làm dẫn tử, đoạt xá sau làm điều ngang ngược, càng là điên cuồng càng là lợi hại. May mắn được chuẩn bị từ trước, sắp đặt pháp giới, mới khiến cho hắn không thể chạy trốn, thúc phụ thì ở cách vách trong phòng, sợ còn tưởng rằng là nghiệt tử gây nên, ngài mời đi khuyên một cái, nói rõ quan hệ. Diệp Thanh nói, còn có, thế nào xử trí, còn muốn mời thúc phụ bảo cho biết đây. Ngươi nói là, ta đi muốn đi, cùng ngươi Tam Thúc nói rằng. Diệp Mạnh Thu đẩy ra nắp quan tài, nhìn qua Diệp Cổ Thị Di Dung kinh ngạc một hồi, lại nói, nhưng không cần hỏi ngươi Tam Thúc ý kiến, phản khiến cho hắn thương tâm, giết tên nghiệp chứng này, lấy tế mẹ. Không cần đợi, hiện tại liền xử tử, đầu đuôi xử lý tại chỉ toàn chút. Diệp Mạnh Thu hít sâu một hơi, ánh mắt trịnh trọng nhìn qua, không nên đem việc này bại lộ, tất nàng là ngươi thẩm mẫu, ngươi phải vì nàng lo lắng lấy thanh danh. Diệp Thanh gật đầu, dậm chân tiến lên, không nhìn lại Diệp Thắng trước khi chết gào thét, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, liều mạng dãy rủa Diệp Thắng đầu liền bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra. Đầu một nơi thân một nẻo cổ miệng, hai mặt lại toát ra mầm thịt đến, dường như liều mạng muốn đem cổ tiếp đi lên, nhưng chỉ sau một lúc lâu, mầm thịt cuối cùng đình chỉ sinh trưởng. Một tia xương đỏ nổi lên, giữa không trung hóa thành khuôn mặt dữ tợn, nhưng mới tới không trung, liền phát ra từ từ vang, phảng phất cái này hư không liền biến thành chảo dầu, cái này xương đỏ từng tia tiêu tán. Hoạch tội với trời, cũng đừng cầu khấn Diệp Thanh thấy cười lạnh một tiếng, làm nghịch thiên tà ma, chỉ có tại tình huống đặc biệt, cùng thu hoạch được dưới nhục thể, mới có thể hoạt động. Một khi bại lộ trên không trung, đâu đâu cũng có thiên đạo chi lực, liền sẽ đem hủy diệt. Mắt thấy cái này xương đỏ tán đi, cũng lộ ra hai điểm màu trắng hồn phách, lưu luyến không rời vòng vo hai lần, biến mất trên không trung. Gặp này, Diệp Thanh chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, không chỉ suy nghĩ thông suốt, tự cho mình khí vận, lại phát giác chính mình vốn là còn một chút xíu nâu đen khí cứ thế biến mất. Thanh nhi, cái này tà ma là tiêu diệt. Diệp Mạnh Thu cũng thấy tình huống này, lập tức tin bảy tám phần, hỏi. Tổ phụ yên tâm, loại này tà ma mặc dù cực đáng sợ, có trực tiếp đoạt xá, cũng có bám vào người cái bóng bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm thấu, nhưng một khi tuyển định, liền không cách nào sửa đổi. Đồng thời hiện tại rất ít, mà lại có khu vực quan niệm, đã có một cái, trong trăm dặm liền không có khác tà sùng, tổ phụ có thể yên tâm. Diệp Thanh mỉm cười, nói. Thấy cái này thần thái, phảng phất giết người về sau bất quá là việc nhỏ, Diệp Mạnh Thu trong nội tâm thở dài. Trong lòng đối Diệp Thanh ấn tượng vài lần lật đổ trùng kiến, dưới mắt cuối cùng chân chính vững tin, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Ngươi còn có dạng này kiến thức, khó trách người người khen hay đồng tiến sĩ, ta nhìn đúng là lớn có hy vọng. Diệp Mạnh Thu trên mặt tự hỉ tự bi nói. Không, ta hiện tại đến đồng tiến sĩ, văn tài không nói trước, luật khí vận khả năng còn kém 3 phần, chúng nhị bảng tiến sĩ còn kém 6 phần. Diệp Thanh có chút buồn bực nói, đây là kiếp trước thất bại kinh nghiệm. Diệp Mạnh Thu không tin. Loại bí mật này nào có thuận miệng nói ra đạo lý, nhưng nhìn lấy lại không giống nói dối, cũng không có tất yếu chuyên môn lừa gạt, lúc này liền thuận miệng nói, thật dạng này có chút khó khăn, hiện tại đến sang năm tháng 2, cũng bất quá là 3 tháng mà thôi. Diệp Thanh gật gật đầu, bất kỳ cái gì tích xúc đều không thể thiếu thời gian, khí vận nội dung quan trọng ngay tại ở nước lên thì thuyền lên, chính mình cử nhân vị cách đều chưa hoàn toàn hóa vào nước ao. Nhưng chỉ cần lại tích xúc một giới cùng hai giới, luôn có hy vọng, đây là kế hoạch lâu dài. Làm gì nóng lòng nhất thời. Diệp Mạnh Thu nói. Sợ thời gian không chờ ta. Diệp Thanh ánh mắt có chút u ám, thầm nghĩ đâu còn có tích xúc thời gian, thậm chí thế giới này còn có bao nhiêu thời gian cũng chưa biết chừng. Diệp Mạnh Thu thấy không còn sách, chỉ trong nội tâm thở dài. Diệp Thanh đứng dậy, tại trên bậc thang lượn một vòng, mảnh nhìn qua bóng đêm, đột một tiếng nói, việc này không phải việc nhỏ, nhưng thật ra là chút báo hiệu, tổ phụ, ngươi nghe nói qua đại dịch võ kinh không? Diệp Mạnh Thu vừa kinh, nói. Đại dịch võ kinh, đương nhiên nghe nói qua, võ đạo đến học, vạn võ đứng đầu, triều đình, thế gia võ tốt đều dùng cái này trải qua luyện. Nói rất đúng, liền là kinh này, ta đã được trong đó non nửa, muốn dùng kinh này huấn luyện bản gia võ tốt, trước lấy cung, bộ, kỵ ba đội, tổ phụ cảm thấy thế nào? Nghe lời này, Diệp Mạnh Thu dùng mình một cái, đây là thế gia đặc quyền. Việc này không thể coi thường, ngươi thật muốn như vậy làm. Diệp Thanh đầu tiên là không nói, thật lâu, mới chầm chầm nói. Nhà ta được trừng cất chi pháp, 3 năm có thể đạt được 100 vạn lượng bạc, thế gia quận vọng chi ra cũng bất quá dạng này. Mặc dù 3 năm sau sẽ giao cho quan phủ, nhưng người khác không biết, hiện tại cũng không thể tiết lộ, cái này tiến đến Bắc Ngụy phá giá, tranh đấu gay gắt, không có chút võ tốt, chỉ sợ duy trì 3 năm đều không thể được. 3 năm sau, coi như thu tay lại không làm, nhưng bản gia tài phú cũng vượt qua có thể bình an trình độ, lúc trước liền có sơn tặc công điền trang, cũng không biết là ai làm, một lần nữa làm sao bây giờ. Diệp Thanh nhận ẩn hoài nghi là Du gia sở tác, nhưng không có chứng cứ, lúc này lại cố ý nói ra. Diệp Mạnh Thu khẽ giật mình, mặc dù cũng biết là Diệp Thanh cố ý, nhưng lời này hoàn toàn chính xác nói đến tim bên trong. Không xa trước sơn tặc tiến đánh Diệp gia trang, mặc dù căn cứ dấu vết cảm thấy không phải thật sự sơn tặc, nhưng cũng không hiểu đến cùng đắc tội với ai nhà, liên lụy đến Diệp Thanh sự tình, cũng có chút hoài nghi là Du gia, thế nhưng là Du gia gia đại nghiệp đại, coi như biết lại có thể thế nào, hơn nữa còn không có chứng cứ. Diệp Mạnh Thu nhìn Diệp Thanh một chút, việc này làm liền thật sự có tiến không lui. Diệp Thanh cười một tiếng, ta đã là giải nguyên công, nuôi chút võ tốt, chỉ cần không nhiều, coi như đi quá giới hạn chút, cũng là không nhiều, không cần nhìn nghiêm trọng như vậy. Diệp Mạnh Thu nghĩ nghĩ, nói cũng đúng, ngươi liền luyện A. Cho phép cái này miệng, sau một lát, lại nói, có tà ma làm sủng, có lẽ này phong thủy có chút ma bệnh. Diệp Thanh trên mặt không có cái gì đặc thù biểu lộ, nhìn qua nơi xa, chỉ cười nói lấy. Năm đó tổ tiên xây cái này Diệp gia trang lúc, không biết mời đạo sĩ đến xem, mặc dù cực hạn tại Sơn Thủy, thành tựu có hạn, nhưng không có ma bệnh, bất quá tổ phụ lo lắng, ta nhưng lại chữa trị chút pháp trận, ngài cứ yên tâm. Diệp Mạnh Thu nghe dạng này giảng, cực kỳ hài lòng, lại nói chút, Diệp Thanh liền muốn cáo lui, thấy Diệp Mạnh Thu nhẹ gật đầu, Diệp Thanh bước chân tràn chát lui ra ngoài. Nhìn Diệp Thanh thân ảnh, Diệp Mạnh Thu tự hỉ tự bi, thật lâu mới thở dài, gia tộc được này anh tài, không phải thiện tức hại. Thành người có thể làm vinh dự gia tộc, kẻ bại sợ là ta Diệp gia 200 năm tích xúc Phó Mặc, mà thôi, đây là ý trời, hết thảy đều nhìn sau đó. Nam Thương quận. Quận phủ thành tây vùng ngoại thành, cầu nhỏ cầu vương hành, liên miên đình đài lầu cát, sân nhà cây rừng quan xuyến, hành lang gấp khúc khúc chiết tương liên, u kính sen kẽ tại bóng cây xanh râm mát bên trong. Ở trong đó một gian tinh thất, ngoài cửa có người cao giọng nói, thần khấu ngọc gặp qua chúa công. Du Phàm nghe xong cái này rất quen thanh âm, lập tức đứng lên, nghĩ nghĩ, nhưng lại ngồi xuống lại, chầm chầm nói, là khấu tiên sinh à. Vào đi. Vâng, khấu tiên sinh lên tiếng tiến đến, hắn ăn mặc ngoại bào, lộ ra tiêu sái, chỉ là sắc mặt tái nhợt, mang theo điểm mệt mỏi, sau khi đi vào hơi nhìn Du Phàm một chút, là được lễ, lại nói, chúa công, ngươi khí sắc xem ra không tệ, thần an tâm. Ngồi nói chuyện đi. Du Phàm cười nhạt một tiếng, ta nhìn ngươi lại không tốt lắm, mệt mỏi mệt mỏi. Sự tình nhiều như vậy, không thể mệt mỏi thân thể, ta phái người mang tới miếng nhân sâm, ngươi dùng à. Khấu tiên sinh đứng dậy không người, ho một tiếng, dùng, cảm thấy tốt hơn nhiều, chúa công, lần này đi, tình hình thế nào? Coi như không tệ, làm thành chút kinh doanh, ngươi hôm khác liền phái người đi tiếp thu, Trương gia cửa hàng theo ước rời ta 10000 lượng đỏ cô. Du Phàm cười một tiếng. Khấu tiên sinh liền kinh hỉ cười một tiếng, chúa công xuất thủ, quả là mã đáo thành công. Du Phàm lắc đầu, than thở. Bất quá là tiểu đả tiểu nháo, xem ở ta là cử nhân trên mặt mũi, cho chút ít tiền lãi mà thôi. Khấu tiên sinh yên lặng nhìn chăm chú lên Du Phàm, thật lâu mới nói, là nhỏ tiền lãi, bất quá cũng không ít, hiện tại chúng ta chi tiêu không lớn, Di Châu quán đi rất nhiều người, cũng là chuyện tốt, còn sót lại ta từng cái tiếp xúc qua, đều có thể dùng, hiện tại an bài tại từng cái vị trí bên trên, không phải thực khách. Bên trong có mấy cái, mài một cái, chưa nói tới là đại tài hiện tại. Nhưng cũng có thể đảm nhiệm một phương tiểu lại, những này ta không nói, chúa công ngài cũng là trong nội tâm sáng như tuyết lấy. Ngươi nói là, ta minh bạch. Du Phàm hấp lấy trà nói, ta hiện tại thừa cái này mẫu thân cho ta điền trang, liền không có khác sản nghiệp, đây cũng là chuyện tốt, chi tiêu không lớn. Ngươi bây giờ làm khá lắm, mặc dù vất vả chút, đều là nhà mình sản nghiệp. Nói đến đây, Du Phàm khỏe miệng hiện lên mỉm cười, theo liếm ở, chỉ là trầm ngâm không nói. Khấu tiên sinh thấy, liền nói. Chúa công, Du Phủ lại có tin tức truyền đến, muốn ngươi trở về một lần. Nô, ta đã biết nghe lời này, Du Phàm trên mặt không chút biểu tình, khoát tay chặn lại nói, ngươi cho ta đáp lời, liền nói năm mới ta sẽ trở về, sang năm tháng 2 liền muốn thi đình, còn lại thời gian, ta sẽ ấm học bài tập, còn xin phụ thân đại nhân thứ lỗi. Vân Khấu tiên sinh đáp lời, đột phát cảm giác chúa công phía sau cái bóng khẽ động, hắn lòng nghi ngờ mình mệt mỏi, hoa mắt, liền từ ra ngoài, dự bị nghỉ ngơi thật tốt một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 22, Long Cung. Tháng 11, thời gian mùa đông, thủy ngưng băng tuyết, trăm sông dòng chảy lại giảm, sông dài tiến vào mùa khô, mặc dù còn có một dặm rộng mặt nước, sóng nước lấp loáng, nhưng không còn xuân hạ lúc trùng trùng điệp điệp tấn chảy. Một đường đường thủy bên trên, đội thuyền không giảm, không gặp hạ tấn lúc hải ngoại đi ngược dòng nước cự thuyền, nhưng biến hẹp gần nửa mặt nước lại càng lộ vẻ hỗn loạn, các loại cánh buồm liên tiếp liên thành một mảnh, để cho người ta quán mắt. Diệp Thanh ngồi tàu chở khách bởi vậy càng phát ra sốc nảy, khiến cho hắn may mắn không có mang Thiên Thiên các nàng tới. Giữa trưa lúc mây đen từ phía đông nam vọt tới, mang đến mưa rào tầm tã, cái này vào đông hiếm thấy mưa to duyên ngộ hành trình, thẳng đến hoàng hôn lúc, tàu chở khách mới chống đỡ đến Thái Bình huyện. Diệp Thanh chống đỡ một đỉnh cây dù xuống tới, gặp Thái Bình hồ bên trên lồng ở trong mưa gió, sóng cả vướt bờ hồ, màu nâu xanh màn mưa ở giữa, bến tàu cùng tránh rửa vào là lớn nhỏ đội thuyền như ẩn như hiện, đường phố bên trong đèn đuốc điểm điểm. Người đi đường buôn tẩu tránh mưa. Mưa này nhưng càng rơi xuống càng lớn. Diệp Thanh không khỏi thở dài, lớn như vậy mưa gió, bản hội trễ chút, xem ra nguyệt thực sớm phía sau, đã ở dẫn động linh lực triều tịch, ngắn ngủi mấy ngày liền có ảnh hưởng ngược sông mà lên, Thái Bình Hồ Long Quân đã vô pháp hoàn toàn khống chế cục diện. May mắn ngày mùa thu hoạch đã qua, nếu không ảnh hưởng tệ hơn. Lắc đầu bỏ rơi những này, sờ lên trong ngực một vật, đón lạnh buốt mưa gió, hướng bến tàu một bên bước đi, hỏi chút bản địa người chèo thuyền. Quả không người nào dám tại lúc này ra thuyền, 800 dặm hồ có khi mấy cùng biển không khác. Những năm qua có Long Quân điều tiết, nhưng luôn có chút sóng gấp ngập trời thời gian, cho dù tốt đi thuyền lao thủ, một mực tẩy mạnh, cái gọi là thường tại bờ sông, sao có thể không ướt dày, đến cuối cùng kiểu gì cũng sẽ gây ở trong nước, cái này gặp mưa không ra cũng liền thay đổi một cách vô tri vô giác quy tắc có sẵn cũ. Không ít người chèo thuyền đều tốt ý khuyên bảo, công tử, bất quá một hai ngày công phu, làm gì nóng lòng lúc này. Đây là hảo ý. Diệp Thanh mỉm cười nghe, vẫn còn đi lên tăng giá, những thuyền này phu nhìn ra ý tứ kiên quyết, đều bật cười lắc đầu, công tử mở nhiều tiền hơn nữa, há có mệnh trọng yếu. 10 lượng, 15 lượng. Trang diện này dần dần tụ được rất nhiều người chèo thuyền, mặc dù đổ mưa to, hay là nhốn nháo nghị luận, đều là xem kịch quan sát, nhưng khi giá tiền không ngừng đi lên kéo lên, khiến người bầy dần dần bình ổn lại. Mở đến 50 lượng lúc, đám người đã là hai mặt nhìn nhau. Đối với trên nước gian nan kiếm sống người mà nói, không sai biệt lắm đạt đến mua mệnh tiền. Diệp Thanh đứng tại một chiếc cũ thuyền đồng dưới, gặp này biết hỏa hầu đến, không nghĩ tiếp tục trì hoãn, trực tiếp hô một tiếng, 70 lượng bạc, có dũng phu hay không? Trung quanh đột nhiên thay đổi được yên lặng, nhìn qua trong ánh mắt, có hoài nghi, có do dự, có dãy rủa. Diệp Thanh không chần chờ nữa, chống lên dù muốn đi, lập tức liền có một tiếng, ta đi. Quay đầu xem xét nguyên lai chính là chiếc này cũ thuyền, mũi tàu tô lại lấy một đuôi cá chép vàng, đây thật ra là mấy đời nối tiếp nhau giả ngư dân mới chuẩn có biểu thị, nhìn lấy thân thuyền cũ kỹ, lại ẩn mang quang trạch, đây là lương mục mấy chục năm thấm nước hình thành màu sắc tự vệ. Diệp Thanh kỳ thật liền cố ý lựa chọn cái này, lúc này nhìn một chút chung quanh người chèo thuyền, thấy tiếc nuối hoặc không cam lòng, đều biết vô vọng xoay người rời đi, kỳ thật liền nhìn ra này thuyền không tầm thường, liền lên thuyền này. Chủ thuyền là một nhà ba người, một đôi vợ chồng trung niên mang cái mặt có vẻ bệnh tật tiểu nữ hài, lúc này trượng phu làm chủ, quả thực là cắn răng đáp ứng, nói, công tử chờ một lát, ta đem nữ nhi gửi đến trên bờ lại mở thuyền. Nói, liền lên bờ dặn dò dưới, mới chở Diệp Thanh nhập hồ, nương theo lờ mờ sắc trời, chui vào một mảnh nước mưa cùng sóng lớn bên trong. Trong khoang thuyền tia sáng rất tối, chỉ có một chiếc cố định trên bàn ngọn đèn, phát ra sâu kín ánh sáng, Diệp Thanh ở bên trong chậm chậm dạo bước, thấy không rõ thần sắc. Lần này tới Thái Bình huyện, từ không phải tùy ý đến, đầu tiên liền là long nữ mỗi tháng đều có một phong thư, trước kia có lẽ không xứng, nhưng bây giờ là giải nguyên công, có thể nói là cơ bản hợp cách. Tiếp theo liền là nguyện thực sự tình, người khác có thể không nói, vẫn còn muốn thông chi hạ long quân, bao nhiêu còn chút ân tình, ngày sau cũng kết một thiện duyên. Đang nghĩ ngợi, vùng nhỏ trên tàu có tiếng bước chân, một nữ nhân xuống tới. Ngọn đèn chiếu sáng nữ tử, thoạt nhìn tuổi 30, trên thực tế 25-26 cũng có thể, mặc dù dầm mưa dại nắng, vẫn còn có chút tư sắc hàm xúc thú vị, tư thái càng là thon thả. Dạng này ngư nương Diệp Thanh gặp qua không ít, vì sinh hoạt, hơn phân nửa tại kết hôn sinh con sau kiêm kỹ nữ nhân vật, vì chính là nhiều một chút phụ cấp, vất vả ủng hộ gia đình sinh kế, cái này ngay cả nhà chồng đều là ngầm thừa nhận thậm chí ủng hộ. Công tử phải chăng còn cần hầu hạ cái này ngư nương nhìn lấy trước mặt thiếu niên anh Tuấn, cùng ẩn hàm uy nghiêm con ngươi một đôi bên trên, đột phát hiện làm sao đều nói không nổi nữa. Diệp Thanh mắt nhìn nàng câu nệ thần sắc khẩn trương, nghĩ đến là không có nhận đợi qua chính mình dạng này khách nhân, không muốn khó xử nàng một cái nhược nữ tử, uống nữa một miệng trà, liền mỉm cười từ chối nhã nhặt lấy, cảm ơn, ngươi nấu nước trà rất không tệ, không cần đổi lại. Nói đối nàng nháy nháy mắt, liền lấp một khối 2-3 lượng bạc tại nàng hơi thô ráp trong tay, để cho nàng có thể có cái bàn giao. Ngư nương nắm bạc ngẩn ngơ, không dám nhìn nhiều, trong nội tâm vừa thẹn quẫn vừa cảm kích, tuy là vũng bùn hèn mọn, ai không ưa thích được tôn trọng đâu. Lui ra ngoài, một lát lại bưng chút cơm, còn có một chậu cá tới, cung kính thân, liền lại lui ra ngoài. Diệp Thanh lúc này cũng đói bụng, không chần chờ nữa, dùng. Vào đêm đi đến 15 dặm, trời nước một màu xanh đen, hoàn toàn để cho người ta phân biệt không ra đông nam tây bắc, nhưng ở nửa đời người phiêu phù ở hồ này bên trên đi thuyền lao thủ trong mắt, xem xét hồ sóng trình độ liền biết phương vị, lúc này liền mới lại để cho ngư nương nhập khoang thuyền hỏi thăm, khách quý nói chỗ đến. Trên mặt hồ một mảnh vắng vẻ, chỉ có chính mình dưới chân chiếc thuyền này. Một chiếc cá đèn ở trên mặt hồ chìm chìm nổi nổi, bốn phương tám hướng bóng đêm, giống như bởi vì mưa trở nên càng hắc ám thâm thúy, lúc này Thái Bình hồ tuyệt không tường hòa. Bất quá Diệp Thanh kiếp trước bên trong, gặp qua gió lớn mưa chỗ nào cũng có, lúc này coi như bình thường. Lát nữa nhìn thấy dị tượng, không nên hoảng hốt. Thuận miệng đối ngư nương dặn dò, đã lấy ra trong ngực một vật, lại là một cái kim sắc vỏ ốc, xảo diệu mở ra sắp xếp lỗ, lộ ra tinh xảo mà thần bí. Diệp Thanh đem cái này kim loa thổi, chỉ nghe liền là một mảnh êm thai tiếng ô ô, âm sắc trầm tĩnh, vận luật chập trùng không lớn, có giống như lấy Thái Bình hồ triều tịch dao động. Thật có lòng, chắc hẳn sẽ lưu ý, liền không uổng công ta chuyên tới để chuyến này. Diệp Thanh trong nội tâm nhàn nhạt nghĩ đến, hắn không tin cái này kim loa lễ vật bên trong không có làm qua tay chân, kiếp trước xa xa nhìn thấy qua một vị chân quân, thực thâm bất khả trắc, không thể lấy phàm nhân khái niệm cân nhắc. Tại cái này mờ tối trong đêm mưa, theo kéo dài dễ nghe xoắn ốc âm thanh truyền bá, dần dần vô số thủy tính linh khí xoay tròn tụ lại mà đến, hạt mưa ở chung quanh quét sạch thành vòng xoáy. Kim loa càng thổi, càng tại cái này vòng xoáy bên trong sáng lên kim quang, mặc dù sớm đã nhắc nhở qua, ngư dân cùng ngư nương còn nhìn đến ngây dại, đây là... Diệp Thanh hoảng hốt một cái, nghe không được thanh âm, thân thể một cái phiêu lên, giống như lại trở lại kim sắc lầu cát, đóng chặt bức màn sau hai đạo chờ mong ánh mắt, cùng trước kia khác biệt chính là... bức màn kéo ra, hiện ra hai đôi mắt sáng, đều là trầm tĩnh uyển chuyển hàm xúc. Ồ, đáy nước chỗ sâu truyền đến cậu mình, rắn chắc thân thuyền chấn động, Diệp Thanh trong nháy mắt thanh tỉnh lại, liền minh bạch là bị khóa định vị trí. Lúc này đủ loại dị tượng, ngay cả trượng phu đều không để ý tới tránh hiểm nghi chạy tới nhìn, chỉ gặp đáy nước nơi cực sâu ẩn ẩn sáng lên một đạo quang hoa, thần bí mỹ lệ khó mà nói hết, lại nhanh chóng mở rộng, bày biện ra một tinh tế thon dài, lại mỹ lệ uy nghiêm thân ảnh, hai điểm kim bích coi trọng tới. Cái này trượng phu luôn luôn tự phụ dũng cảm, chỉ mong một chút, liền không khỏi quỳ xuống, đầu dựa vào bông thuyền, run nói, rồng, rồng. Long Vương đại nhân, gió mang theo mưa rào nhào tới, thuyền đánh cá đung đưa, ngư nương tái nhợt nghiêm mặt liền muốn quỳ xuống, Diệp Thanh giúp đỡ nàng một thanh, ngay cả tay của nàng cùng cán dù đồng loạt nắm chặt, làm cây dù ở trong mưa gió sừng sững không ngã. Ra vai phủ đầu. Chưa hẳn, long hành tất hưng phong mưa, coi như mình cá chép vị cách đều có thể tại trời mưa tuyết ảnh hưởng hơi nước, đừng nói giao long. Trong lòng lóe lên cái này niệm, không sợ không giận, lẳng lặng nhìn xuống nước này hạ cái này lạ lẫm tiêm ảnh, cùng cái này uy nghiêm mắt vàng liếc nhau, mắt vàng dập tắt, quang hoa cũng không gặp. Hoa một tiếng tiếng nước, 10 mét chỗ mưa sóng tách ra, một cái thân mặc vàng nhạt cung trang, hất lên cánh ve lụa mỏng, thanh lệ tận xương thiếu nữ thăng bước mà ra, trong màn đêm chân thành đạp nước mà gần. Lúc này chung quanh mưa gió sóng nước lại khôi phục bình thường, long thân cùng thân người xác thực khác biệt. Diệp Thanh thu hồi kim loa, trong lòng đối với người tới đã có suy đoán. Nhưng bị song bảo thay đổi nhân vật trêu đùa qua di chứng, còn để Diệp Thanh một mực nhìn chăm chú chán rơi bên trên kim sắc minh châu, chờ nàng đến gần chút, thấy rõ ràng bên trong nhỏ nhắn xinh xắn long ảnh tĩnh mịch mà nằm, đầu khẽ nâng, trong mắt kim sắc uy nghiêm. Hẳn là tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Đang lúc suy nghĩ, long nữ đã ở mạn thuyền trước dừng lại, thuận miệng hỏi một câu, Diệp Quân, đang nhìn cái gì? Nhìn thiếu nợ người. Diệp Thanh dựng thẳng lên ngón tay tại trước mặt nàng lắc lắc. Kinh Vũ gặp hắn thần sắc nghiêm túc, nhíu mày nghĩ nghĩ, có chút không hiểu, ngươi nói là ta. Có vị hảo tâm công chúa, đưa ta một kim loa, ân, còn có một vị công chúa, đã nói xong lễ vật đâu. Diệp Thanh cười đánh giá trước mặt thiếu nữ, chỉ cảm thấy cái này Vũ Nghê Thường váy phẩm chất bất phàm, tích thủy không nhiễm, còn tại trong đêm tối để đó hoánh quang, thấu lộ ra thân eo thon thả, bộ ngực nô lên, khuôn mặt thanh lệ, khí chất trầm tĩnh, không khỏi vừa sợ lại yêu, đều nhìn ra ngây người. Vậy ngươi muốn cái gì? Kinh Vũ hiểu được, thần sắc tự nhiên hỏi, giống như cũng không so đo cái này ánh mắt đùa giỡn, ngay tại cái này một mạn thuyền chi cách đối với hắn rôi ra một cái ngọc thủ. Tất nhiên là muốn ngươi. Diệp Thanh nắm lấy cái này mềm mại tay nhỏ, cười vừa mới nói nửa câu, một cú cự lực chuyển đến, còn không có đợi lấy kịp phản ứng, chỉ nghe hoa một cái, liền bị đưa vào trong nước. Trên thuyền hai tiếng kêu sợ hãi, thuyền nương cùng người chèo thuyền hai mặt nhìn nhau, đều đối hồ vội vàng dập đầu, Thái Bình Hồ bên trong có long cung. Đây là mọi người đều biết, nhưng chân chính trông thấy người rất ít, không phải do bọn hắn không kính sợ. Ông xã, làm sao bây giờ? Là Long Cung chọn rể, chúng ta cũng không thể ở chỗ này nói, liền nghĩ chèo thuyền trở về, nhưng đội thuyền không chút nào bất động, thử mấy lần, người chèo thuyền cuối cùng từ bỏ, cười khổ, xem ra muốn chờ công tử trở về. Thuyền nương lại lên tâm tư, chần chừ một lúc, đột nói, ông xã, chúng ta vào đêm kiếm lời cái này mua mệnh tiền, không phải là vì Huệ Nhi sao? Nghe nói trong Long Cung vô số chân bảo, chúng ta không tham lam, chỉ cầu trì hạ Huệ Nhi bệnh là được rồi. Một trận gió mát đánh tới, người chèo thuyền đánh cái dùng mình, nhìn lấy mưa gió đánh tới, tới gần vài thước lại yếu đi, trong nội tâm càng tin tưởng, cắn răng nói, tốt, chờ công tử trở về, chúng ta cùng một chỗ dập đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 123, Lượng Kiếp. Quanh thân thấu xương lạnh buốt, trước mắt hắc ám mơ hồ, có thể cảm giác được chính mình đang bị lôi kéo phi tốc chìm xuống. Đây là trần trụi trả thù a. Diệp Thanh chỉ có cười khổ, đáng tiếc cái này thật đúng là hiểu lầm, chính mình lời nói cũng không kịp nói xong đâu. Ngay sau đó ngưng thần nín hơi, nhưng cái này nước lạnh bên trong, thể lực tiêu hao cực nhanh, coi như dùng hắc đế tâm pháp, đến 100 hơi cuối cùng đến cực hạn. Lúc này thân thể chìm nhanh dừng lại, phía dưới quay người ôm đi lên, đem cái gì thiếp ghé vào hắn môi miệng, cái này mang theo tươi mát khí tức. Diệp Thanh hiểu ý ngụm lớn hô hấp lấy, vô ý thức phẩm chép miệng hai lần. Dường như cái viên cầu. Long nữ thân thể chấn động, dùng sức hung hăng méo một cái. Long châu. Ách. Diệp Thanh một cái liền ý thức được, xấu hổ phun ra, thân thể lại bị lôi kéo, không bao lâu nổi lên mặt nước, khi mở mắt ra, chỉ thấy trên đỉnh một mảnh tinh quang chiếu rọi trời xanh, muôn hình vạn trạng. Lại là Long cung đến. Kinh Vũ ở phía trước yên lặng dẫn, chỉ là lỗ tai hơi có chút đỏ, một đường xuyên qua to to nhỏ nhỏ cung điện, lại đến một chỗ giả sơn, nói là giả sơn. Kỳ thật trồng thổ 50 mét, chiếm diện tích có phần rộng, lại biến thực cây cao, tại rét đậm thời khắc, nơi đây còn là rừng tầng tầng lớp lớp xanh biếc, bốn mùa không thay đổi. Kinh Vũ lúc này mới chậm lại, tiện tay hái một loại cây tắc, đưa tới, loại trái này gọi kim đào, thiên đình tất cả lúc, dùng có thể duyên thọ, di chuyển đến nơi đây liền không có cái hiệu quả này, nhưng cũng có thể mắt sáng. Nói đến đây, đang qua một chỗ, chỉ gặp hòn núi giả nhỏ sườn núi, tràn đầy là tử thảo chu đằng, mùi thơm ngát bốn phía, dưới vách lại là một cái ao nhỏ, sóng biếc trong suốt, thanh tịnh thấy đáy, ao bên cạnh hành tẩu, bầu không khí cũng có chút trầm tĩnh, Diệp Thanh ăn trái cây, nói, nghĩ không ra là tỷ tỷ tới đón ta. Kinh Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một chút, thần sắc tự nhiên giải thích, nàng hôm nay tại Vân Vũ Ti đang trực, ta cùng với nàng là thầy phiên nghỉ ngơi. Diệp Thanh giật mình minh bạch, cũng không có bị khám phá dụng ý xấu hổ, mặt dạn mày dày nói đùa một hồi, nhanh đến đỉnh núi lúc, nghị nghị cảm thấy còn là đáp xin lỗi, vừa rồi, ta không phải cố ý. Ta biết. Kinh Vũ thoạt nhìn cũng không phải là rất để ý. Cây rừng dần dần thưa thớt, thấy ẩn hiện trên đỉnh núi kim sắc ba tầng lầu cát, hai người không có nhiều lời, đi đến trước lầu, Kinh Vũ mới có ý vô ý thuận miệng nói, ta cùng muội muội đều cho rằng Diệp Quân sẽ trúng tiến sĩ mới đến. Để cho các ngươi xem thấu, vốn là tính toán này. Diệp Thanh thừa nhận, hắn không phải sẽ làm người ở rể người. Cái kia, là có chuyện. Kinh Vũ sợ run lên, nhìn qua hắn tự tin bên mặt, có chút minh ngộ, đẩy cửa ra, ánh mắt mỉm cười ra hiệu, vào nói đi. Công chúa trước hết mời. Diệp Thanh khước từ, liền theo sát lấy nàng đi vào, nhìn chăm chú dưới mắt một đoạn này gánh nhuận trắng đoan phần gáy, lại nhìn trong phòng lịch sự tao nhã trang trí, lập tức có chút hiểu được, ta cái này có thể coi là đăng đường nhập thất. Vào cửa, trên dưới dò xét rộng rãi phòng khách, bên trong đường cong thiết kế, bạch ngọc trải, thư họa đều đủ, lịch sự tao nhã, còn có sông núi tạp chí thu thập, thủy mặc thiên thiên đều là hàm xúc thú vị mười phần, treo ở bạch ngọc trên vách tường. Không giống quê phòng, lại giống như thư phòng. Hai vị tỷ tỷ đều là yêu sách người. Diệp Thanh cười một tiếng liền muốn tìm ngồi xuống, lại bị nàng trở lại kéo tay, Diệp Quân coi chừng, không được đụng sờ bất luận cái gì vậy, xin mời đi theo ta. Diệp Thanh đè ép nghi hoặc theo tới, thuận đường cong đi một vòng, lại trở về cổng, là cái bên ngoài hoàn phòng khách. Đây là toàn lâu pháp trận cơ bản. Kinh Vũ buông tay ra, nhìn về phía Diệp Thanh, mang Diệp Quân đi đến cái này một lần, ngươi lại đến, trong lâu liền có thể tùy ý xuất nhập. Diệp Thanh khẽ giật mình, bản năng liền là chối từ, cái này không tốt lắm đâu, lại trong lâu còn có Hận Vân tỷ tỷ. Không có không tốt, đây là chúng ta cộng đồng ý kiến, còn là nói, Diệp Quân hối ước rồi. Trán rơi kim sắc minh châu bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn long ảnh tĩnh mịch mà nằm, đầu khẽ nâng, trong mắt kim sắc, Diệp Thanh trong nội tâm run lên. Tất nhiên là không hối hận. Gặp Diệp Thanh nói như vậy, nàng hài lòng hòa hoan ngựa khí, bất quá xác thực không ngờ rằng, Diệp Quân tới sớm như vậy, ta muốn nghe xem nguyên nhân. Mời đi theo ta. Dẫn xuyên qua bên ngoài hoàn phòng khách, tiến vào ở giữa hình tròn nho nhỏ hoa viên, đến đầu bậc thang, phía trên là hình tròn sân vườn. Diệp Thanh nhìn lấy, cảm thấy cái này rất có địa cầu nhà bảo tàng phòng khách chính cảm giác. Một tầng bạch ngọc chủ thể, hoa viên nở rộ linh hoa, trung tâm xoắn ốc bậc thang bạch ngọc. Ở trên trời giếng huyền không xoay quanh, lặp đi lặp lại giao thế kết nối lấy hai bên. Hai người đi tới tầng hai lúc, lại biến thành hồng ngọc chủ thể, mặt đất, vách tường đều là hồng ngọc lát thành, đi theo nàng tiếp tục nhặt cấp mà lên, đi tới ba tầng lúc, lại biến thành hoàng ngọc chủ thể. Đây là... Diệp Thanh nhìn chung quanh một vòng, gặp lầu này gian phòng đều là nằm đối diện đông tây, hợp lấy hình khuyên hành lang, ẩn ẩn hiện ra thái cực âm dương ngư. Ngửa đầu nhìn lại, ba tầng bên trên quả là màu xanh trong suốt mái vòm. Từng tia khí vận ẩn ẩn có thể thấy được, cái này thuộc về nhân tạo phúc địa bên trong hàng cao cấp, rất là hữu ích. Diệp Quân mời đến. Kinh Vũ đã đứng tại một môn miệng mời, Diệp Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần, đi theo vào. Gian phòng hoàng ngọc trải, ở giữa đứng thẳng một cái màu xanh đan lô, bốn vách tường túi xuống thanh tịnh như nước màn, phòng luyện đan cũng không giống thiếu nữ khuê phòng. Nhẹ khép lại cửa phòng, lưu ý đến Diệp Thanh dò xét ánh mắt, Kinh Vũ liền mỉm cười, phòng ốc sơ sài phải không? Đối với tu hành lại là đầy đủ. Vừa nói vừa ở giữa đan lô bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, trong không khí liền có hỏa quang lóe lên, kim diễm đốt, trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại có hai người hô hấp cùng tiếng tim đập. Nơi này không có gì lo lắng nghe trộm, Diệp Quân có chuyện cũng có thể nói. Diệp Thanh gật đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm kim diễm trước không ngôn ngữ, một năm trước, chính mình bất quá là nho nhỏ đồng sinh, còn là vụ lý khán hoa, chỉ cảm thấy hai vị long nữ thâm bất khả trắc. Trong ngộng đảm nhiệm qua Đông quận trưởng thủy sứ, tinh thục long thân chi năng, biết chắc các nàng phân lượng. Không có Long Châu, đôi tỷ muội này công chúa vị phần quy ra, bất quá là cử nhân đỉnh phong, mình bây giờ là cử nhân đỉnh điểm giải xa, tiểu võ kinh, lục dương đồ giải, tam nguyên thật lận, hắc đế thiên nhất kinh đều tu luyện hoàn thành, thậm chí cưỡng chế qua các nàng đều không có vấn đề. Một khi ngưng tụ Long Châu, cho dù là noãn, liền có thể dần dần chuyển hóa thành giao long chi thân, hô phong hoán vũ, được thiên đỉnh chỗ thụ chức vị chính, liền chí ít tương đương với tiến sĩ vị cách. Hiểu rõ cái này một tiết, Diệp Thanh biết bản này chất bên trên còn là làm sâu sắc liên minh, bày ngay ngắn tâm tính, lại không kinh nghiệm, lại đem kiếp trước một tin tức lúc này nói ra. Ta nghe nói một tin tức, bản quận trưởng thủy phó sứ thất trách mà thiếu vị, không biết hai vị tỷ tỷ nhưng có ý. Kinh Vũ giật mình, hỏi, việc này làm sao ngươi biết? Loại sự tình này không phải người đạo sự tình, Diệp Thanh còn không có đầu tiến sĩ, dựa theo lẽ thường sẽ không biết. Chỉ thấy lấy Diệp Thanh cười, có tiếng gió tự có nguồn gió, bất quá ngươi cũng đừng truy cứu nơi phát ra, tiết lộ thiên cơ loại tội danh này ngồi vào ai trên người, đều có họa sát thân, bất kể như thế nào, chỉ cần là đúng là được. Kinh Vũ nghe vậy khẽ giật mình, sâu cảm giác Diệp Thanh nói có lý, thở dài một tiếng, nói, ngươi nói là Nam Thương quận. Ta cùng với muội muội cũng không hoàn thành tu nghiệp, nếu là Bình Hà quận thì cũng thôi đi, quân phụ còn có thể tại liên quan chút chức sự, nhưng Nam Thương quận, ảnh hưởng này liền yếu đi. Nàng xem nhìn Diệp Thanh sắc mặt, thấy không có không vui, thả chút tâm, đến tột cùng không hy vọng ác tình cảm, chần chờ một lát, lại nói, Diệp quân cần ta cùng muội muội, có thể chờ một chút, chỉ cần làm từng bước, ta cùng muội muội 10 năm sau, liền có thể thẳng đảm nhiệm một quận trưởng thủy chính sứ. Nhưng tùy quân lựa chọn. Nói lời này lúc có phần không quen, sắc mặt đỏ lên, lại bình tĩnh trở lại, huyền chuyển nói, bằng vào ta bản tâm, liền là tại Nam Thương quận bên trong nhậm chức trăm năm, bồi Diệp quân cả một đời, để đoạn này duyên phận trước sau vẹn toàn, đối ta dài rằng giặc sinh mệnh tới nói, cũng không tính quá phận. Diệp Thanh nghe cười khổ, đứng dậy, dạo bước tới cửa, nhìn qua bên ngoài, mới nói, tỷ tỷ ngươi thật sự là thẳng thắn. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ta lại là dạng này hào sắc. Mà lại tỷ tỷ ngươi trong Vân Vũ Ti trực luân phiên tu nghiệp, chẳng lẽ gần nhất không có cái gì cảm giác được. Kinh Vũ giật mình, thần sắc khẽ biến, nhìn chăm chú hắn, Diệp quân đều biết cái gì. Diệp Thanh con mắt tại nàng trên gương mặt xinh đẹp liền là chuyển một cái, ách, tỷ tỷ ngươi dạng này, làm cho ta rất khẩn trương, không phải muốn giết người diệt khẩu à. Giết người diệt khẩu. Kinh Vũ ngẩn ngơ, kịp phản ứng, liền là phốc cười một tiếng, ta chỉ là cái làm việc vặt tiểu long nữ, cũng không phải thiên đỉnh chính thần, đâu thèm ngươi những này, ngươi nói hay không, nếu không nói ta coi như không nghe. Diệp Thanh cười một tiếng, thở ra một hơi, cười đổi chủ đề, đây là chúng ta nói riêng một chút lời nói, có chuyện đều là nói thẳng. Phụ thân ngươi gần nhất đang mắng Đông Hải gấp lửa bỏ tay người a. Ngươi làm sao biết? Kinh Vũ lần này thật giật mình, cảnh giác che miệng, hầu nghi nhìn chằm chằm Diệp Thanh, loại này lòng cung mật sự tình, nhất định phải thần không biết, cái này Diệp Thanh lấy ở đâu thần thông quảng đại, ngay cả cái này đều biết. Chỉ thấy hắn giống như cười mà không phải cười, nói tiếp, Hắc Thủy Dương, linh lực triều tịch, đúng hay không? Kinh Vũ cứng họng, nói không ra lời, những này ngay cả nàng chỉ mơ hồ biết nghe, thiếu niên này tại sao khẳng định như vậy? Lập tức liền đối với hắn có một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Ta đoán tỷ tỷ biết không nhiều, nhưng đã ti chức liên quan, khẳng định nghe phong phanh qua chút. Diệp Thanh lau mặt một cái, cứ như vậy nói. Gặp cái này mỹ nhân hoàn toàn ngây người, gặp quỷ ánh mắt, không khỏi vừa buồn cười, tỷ tỷ chớ nhìn ta như vậy, thiên hạ trí tuệ ai có thể độc chiếm, chỉ cần dùng tâm, luôn có thể bắt chút dấu vết để lại, mà còn có một chút trọng yếu nhất, tỷ tỷ quen thuộc tình hình mưa, lần này báo quay lại, tính toán linh lực triều tịch phát sinh ở khi nào. Kinh Vũ lấy lại tinh thần, nhíu mày suy ngâm lấy, là 10 ngày trước, kết hợp Đông Hải tin tức truyền, hoặc còn muốn đẩy về trước mấy ngày. Người nói là, nguyên thực. Ha ha, phía trên nhất định giải thích nói, đây là một lần thao luyện đúng hay không? Diệp Thanh thuận lại nói của nàng, cười lạnh, danh mục là rời ảnh che người ta. Cũng không muốn nghĩ, tinh nguyệt địa nhật vận chuyển từ quy luật, nguyên thực dự đoán đều là mỗi chiều đều tại làm, viết rõ, tại lịch pháp bên trên ban bố thiên hạ. Sử thượng tiên tướng cải cách. Nếu không phải là đáp lời thiên hạ hưng suy, nếu không phải là sớm mấy năm ban bố, đây là ngăn chặn lòng người bạo động, lần này sao không gặp có. Lời nói này vô cùng sắc bén, lấy ba vị đạo quân, năm vị đế quân chi năng, thiên đình lưới răng khắp thế giới, ước vạn việc nhỏ không quản được cũng không muốn quản, nhưng loại này thiên tướng cải cách nếu là còn không quản được, liền đập đầu chết xong việc, bớt mất mặt. Kinh Vũ kinh ngạc nhìn lấy, khuôn mặt thần sắc biến hóa, thật lâu mới chán nản thở dài, chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn. Thiên đạo dị biến. Quả là lượng kiếp hiện ra a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 124, kẽ hở thiên cơ. Thật sự là thông minh cứng cỏi nữ nhân, Diệp Thanh trong lòng suy nghĩ, trên miệng lại nói lấy, cái này không rõ ràng, ta cũng không dám nói bừa, nhưng có nguyệt thực, hẳn là ứng với đại kiếp. Có nguyệt thực, thiên hạ nhốn nháo sơ hiện, số lớn người hưu tâm nhận thức đến điểm ấy, Diệp Thanh rốt cuộc có thể lấy hơi thấu một chút ý, cái này trước kia đối Thiên Thiên cũng không dám nói thêm, lúc này trong Long Cung, ngay trước mặt Long Nữ nói ra, Diệp Thanh chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Quả thổ lộ hết bí mật là nhân loại bản tính. Tứ Mất cười một tiếng, ngẩng đầu chỉ thấy lấy Kinh Vũ đã định thần, ánh mắt thu thủy trông lại, ngươi có ý nghĩ gì? Lúc này đan lô kim diễm đốt, thanh khí lượn lờ, nồng nặc đan hương tràn ngập, Diệp Thanh nghĩ nghĩ, âm thầm gật đầu, lại đem lời nói vòng vo trở về, thường nhân gặp kiếp liền tránh, đây là đối nguy cơ bản năng, nhưng tỷ tỷ tinh thông thủy sự, thử hỏi đối mặt thiên tượng triều tịch đại biến, ai có thể chân chính tránh đi? Kinh Vũ trầm mặc một lát, cắn một cái môi lắc đầu. Lúc này càng tránh càng bị động, không chỉ có mất đi tiên cơ, thậm chí vốn có lực lượng cũng khó có thể lâu dài. Diệp Thanh nói đến đây, ngữ khí có chút tang thương đắng chát, đây là mấy đời mới hấp thu giáo huấn bói 10 năm. Đâu còn có thể đợi 10 năm, chỉ sợ 1 năm đều ngại lâu. Kinh Vũ nghe được động dung, lần thứ nhất nghiêm túc đem thiếu niên này dò xét, cơ hồ mang theo hồng nghi, đã thấy Diệp Thanh ánh mắt thản thản đối mặt tới, càng là tình thế hỗn loạn, càng phải thiết thực, nắm giữ lực lượng, nắm giữ đà mái trèo. Cho nên khẩn cầu hai vị tỷ tỷ khuất thân nhậm chức Nam Thương quận trưởng thủy phó sứ trước. Hai vị. Kinh Vũ ngơ ngác một chút, trưởng thủy phó sứ có dạng này phối trí, nàng cái này Long tộc sao không biết. Long tộc vừa ra đảm nhiệm liền là chính sứ, làm sao chú ý phó sứ. Nhưng chính điển bên trên quy định, phó sứ nhưng có hai vị, tỷ tỷ chỉ cần xin, thật đúng là dám ngăn đón. Diệp Thanh cười một tiếng, hư đảm nhiệm 10 năm đông quận trưởng thủy sứ, đối với thủ hạ mấy cái củ cải mấy cái hố lại quá là rõ ràng. Thí luyện bên trong sĩ quan phụ tá không có ý nghĩa, thật đặt ở trong hiện thực, lười nhác hưng vân bố vũ, thỉnh thoảng xin phép nghỉ để phó sứ làm thay chỗ nào cũng có. Nghiêm khắc nói, đó là cái khổ sai sự tình, mặc dù nước thuộc đạo pháp bổ ích cực nhanh, nhưng so sánh đây càng lựa chọn tốt còn nhiều, là lấy không có bao nhiêu quận có thể chịu đẩy, các ngươi liền dưới đĩa đèn thì tối. Ngươi điều tra rõ ràng như vậy, đều là dự bị và toàn, không phải để cho chúng ta tỉ muội đều. Kinh Vũ sắc mặt đỏ lên, cũng đã tin 7 phần. Hoán lại lấy, đây là chờ muội muội trở về lại. Ba cửa đẩy ra, một cái thanh lệ thiếu nữ đứng tại cửa ra vào, da thịt nhuận giống như mỹ ngọc, tóc xanh sáng đến có thể soi gương, trán suýt kim sắc long châu, cũng không liền là Hận Vân. "Tỷ tỷ, ta trở về cái này." Long nữ la hét, liền muốn nhào tới, thấy Diệp Thanh khẽ giật mình, "À, ngươi cũng tại à?" "Đúng, ta chuyên tới để tìm các ngươi." Diệp Thanh cười một tiếng. Kinh Vũ mở ra cứng lưỡi, nói không ra lời. Hận Vân một thân tuyết trắng quần áo, bên hông buộc bên trên rộng 2 tấc màu xanh dây lụa, tiêu chuẩn ti chức trang phục, còn chưa kịp thay đổi, lúc này nhìn xem tỷ tỷ, lại nhìn xem Diệp Thanh, cảm thấy khác thường, các ngươi mới vừa nói thứ gì. Kết giới bên trên vừa sờ, liền chui vào, chạy trước đến Diệp Thanh trước, hỏi 2 câu không hỏi ra đến, uy hiếp không dùng được, lại bổ nhào vào tỷ tỷ nơi này nũng nịu, tỷ tỷ, ngươi nói cho ta nghe. Kinh Vũ bất lực nhìn muội muội, lại nhìn Diệp Thanh một chút, ánh mắt phức tạp. Trùng hợp như vậy, chẳng lẽ là mệnh số? Kinh Vũ cắn một cái môi, nói, Diệp Quân, ngươi trong đêm tới nơi này, chắc hẳn mệt mỏi, nghỉ ngơi trước, sáng mai lại nói, có thể hay không? Cái này hiển nhiên Diệp Thanh một lời đáp ứng, đợi đến ra cửa, lập tức liền liễm ý cười. Cái này hô hào hai vị Long Nữ chỉ là bổ sung, căn bản lại là chính thức ám chỉ Long Quân, bởi vậy hai vị Long Nữ chắc chắn sẽ báo cáo, rồi quyết định bước kế tiếp quyết sách, đây là chương trình. Đến một căn phòng, hết thảy thu tại trong mắt, là một gian rộng dài sương phòng, bố trí tinh xảo. Kỳ án thiết lấy cổ phát trà khí, khi cửa có ngọc thạch bình phong, khắc hoa giường gỗ bên cạnh là mấy băng ghế, một chồng tại thoải mái bộ đồ mới, ẩn ẩn là trước tiền triều con áo, nơi hẻo lánh đốt đi lư hương, lượn lờ bốc hơi, mùi thơm nhàn nhạt ninh thần. Ngoài cửa sổ mưa phô thiên cái địa dưới, nước ở dưới mái hiên sắp thành màn tre, mơ hồ nửa cái đình viện, cổ quái là nghe không được soạt tiếng nước, làm gian phòng có một loại đặc biệt an. Cái này mưa lớn mưa to, trong trí nhớ vô số lần trải qua, chiến đấu qua. Lại duy chỉ có không có an tĩnh như vậy qua kỳ dị chênh lệch cảm giác, Diệp Thanh nhất thời hoảng hốt, không biết người ở chỗ nào, nằm ở đi lên, liền muốn chìm vào giấc ngủ, đột một trận tiếng bước chân tại cửa ra vào, ngừng một lát, lại muốn rời đi. Diệp Thanh trong lòng hơi động, xoay người ngồi dậy, Hận Vân. Tiếng bước chân trì trệ, trầm mặc im lặng. Cửa mở, ánh đèn chiếu vào, chuyển ra ngọc thạch bình phong, một thân tuyết trắng quần áo, còn tại bên hông buộc bên trên rộng 2 tấc màu xanh dây lụa, da thịt thoánh nhuận mỹ ngọc. Tóc xanh sáng đến có thể soi gương, không duyên cớ làm cho người cảm nhận được phòng tối sinh huy. Nhưng không có rơi lấy Long Châu, không biết là tỷ tỷ hay là muội muội, Diệp Thanh cũng có chút buồn rầu lấy, chỉ thấy cái này thanh lệ tận xương thiếu nữ, tay cầm đèn lồng, có chút áy náy khuất thân thi lễ, muội muội còn đang ngủ lấy, ta tới xem một chút, quấy nhiễu Diệp Quân ăn nghỉ. Không có việc gì, ta luôn luôn tỉnh sớm, Kinh Vũ tỷ tỷ đây là muốn lên trực a? Diệp Thanh Phê bên trên ngoại bảo, lúc này nhìn nàng quần áo, giật mình nhớ tới.
Đúng.
Bất quá đi trước hướng mẫu phi cùng quân phụ thỉnh an, Diệp quân nói nguyện thực sự tỉnh, cũng phải cần bẩm báo nàng thanh âm ngừng tạm, nhìn Diệp Thanh một chút, hơi chút giải thích, ta cùng muội muội mặc dù có thể đáp ứng, nhưng cái này Nam Thương quận trưởng thủy phó sứ, thi đậu hay là không dễ, không thể không mượn nhờ quân phụ chi lực. Diệp Thanh gật gật đầu, biết lời này không sai, nhưng chỉ là cái mặt ngoài lý do, nhưng cũng không nói toạc, nghĩ nghĩ, là trước đưa mời thân vị, phù hợp quá trình sau phê chuẩn, ân, điểm ấy không khó, phụ thân ngươi có mặt mũi này. Phía sau là thực tập, cái này phân hai cái chương trình, một cái chương trình là Nam Thương quận trưởng thủy sứ đánh giá, ách, nhớ tới thủy miếu bên trong gặp qua hình tượng, đó là cái lao đầu tử, không phải đầy hứa hẹn tuấn ngạ, ta cứ yên tâm rất nhiều. Kinh Vũ nhìn lấy cái này nghiêm túc thần sắc, vừa buồn cười vừa tức giận, thở dài, phía trước nói đều đúng, sau cùng lời nói không phải rất tốt, mà lại là chính sứ, ta tự nghĩ ta cùng nhà muội muội thế cùng tu vi, sao lại bị người nắm. Ngươi có khi liền là để cho ta dở khóc dở cười. Diệp Thanh nghe, liền như có điều suy nghĩ, há, vậy ta là thế nào nắm thành công đâu? Diệp quân Kinh Vũ hơi cáu, hơi xấu hổ chất vấn, đùa giỡn rất thú vị a. Ta là nam nhân nha, còn nhiều thời gian, tỷ tỷ muốn quen thuộc mới là. Diệp Thanh cười ha hả. Ta muốn lên trực đi, chậm thêm sẽ trễ. Kinh Vũ cảm thấy mình thực sự không có cách nào đối phó, xoay người rời đi, phía sau đột nhiên duỗi ra một cái tay đến, một cái bắt lấy tay của nàng, liên tiếp đèn lồng đồng loạt nắm. Nhữ mày đang muốn tránh ra, nam nhân thổ tức thổi nàng phần gáy, trước kia không có, nhưng bây giờ thực tập giai đoạn, nhằm vào tất cả thực tế lực khống chế lượng linh phủ, thiên đình sẽ có mệnh lệnh mới xuống tới, vô luận ti chức cao thấp, tân thần nhập trước, đều phải tiến một lần. Trục xuất chi địa thí luyện. Đương nhiên, giới thứ nhất là thí điểm, có thể đi, cũng có thể không đi, nhưng ta hy vọng ngươi cùng muội muội đi, đây là một lần cơ duyên. Kiếp trước đại kiếp tiến đến, trục xuất chi địa liền sụp đổ, không còn có thần có thể thông qua cái này mở kim thủ chỉ, đã mất đi mới biết được chân quý. Kinh Vũ nghe được thân thể chấn động, mặc cho hắn tiếp thân nắm tay, kinh hãi hỏi, đây là thiên đình chính sách quan trọng, Diệp quân sao lại biết? Đây không phải trọng điểm, trên thực tế coi như tỷ tỷ không đáp Nam Thương quận trưởng thủy phó sứ, ta vẫn là khuyên các ngươi vào được huyễn cảnh thí luyện khảo hạch. Diệp Thanh lúc này nghiêm nghị, vịn qua nàng thân thể, ngưng thần nhìn qua nàng hai con ngươi, tỷ tỷ, ta có thể bị hai vị công chúa ưu ái, tất nhiên là khác biệt, tỷ tỷ nhưng nghe qua Kim Dương Hổ Long Tôn cố sự. Một dính đến chính sự, Kinh Vũ nhíu mày nói, 30 năm không thể thông qua khảo nghiệm, một đêm thông qua, còn được thượng đánh giá, ai cũng nhìn ra gian lận, lại không chịu nổi quy vị tại được vẫn được, chứng minh cái này kinh nghiệm xác thực đạt được, không trái với huyễn cảnh dụ ý, cũng liền không có cách nào vạch tội. Tỷ tỷ có thể biết cho hắn thay mặt thi chính là ai? Là ngươi. Kinh Vũ kinh ngạc một cái, thật sâu nhìn về phía thiếu niên, giống như cũng không phải thật bất ngờ, mỉm cười, Diệp quân thật vô cùng lợi hại. Đúng thế, ta có thể bị hai vị công chúa ưu ái. Diệp Thanh phối hợp cười một tiếng, thuận tay tiếp nhận nàng đèn lồng, ẩn ẩn nắm cả thân thể của nàng. Da mặt càng dày Kinh Vũ cười một tiếng tránh thoát, Diệp quân ngươi không phải người tốt, miệng ba hoa nói xong không đủ. Lúc này Diệp Thanh vươn tay, lộ ra một mảnh ngọc phù, nàng lập tức im ngay, nhịp tim một cái, trong mắt tránh đi Diệp Thanh trêu tức ánh mắt, đây là thí luyện ký ức. Ta không cần Diệp quân tặng không kinh nghiệm, xin nói rõ ngươi lại muốn cái gì. Không cho phép lại nói cái gì muốn ta. Cái kia muốn bộ phận thế nào, có thể có kẻ mặc cả. Diệp Thanh cười đến rất xấu, đã thấy Long Nữ sụ mặt xoay người rời đi, chỉ bỏ rơi bóng lưng yểu điệu. Ai, ai, Kinh Vũ đồng học, ngươi cũng nên cho cái trả lời chắc chắn. Kinh Vũ nhíu lên lông mày, tuyết trắng xây cái cổ rủ xuống, trong lòng trầm ngâm, hay là gật đầu, ta đáp ứng ngươi, cái này cùng quân phụ nói, bất quá muội muội không thể cam đoan. Diệp Thanh trong lòng đại định, tự có ta tới nói phụ, một con dê là thả, hai con dê cũng là thả. Dê. So sánh, ví von. Diệp Thanh cười đến lộ ra hai hàm răng trắng, để Long Nữ cảm thấy rất chướng mắt, rất đáng giận. Phanh cửa trùng điệp khép lại, đâm vào Diệp Thanh trên mặt, lập tức vui quá hóa buồn. Chỉ nghe ngoài cửa một tiếng cười, bước chân đi xa, Diệp Thanh bụng mặt kêu lên đau đớn, nghe rời đi, mới vuốt vuốt cái mũi, buông lỏng tay ra, ánh mắt sâu kín. Đi theo ra, đứng tại hành lang bước màn trước, chỉ gặp thân ảnh màu trắng đang chậm chậm mà đi, trong mưa không bung rủ, quần thun đồng bền, thanh lệ tận xương. Ngay sau đó liền ngâm lấy, nó hình, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Khôn núi tóc hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, đồng bền này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh. Bách mà xem xét chi, đốt như hoa sen ra sóng xanh. Long nữ cách khoảng cách quay đầu, màn mưa không giấu được nét mặt tươi cười. Diệp Thanh nhìn kinh ngạc, liền biết đối hai cái này lòng nữ, chính mình hay là tâm động. Thấy nàng dần dần biến mất, Diệp Thanh mới nhìn hướng trên trời. Mênh mông màu xanh màn nước, đã nhìn không thấy trời xanh cùng trời trụ, thật sự là lũ lụt chìm miếu Long Vương A. Mưa này nước, đều xuống đến trong Long Cung tới. Không, xác nhận Long Cung linh phủ thủy tính bão hòa, tự phát ngưng hàng. Nhưng cũng nói tình huống thật sự là không thể lạc quan A. Tình ngộ lại buồn vô cớ thở dài, ánh mắt dần dần sắc bén. Gió tích không đủ dày, thì nâng không được cánh lớn, cho nên bay 9 vạn dặm thì gió phải ở dưới, từ đó mới thuận gió mà bay, gánh vác thanh thiên mà không bị chết trẻ người, lúc đó mới mong bay về Nam. Đại kiếp tiến đến, mưa gió đại tác, đối Long tộc tới nói, vừa là cơ duyên lại là kiếp số, mà đối Diệp Thanh tới nói, muốn gánh vác thanh thiên mà không bị chết trẻ, sao có thể thiếu khuyết Long tộc ủng hộ. Đây chính là đêm khuya chạy đến, không tiếc kẽ hở thiên cơ dụng ý chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 125, A Tam. Diệp Thanh mỉm cười nhấc lên Long nữ tỷ tỷ hữu ý vô ý lưu lại đèn lồng, mờ nhạt tia sáng dịu dịu chiếu sáng bốn phía, rõ rệt là hành lang. Lầu các tầng thứ ba, hoàng ngọc trải hình khuyên hành lang, trên tường là phiến phiến không có chút nào dấu vết cửa ngầm, nếu không phải đêm qua hận mưa vui đùa ầm ĩ một trận, còn phát hiện không được những thứ này. Dựa vào đêm qua ký ức đi một vòng, đứng ở Hận Vân Khuê phòng trước, trăng tròn gỗ lim cửa phòng khép, ẩn ẩn thấy bên trong ánh đèn. Diệp Thanh thấy liền là cười thầm, lẳng lặng đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt liền là thiếu nữ bằng mấy ngồi. Dưới đèn mỹ nhân nhìn lại, con ngươi trầm tĩnh, khỏe miệng mỉm cười, thanh âm lại mang bất mãn, lại tại cùng tỷ tỷ nói chuyện riêng tư rồi. Nhìn không ra ngươi thư sinh này vẫn là cái lớn hoa tâm la. Diệp Thanh bật cười đóng cửa lại, nhìn qua nàng trên trán minh châu, nghĩ nghĩ liền là thẳng vào. Đi ta Nam Thương quận đảm nhiệm phó sứ, ngươi cảm thấy thế nào? Hận Vân nghe được, hé miệng cười một tiếng, quét mắt trên tay hắn đèn lồng, gật đầu, há, có thể. Cái này khiến Diệp Thanh một phen lý do thoái thác hoàn toàn không dùng võ chi địa, lập tức liền lơ ngơ tại trước mặt nàng ngồi xuống, ngươi liền không hỏi nhiều hỏi. Điều kiện gì đều không biết rõ ràng, ta nếu là hố ngươi làm sao bây giờ? Hận Vân lại mím môi cười một tiếng, đem hắn trong tay đèn lồng gọ dưới, quay mồng mồng nửa vòng. Xa trên mặt liền có một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, có thể đáp ứng. Hỗn đản. Diệp Thanh hít vào một hơi, trung điệp thở ra đến, thần tình nghiêm túc, ta cảm giác cùng hai con láo hổ làm bạn, thật sự là quá nguy hiểm, có thể hay không bội ước. Có thể nha, ngươi có thể thử một chút. Hận Vân cười tủm tỉm nhìn qua hắn, rõ ràng linh tinh danh nuông chiều bộ dáng, Diệp Thanh lại chợt cảm thấy được có chút lạnh, ừm, ta là đùa giỡn. Ta biết, bằng không thì đã sớm biến thành rồng. Ăn một miếng rơi ngươi cái này, người phụ tình tiểu long nữ cười đến phi thường đáng yêu, lại làm Diệp Thanh không khỏi mồ hôi đầy trán. Đại điện. Màu xanh nhạt đại điện, bạch ngọc trải, minh châu khảm tường, thượng thủ xanh nhạt trên bảo tọa, long quân chính đoan ngồi, mang theo thiên bình rèm châu quan. Điện hạ đèn đuốc sáng trưng, long nữ đứng đấy. Long quân mang theo chút ý cười, tay lấy ra giấy ngâm lấy, nó hình nhanh như cầu vồng, uyển như du long, quang linh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Khôn núi tóc hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, đồng bền này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh. Bách mà xem xét chi, đốt như hoa sen ra sóng xanh. Ngâm xong, than thở, luận thi từ chi đạo, kẻ này sợ là trong vòng trăm năm vô xuất kỳ hữu. Nói xong, lại tay lấy ra, gió tích không đủ dày, thì nâng không được cánh lớn, cho nên bay 9 vạn dặm thì gió phải ở dưới, từ đó mới thuận gió mà bay, gánh vác thanh thiên mà không bị chết trẻ người. Lúc đó mới mong bay về Nam. Lời này có ý tứ là gió tích tụ nếu như không lớn, vậy nó nhận phụ cánh khổng lồ liền không có lực lượng, bằng phải bay thượng cửu vạn dặm không trung, gió ngay tại nó phía dưới, mới có thể thuận gió gánh vác thanh thiên, không có cái gì có thể trở ngại nó, mới dự định đi về phía Nam bay. Cồn vợ ở, mất công ngồi tra nghĩa đoạn trên. Long quân duyệt xong, hơi liếc long nữ một chút, nói, ta nguyên bản cảm thấy kẻ này chỉ là một cái tài tử, hiện tại gặp lời này mới làm cho mặt thật. Ngay cả ta đều có chút đoán không được, nhìn không ra, ngươi thật có ánh mắt. Long nữ cũng không nói chuyện, Long quân cũng lơ đễnh, trầm ngâm thật lâu, mới lại cười lạnh nói, có một số việc, ngay cả chúng ta Long tộc cũng không biết, hắn lại biết, ngươi nói ha không để cho ta kinh hãi. Nói đến đây, Long quân xa xa nhìn ra xa, ánh mắt dường như xuyên qua thủy cung, đến lục địa khô héo thu thảo sát thu đi lên, hồi lâu, mới lại thở dài một tiếng, nói, mắt thấy đại biến sắp đến, vốn là khó mà tính toán. Lại tăng thêm kẻ này ở bên trong biến số. Hán tu hắc đế thiên nhất kinh. Vâng, long khí cùng chúng ta long tộc quan hệ nói không chính xác, cũng không phải là một chuyện long nữ lúc này mới nói, nhưng cũng có chút liên hệ, ta xem xét, liền biết hán tu hắc đế thiên nhất kinh, bất quá hỏa hầu còn thấp. Đây không phải cạn không cạn vấn đề, thuần khiết không. Long nữ suy nghĩ một lát, nói, thuần khiết. Cái này không đúng, ngũ đế đạo kinh mặc dù không tính tuyệt mật, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tu lấy, hắn ở đâu ra hắc đế thiên nhất kinh đâu. Long quân cao mày nói, quân phụ, bản triều là thổ đức. Long nữ thấy không phải sự tình, lẩm bẩm một câu. Long quân giật mình, lại chợt cảm thấy giật mình, thân thể lỏng hướng về sau khẽ nghiêng, nói, ngươi không nhắc nhở, ta còn quên, thổ khắc thủy, thật có thiên đại đồ lược, có thể là một khắc thổ, khắc chi cách mạng. Có thể là thổ sinh kim, nhường ngôi kế vị, nào có lấy thủy đức đạo lý, ta là nghĩ nhiều, thiên thời không đến, cái này nhiều nhất liền là vị trí vương hầu mà thôi. Chỉ cần không mưu đồ đại vị, cái này vương hầu chi vị, chúng ta Long cung coi như ném sai chú, cũng bất quá là có chút tổn thất, dao động không được căn cơ. Long quân nói đến đây lại cười, kẻ này đơn giản là lại nghĩ thu hoạch được chút đầu tư, ta đây cảm thấy có thể đáp ứng. Dứt lời cởi mở cười một tiếng, chỉ một thanh ngọc như ý, nói, chỉ bằng cái này hai thơ, cái này có thể cho hắn, ngươi đem cái này như ý thưởng cho hắn. Long nữ thở dài một hơi, hỏi, cái kia quân phụ có muốn gặp hắn hay không? Tuy nói không có gì đáng ngại, lúc này vẫn còn phải cẩn thận. Long quân lúc này liễm tiếu dung, trầm tư nói, ta đã không thấy tăm hơi, ngươi thay ta tiện hắn. Vâng. Lúc này trong khuê phòng, Hận Vân lại muốn kim loa đi, lại ra công chút, mới trả lại Diệp Thanh, ngươi có nó, có thể tại sông dài thủy mạch bên trên xa tin tức, chỉ là nhất định phải là mưa gió ngày. Tuy có cái này hạn chế, vẫn là làm Diệp Thanh rất là vui mừng. Có khẩn cấp sự tình, liền có cơ hội mượn các nàng con đường cùng trong nhà bắt được liên lạc. Diệp Thanh lại quá là rõ ràng viễn trình thông tin ý nghĩa, cũng lại quá là rõ ràng ngày sau mưa gió sẽ cỡ nào nhiều lần. Nửa ngày sau rốt cục ra Long Cung, thông qua mê tỏa thủy đạo, trở lại trong hồ nước. Lúc này là Hận Vân đưa, đồng dạng trong nước khí tức không kế lúc, nhẹ nhàng ôm Diệp Thanh, nôn một khỏa viên châu tại trong miệng hắn. Diệp Thanh lúc này có chuẩn bị tâm lý, lập tức liền muốn báo thủ, ngậm lấy Long Châu, hung hăng trà đạp một chút, không có Long Châu Long Nữ, hoàn toàn không địch lại Diệp Giải Nguyên, hoàn toàn áp chế. Dãy rùa một lát, liền hóa thành tình thú, cuối cùng mềm như nước. Cái này tiểu Long Nữ nước chảy về sau, khuôn mặt đều vẫn là đỏ bừng, giận hắn một chút, nhìn cái gì vậy, lại nhìn ăn hết ngươi. Diệp Thanh a một tiếng, lưu luyến không rời đem Long Châu trả lại nàng, chép miệng lấy dư vị, sắc thực ăn thật ngon, tinh tế tỉ mỉ tới nhuần. Tươi mát bên trong mang một cỗ mùi thơm. Người muốn chết. Hoa một cỗ cự lực chuyển đến, Diệp Thanh thân thể bay lên không, chật vật nhào vào thuyền bong thuyền, cười ha ha, nhưng cũng biết trừ phi thật thành, cái này Long Nữ sợ sẽ không đi đối với hắn mở ra Long Châu. Ngư dân cùng ngư nương nghe tiếng chạy đến, lúc này không để ý tới Long Cung nữ tế, liên tục đối trên nước váy vàng thiếu nữ lễ bái, công chúa xin cứu cứu chúng ta nữ nhi, xin thi triển pháp lực trị một chút con gái chúng ta. Hận Vân có chút im lặng. Nàng lại không chịu trách nhiệm cái này, nhưng lúc này nhưng không có biện pháp ngay trước mặt Diệp Thanh cự tuyệt, đành phải lại giận hắn một chút, thi quyết triệu hoàng cái y phục rực rỡ thủy tộc, phân phó, lấy ta một khỏa linh đan đến, nhanh chóng cứu chữa con gái hắn, trở về bẩm tại ta. Vâng, công chúa. Cái này thủy tộc cứng với, đảo mắt liền biến mất. Vợ chồng lúc này mới lại hỉ, lại đối đã biến mất mặt nước liên tục lễ bái, cảm ơn công chúa ân đức, chúng ta chắc chắn sẽ mỗi năm tế bái. Diệp Thanh cười đỡ dậy, người đều đã đi. Nhanh tiễn ta về nhà đi, chắc hẳn các ngươi nữ nhi cũng sốt ruột chờ. A, đúng đúng, công tử nói chính là. Lúc này hai người nhìn về phía Diệp Thanh ánh mắt lại khác biệt, nói ngắn gọn, liền là không làm người nhìn. Diệp Thanh cười khổ, tại cái này thuyền đánh cá giơ lên mắt nhìn xem, phát giác đã là rạng sáng, tuy vẫn mưa gió âm trầm, tâm tình không hiểu thoải mái rất nhiều. Trong mưa gió không có đứng bao lâu, nhớ tới một sự kiện, về tới chật hẹp trong khoang thuyền, lại lấy ra một thanh ngọc như ý. Đối với mình quần áo chỉ là một chút, lập tức thủy khí bốc hơi mà ra, quần áo trong nháy mắt tại. Quả là bảo bối. Diệp Thanh cười một tiếng, lại lấy ra xuyên lâm bút ký, lật ra một trang mới. Trống không quyển mặt có kim sắc gợn sóng, hiện ra một cái kim sắc lầu cát, bức màn nhấc lên, hai thiếu nữ mỉm cười mà trông, thân mang vàng sáng quần lụa mỏng, trán rơi kim sắc Long Châu, lại là mơ hồ hư ảnh. Diệp Thanh hiểu rõ, biết không có khả năng ngay cả Long Châu đều hiển hóa ra ngoài, nhìn thấy mặt một nhóm đánh dấu. Nhìn một lát, Diệp Thanh tâm tư lan lột, bỏ qua mỹ nhân chân dùng, lật đến cá chép một trang này, quả lại có chút biến hóa, vẫn là kim lưng cá chép, chung quanh sóng đen làm lớn ra chút, trong nội tâm một trận thư nhanh. Có lẽ có người sẽ quái đản nói, đây là lợi dụng tình cảm, nhưng cái này đại kiếp từng bước ép sát, còn giảng cứu cái này. Ngay cả Long Nữ tự thân đều là ý tứ này. Là cao quý Long Cung công chúa, một khi nhìn chúng, liền dám ở tiến sĩ chưa định lúc, liền tối hứa trăm năm phàm trần ước hẹn. Cái này cố là xuất phát từ giao thọ 3.000 năm thẳng thắn, cũng là tình cảm kinh doanh, tất là một đoạn này trăm năm duyên phận hoàn mỹ tự tin. nhà gái cũng dám dạng này hẹn nhau, Diệp Thanh Đường đường đại trượng phu, chẳng lẽ còn không dám nhận hạ. Địa cầu cái gọi là tiên hiệp tiểu thuyết, ý tứ là nhân quả, không có nhân quả liền có thể thu hoạch được thanh tịnh, kiếp trước ta thật đắng, cuối cùng cho bụi, xét đến cùng, liền là cái này A Tam tư tưởng độc hại lấy. Nhân quả đích thật là Ấn Độ Phật môn tư tưởng, hơn ngàn năm đến thẩm thấu đến các mặt, phong thần diễn nghĩa thuộc sơn kiếm hiệp loại này càng là coi đây là chủ tuyến, ngay cả Diệp Thanh đều trong tiềm thức chịu ảnh hưởng, cho rằng đại kiếp tiến đến, mấu chốt là chặt đứt nhân quả, không nhiễm kiếp khí, dạng này mới có thể siêu thoát ra ngoài. Kết quả kiếp trước liền bởi vậy cho bụi, lúc này mới phát giác, đại kiếp bản chất liền là mạnh được yếu thua, ngươi không kết giao bằng hữu, không có tổ chức hậu thuẫn, không còn khí vận che chở, loại này cái gọi là thành tích người, bản chất không phải liền là một cái không nơi nương tựa nhỏ yếu bách tính sao. Đương nhiên, đây là tiên đạo bản nhỏ bách tính. Kết quả đại kiếp đợt thứ nhất, loại này không có nhân quả thanh tĩnh người, liền tứ cố vô thân, những này tà ma chẳng lẽ còn sẽ nói lấy, quân là thanh tĩnh phúc đức chi sĩ, bất ứng ngộ kiếp. Tất nhiên là đánh trước yếu địch, tiêu diệt từng bộ phận, trước tiên đem những này không có nhân quả thanh tĩnh người mềm quả đảo từng bước xâm chiếm, lớn mạnh chính mình, lại tiến công có thực lực xương cứng. Đây chính là binh pháp chính đạo, vô luận cái gì thế giới đều như thế. Kết quả những này không có nhân quả thanh tĩnh người trước hết toàn bộ cho bụi, chết sạch. Duyên mỏng lực cũng mỏng, duyên sâu lực cũng sâu, đây chính là kinh nghiệm của kiếp trước cùng giáo huấn quân không gặp ngay cả đạo quân đều phải lấy thiên đạo, thiên đình, đạo môn, khí vận hộ thể, mới lấy vạn kiếp không hỏng. Đời này quyết không thể thụ này A Tam tư tưởng độc hại. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh mỉm cười vượt qua trang này, che đậy quyển thu hồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 126, Bình Hà Quận. Trong mưa gió, sóng cả từng đợt đập bờ hồ, thuyền đánh cá vững vàng cập bờ. Mưa không có ngừng ý tứ, mướn một cỗ xe bò, ra 10 lượng bạc, đối xa phu nói, đi lục mai khẩu. Xe bò đồng duy toàn tre, tại trong mưa gõ lấy, Càng Châu đều mặc lên cỏ râu rồng để tránh ướt lạnh, xa phu toàn bộ áo tơi, lúc này ứng thanh, công tử ngồi vững vàng. Dương lên dây thừng, xe tại màn mưa bên trong khải đi. Diệp Thanh thấy mưa gió rất lớn, nhưng quan đạo cũng không khó đi, trong nội tâm thầm nghĩ. Lại là đạo pháp hiện thế, cùng bình thường hoàng triều còn có khác nhau. Vừa tối nghĩ đến, Long tộc trời sinh hưng phong bố vũ chi năng, mặc dù nhận thiên đỉnh trăm vạn năm chen ép, còn chiếm lĩnh trong thế giới này tầng phía dưới ti gió mưa thần chức bên trong hơn phân nửa, khống chế hơn phân nửa thủy phủ, là nó thần quyền không thể thay thế. Long tộc tên ghi chính xác, tự có thiên đỉnh phúc lộc, phổ thông thần linh chỉ có thể nóng vội tín ngưỡng. Còn có thể mây vải mưa bản thân bên trong thu hoạch lực lượng, luận tiềm ẩn năng lượng, là thần tộc đệ nhất. Có này minh hữu, ngày sau ta tất được lợi không cạn. Diệp Thanh nghĩ như vậy. Đuổi tới lục mai khẩu, to như hạt đậu hạt mưa còn tại đôm đốt. Diệp Thanh nhìn một chút, thấy mặc dù mưa, cửa hàng vẫn là mở ra, trên đường người đi đường hối hả. Bởi vì trời mưa trời đầy mây, nơi xa quán rượu ca tứ, trả hết lấy đèn, kéo dài mà ra, để cho người ta không khỏi khen, quả là một mảnh phồn vinh. Liên lại mệnh lấy đi Hà Mậu nhà. Hà gia là nơi đó số một đại tộc, so nguyên bản Diệp gia, còn cao hơn nửa cấp. Bất quá không có Diệp Mạnh Thu loại này trước cao âm thanh lấy lại trường thọ tộc trưởng, nửa năm trước Diệp Thanh liền từ thư bên trên biết được, trong nhà mấy cái lão nhân dần dần ủy quyền cho đã 30 tuổi Hà Mậu, cái này cầm quyền so Diệp Thanh thuận lợi nhiều. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy xanh nhạt thương tối, lượn lờ như khói, thủy cầm bay lượn bản lữ kiếm ăn, một chỗ liên miên nơi ở đã ở trước mắt, lại là đến Hà Phủ. Đến cổng, đưa thiếp mời, một lát liền mở rộng cửa chính, Hà Mậu đứng tại trước nhất tự mình nên đón, đồng thời dùng đến kính sưng. Gặp qua giải nguyên công. Lộ ra đối Diệp Thanh lần này đến nhà, Hà Mậu rất là ngoài ý muốn, lại ôm rất lớn nhiệt tình đến hoan nghênh. Gặp qua Hà Niên huynh. Diệp Thanh chào, lại tiến vào phòng khách, lúc này sắc trời rất tối, nha hoàn đi lên điểm đèn, dâng trà, lại lui xuống. Cách màn ngắm nhìn bên ngoài mưa như chút nước mưa to, Diệp Thanh cười cười, đã lâu, lần này tới Mai Khê, thực lại là có việc đã làm phiền ngươi. Hà Mậu sắc mặt không ngờ, ngữ khí nửa thật nửa giả, ta còn nóng trông phiền toái như vậy. Nửa năm thư không gặp một phong, còn đạo giải nguyên công thẳng tới mây xanh, quên ta bạn học cũ đâu. Sĩ tử vì tăng trưởng tri thức, mở khuyết trương tầm mắt, có cùng dạo đồng học ý tứ, rất nhiều chi giao đều là lúc tuổi còn trẻ du học mà nhận biết, Diệp Thanh thẩm nghĩ cái này chung cử hậu sự vụ phức tạp, sắp thực quên liên lạc. Đành phải cười khổ xin lỗi, là ta làm được kém, Hà huynh chớ có bảo ta giải nguyên công, vẫn là ban đầu xưng hô dễ nghe chút. Không phải sao, ta đi một lần Long Cung, liền lập tức đi vòng nhìn ngươi. Lại đi Long Cung. Hẳn là thật đúng là chiêu ngươi làm con rể. Hà Mậu nghe được kinh ngạc, định thần nhìn xem trước mặt thiếu niên, phong thần tuấn tú, mắt giống như điểm tinh, khó trách Long Cung công chúa say mê. Diệp Thanh dùng ngón tay có tiết tấu điểm chắc kỷ, cười, không có có thể được Long Quân triệu kiến, chỉ là thưởng cái ngọc như ý. Nói, liền lấy ra ngọc như ý, cho Hà Mậu nhìn lấy. Hà Mậu thấy một lần, đây là Minh Hoàng Ngọc Như Ý, thế giới này không có lấy màu vàng vì quý thuyết pháp, nhưng thấy phía trên khảm đồng châu, không khỏi trên người run lên, hai mắt nghi nhìn chằm chằm, một lát mới than thở, loại bảo bối này cũng thưởng cho ngươi, Long Phủ đối ngươi thực sự thân cận. Diệp Thanh cười cười, thu hồi Ngọc Như Ý, không có tiếp tục thỏa mãn cái này bắt quái tâm tư, chuyển trò chuyện lên nửa năm qua này kinh lịch, nói đến đi thi lúc, gặp được Du Phàm thần dẫn giáp sĩ cấp giết, Hà Mậu nghe giận dữ, chúng ta một quận tú tài, thằng nhãi danh ăn dám. Coi là thật cảm thấy cái này Nam Thương quận là họ Du một nhà mở sao. Diệp Thanh nghe cười khổ, khai quốc thế vân à, chi phủ cùng tổng đốc đều có giữ gìn tại ta, cái này đã không tệ. Ta nếu không phải tại Châu Thành chúng được giải nguyên, được Phạm Đại Nhân cùng giám thị chân nhân bảo hộ, sợ còn có kiếp nạn, bất quá bây giờ đều đi qua. Hà Mậu lại càng là giận dữ, thử nghĩ chỉ vì Long Cung Yến thứ tự liền cướp giết tú tài, xem triều đình tơ hồng không có gì, nếu là người người làm theo, thiên hạ này tú tài há không người người cảm thấy bất an. Lúc này phản tỉnh táo lại, sắc mặt nặng nề, việc này tuyệt sẽ không dạng này chấm dứt, oán thù không nói, Du gia trên tay độc chiếm có một chi Bắc Vong miệng đường ẩm, cùng Thảo Nguyên Minh Mậu tối dễ nhiều lần, hiện tại Diệp gia liệt tiểu rộng tiêu, ngươi lần trước gửi thư nói đã sơ bộ đả thông Thảo Nguyên bộ lạc con đường, sợ là còn có phong ba. Ta liền biết không thể gạt được Hà huynh. Diệp Thanh cười, lấy ra một phần văn thư, biểu hiện ra cho hắn nhìn. Hà Mậu nhìn lấy giật mình, đây là quý gia tiểu phường cổ phần, hiền đệ đây là. Hà huynh biết, ta cũng không muốn nói nhiều, nơi này là bốn cỗ, cũng là tiểu đệ toàn bộ tất cả, nguyện lấy một cỗ 8.000 lượng, định giá bán cho Hà gia. Hà Mậu lưu ý đến Diệp Thanh cố ý dùng Hà gia một từ, có chỗ minh ngộ, có chút ý động, lại lắc đầu, 8.000 lượng quá tiện nghi, nghe nói giá thị trường là 1.500.000 lượng. Trong nhà mặc dù sẽ được lợi, khiến cho ta địa vị vững chắc, nhưng tổn thất theo tình cảm của ta, được không bù mất. Diệp Thanh trong lòng thầm khen, thần sắc thanh khẩn, lấy ngươi ta giao tình, từ không dám giấu giếm, ta sẽ tròn 3 năm về sau, đem rượu này chế pháp nộp lên triều đình, việc này còn xin không cần tiết lộ. Hà huynh hiện tại còn cảm giác cái này giá quá rẻ. Vẫn là quá rẻ, coi như nộp lên triều đình cũng bất quá là không thể độc chiếm, nhưng 3 năm khí hậu đã thành, hình thành rượu nghiệp lớn trang, coi như không thể lũng đoạn. Cũng có thể chiếm một nửa, còn có lớn lợi nhuận, dạng này thôi, liền 1.000.000, ta mua người bà cố. Hà Mậu nói, lần này có kẻ mặc cả để cho người ta nhìn, nhiều sẽ không ngữ, nhưng ở song phương lại là bình thường, lẫn nhau xem trọng cũng không phải nhất thời lợi ích, còn có quan hệ kinh doanh, nhân khí nhà vợ. Đây là nguyệt thực, Diệp Thanh mới dám nô ra xúc giác, đi Long Cung, tới đây Hà gia, đều là những này suy tính, lập tức không cần phải nói ra. Được. Quý gia có dám hay không lên ta cái này chiến xa? Có gì không dám? Hà Mậu lông mày cũng không nhăn, định ra khoản này làm ăn lớn, tính tình từ trước đến nay trầm ổn, lại cười nói, nơi này không phải Nam Thương, không phải Thảo Nguyên, Du gia tư quân dám xuất nhập bên ngoài quận. Hay là nói dám phái thích khách? Diệp Thanh nở nụ cười, Hà gia tại quận bên trong ảnh hưởng, thật đúng là không sợ. Hà Mậu liền lập tức phân phó, giao nhận bạc, ký tên văn thư ấn tín, làm ăn là làm ăn, chỉ là một lát. Đã có người đưa lên 30.000 lượng ngân phiếu, từng cái xem qua, đối chướng vẽ bạc, chuyên giao cổ phần. Làm xong những này, Diệp Thanh tiếp nhận ngân phiếu, thấy liền là 100 lượng một tấm, cất vào trong ngực, cười, thật không hổ là Hà gia, ra 30.000 hiện bạc, rất nhiều gia tộc có thể ra, nhưng chỉ là một ly trà thời gian, liền đưa đi ra, quả nhiên là để cho người ta bội phục a. Ngươi đến xem nơi này liền biết. Hà Mậu làm xong sinh ý, cũng là vui vẻ, nghe Đinh cười cười, liền lôi kéo Diệp Thanh xuôi theo đi lên lầu. Đến lầu năm, liền dùng tay chỉ hồ bên cạnh, nói, ngươi nhìn, ta Hà gia tại hồ bên cạnh, có 80 khoảnh rừng dâu, có 8 nhà dệt phường, dệt ra tơ lụa, nổi tiếng toàn quận, còn hướng kinh đô cung ứng. Ngươi lại nhìn, cái này Mai Khê bến tàu có hơn 1.000 làm công nhật, một nửa đều là thuộc về nhà ta. Diệp Thanh thấy, không khỏi thở dài, nói, có rừng dâu có bến tàu, Hà gia đích thật là giàu sang. Dâu có, quý chưa hẳn, lúc nào ta có thể trúng cử người. Cũng liền có thể chống lên cái này đĩa. Hà Mậu nghe tán thưởng, nhưng trong lòng ngược lại chua chua, nói, nếu là ba đời không thể trúng cử, lớn như vậy cái châu, nhà ta liền chưa hẳn có thể ăn hạ. Lấy Hà huynh chi tài, hạ giới cử nhân ứng có thể trúng. Diệp Thanh không phải định nọt, mông lung nhớ kỹ đích thật là dạng này, chỉ là đại kiếp tiến đến, sợ sẽ không phải cử nhân có thể chống đỡ. Du Phàm năm đó có thể được việc, liền là châu bên trong các quận các huyện không cách nào chống cự đại kiếp. Bản năng muốn tìm cái dê đầu đàn chống lại, Du Phàm các phương diện điều kiện đều thích hợp, cho nên chấn cánh tay một hô, nửa châu hưởng ứng, cái này gọi tạo hóa trêu ngươi, hiện tại Diệp Thanh liền là các phương diện bố cục, muốn đoạt lấy cái này thích hợp. Có Hà gia, có đại kiếp thời thế, cái này Bình Hà quận liền một nửa rơi vào trong tay. Khi cái này lời nói từ không thể nói, lập tức liền cười xuống dưới. Cái này nhất định dưới, còn lại bất quá một ít sự tình, nguyên rượu đường vận chuyển đến Bình Thọ, thành phẩm rượu trở về Thái Bình, quản sự nhân tuyển cùng liên lạc thủ đoạn. Sơ bộ đã định những chi tiết này, lại dùng yến mới đi, Hà gia cố ý phụ tặng một thất ngựa tốt. Hà Mậu một mực đưa đến cổng, đưa mắt nhìn Diệp Thanh trở mình lên ngựa, hướng sau lưng ủi, cũng không bung rủ, ngay tại màn mưa bên trong mau chóng đuổi theo, mơ hồ kéo ra một đạo trắng muốt hơi nước. Không khỏi liền là thầm than, một năm không gặp, cái này quả nhiên là nhân mã như rồng. Một ngựa bắt về, gặp thành phố thay ngựa, đêm tối đi gấp, ngày thứ ba đã đến Bình Thọ. Bao đã qua đi, mấy ngày liền nước mưa tiện tịnh bầu trời, tản mát tinh ra, ngân hà cuộn cuộn, từ nam chí bắc thiên cực. Dưới trời sao, Trương Đình là mới lập tròi canh, trông coi Hương Tuần, thấy trước cầm cung thét ra lệnh Diệp Thanh tại trên đường trú ngựa, nhận ra chính là đại hỷ, công tử trở về. Trong miệng hô hào, lại đem bó đuốc hướng không trung rêu rao, tín hiệu đặc thù truyền đến 5 dặm, phục chế lấy lại truyền đến 10 dặm. Trên đường chân trời liền sáng lên đèn đuốc điểm điểm, lâu ngoại lâu sáng chói như trụ, cái này trong suốt ôn nhu trong bóng đêm, Diệp gia trang đang rộng mở ôm ấp, nên đón Diệp Thanh trở về. Tại trên đường đi, Diệp Thanh liền thầm nghĩ, lúc này là tháng 11, cách xuất phát càng ngày càng khẩn bách, nhưng còn có không ít chuyện muốn bàn giao, tuần tra trong tộc điển trang cùng Trưng tiểu phường là nhất định phải. Mặc dù thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng biết tiểu phường sự tình rất đáng mừng, bởi vì đem trưng rượu trước quá trình bao bên ngoài, sản lượng dần dần mở rộng đến gấp 10 lần, đến bây giờ đã ổn định lại. Nam Liêm Sơn Văn Mẫu, bởi vì tương điển thính tại Lữ Thượng Tĩnh chủ trì hạ làm việc đắc lực, tại thổ nhưỡng triệt để đóng băng trước rốt cục đem chủ mương khôi phục, mặc dù càng nhiều mương nhánh ngăn chặn, nhưng khoai núi cũng không phải cần lượng nước cực lớn lúa nước, đến xuân bội thu đều có thể. Càng làm cho Diệp Thanh ngạc nhiên vẫn là tại dưới mặt đất, lần trước Nguyệt Thực sau liền cố ý tuần tra xem xét, địa mạch gác khi đã rõ ràng biến mất rất nhiều, ngay cả mình dạng này đối linh mạch phong thủy nghiên cứu không sâu người đều có thể phân biệt ra được. Quan sát chung quanh Hồng Phong Lâm một vùng, thậm chí tại hiểu lúc hoàng hôn phân đều có từng tia linh khí, Diệp Thanh đối loại biến hóa này hết sức quen thuộc, rõ ràng hơn nơi đây chính là kiếp trước vạn mẫu bên trong tinh hoa nhất một mảnh. Hiện tại đã rơi vào chính mình trong tay. Chân chính chuyển hóa cắt địa đương nhiên không có nhanh như vậy, có một đoạn tích xúc củ diệu kỳ, địa khí chỉ có kết hợp thiên thời mới có thể phát huy lớn nhất hiệu ứng, nguyệt thực sớm mấy tháng, mặc dù làm thời gian cấp bách, nhưng làm cái này ruộng sơ bộ đổi kịp sang năm cày bừa vụ xuân, vạn mẫu lúa nước, hợp lấy trong nhà nguyên bản 7.000 mẫu. Liên du phàm người, kiếp trước lập nghiệp lúc, cũng chưa chắc có cái này quân lương. Ta thật là dần dần đã có thành tựu. Diệp Thanh nghĩ tới đây, mỉm cười, dục ngựa mà lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 127, lên đường. Sắc trời còn đen, trăng sáng lặn về tây, sao kim vắng vẻ mà treo, Diệp gia trang đã ở sắc trời này bên trong tỉnh lại. Lữ Thượng Tĩnh tiến vào vườn, thấy đã có 4 cái tư binh đứng thẳng, trong nội tâm liền thầm ta quái lạ, đến trước cửa, nha hoàn xin mời lấy bên trong, trong miệng nói, Lữ tiên sinh, công tử ở bên trong chờ. Đây là một gian thư phòng, trên giá sách đều là một quyển quyển văn thư, có chương mục giường. Diệp Thanh lúc này mới bị Thiên Thiên trải xong tóc, mang lên trên quan, thấy Lữ Thượng Tĩnh tiến đến muốn hành lễ, liền mang theo Tiếu Dung đưa tay vị, nói, tiên sinh, không phải làm lễ, ta dạng sáng mời ngươi, đang cảm giác không có ý tứ. Ngài là chúa công, lễ không thể bỏ. Lữ Thượng Tĩnh cười, bình thường có thể tùy ý, chúa công muốn xuất đi, lễ này liền không thể chậm. Dứt lời hay là cúi thấp, Diệp Thanh trong nội tâm một trận cảm động, một lát mới tỉnh táo lại, nói, làm gì dạng này. Trong nội tâm biết thế là được. Đứng người lên, nói, lần này ta đi đế đô, lộ trình liền có khoảng 1 tháng rưỡi, lui tới muốn 3 tháng, tăng thêm khảo thí, thi đậu còn muốn có ý hướng đỉnh cùng thiên đỉnh thăm dò, không có nửa năm về không được. Cái này trong tộc có tộc trưởng chủ trì, trong nhà có thiên thiên tại nội viện, các đại sự đều giao cho tiên sinh chủ trì. Nói, liền hô một tiếng, tiến đến. Vâng Chu Phong, Giang Thần, Diệp Tiệp 3 người tiến đến, lúc này đều là đầy mặt trang nghiêm, trên người đều mặc lấy áo giáp. Liền có một loại túc sát chi khí. Chu Phong trưởng tuần hương chỗ, Diệp Tiệp cùng Giang Thần là hương binh chi tướng, các ngươi riêng phần mình huấn luyện, hy vọng đến ta trở về chí ít có thể chiến chi binh, trong khoảng thời gian này, các ngươi trước hết nghe tộc trưởng, lại nghe Lữ tiên sinh. Diệp Thanh đơn giản sáng tỏ mệnh lệnh. Vân 3 người đều là đồng loạt hướng Lữ Thượng Tĩnh hành lễ, một thân giáp diệp tranh tranh rung động, tại hạ linh mệnh. Lữ Thượng Tĩnh thụ lễ này, trên mặt một mảnh ửng hồng, lại hướng Diệp Thanh cúi thấp, chúa công yên tâm. Thần tất không có nhục quân mệnh. Ân, tuy nói các hạng chi tiêu, đều có thể hướng trong tộc yêu cầu cho quyền, nhưng vẫn là chính mình có bạc thuận tiện Diệp Thanh trong tay háo lấy ra một chồng ngân phiếu đưa tới. Lữ Thượng Tĩnh hơi liếc một chút, gặp đều là một tấm trăm lượng, gặp phiếu tức đổi ngân phiếu, cái này một chồng sợ là có ba vạn lượng, lập tức giật mình, cái này thật sự là nhiều, chúa công đến kinh đô cũng muốn dùng tiền. Ta có một vạn lượng liền dư xài. Diệp Thanh khoát tay háo, không cần quái đản, ba vạn lượng bạc ứng đối cái này sạp hàng thật đúng là không coi là nhiều. Lữ Thượng Tĩnh thấy bên ngoài có người đuổi xe bò tới, liền đem ngân phiếu lung đến trong tay háo, ứng ối, vâng. Diệp Thanh không tại nhiều lời nói, xuất phát canh giờ là trong tộc suy tính giờ lành, không thể trì hoãn, mặc dù Diệp Thanh đối cái này giờ lành không phải rất cảm bạo, nhưng đây là tộc nhân tâm ý. Thế là liền lên xe bò, liền chạy nhanh ra ngoài, đến cửa chính, Diệp Thanh nghe thanh âm, nhấc lên cửa sổ duy, liền là khẽ giật mình, chỉ gặp đèn đuốc điểm điểm, bóng người lay động. Cơ hồ tất cả tộc nhân đều tự phát đi ra đưa tiễn, người già trẻ em đều ở bên trong, cả đám đều ánh mắt tha thiết. Diệp Thanh trầm mặc xuống xe, tam thúc phụ ôm nữ nhi đứng ra, vừa mới mất đi mẫu thân 5 tuổi La Lệ, giống như thành thục rất nhiều, trong mắt to có chút u buồn, tay nhỏ nâng lên một chén khuyên đi rượu, cố gắng nét mặt tươi cười, tiểu thúc, muốn chúng trạng nguyên A. Chung quanh tộc nhân muốn cười, lại có chút lòng chua xót. Nho nhỏ ngoan Diệp Thanh túi người cọ sát nàng cái chán, liền tay của nàng uống chén rượu này. Cửa vào đậm, chính là Diệp gia rượu tư vị. Lo lắng lấy phong hàn, tộc trưởng buộc người già trẻ em không được tiễn xa, chính hắn lần này là ngoại lệ, 80 năm tuổi, đưa thẳng đến ba dặm đoàn đỉnh, chén thứ hai khuyên đi rượu càng nói ra hết thảy, trong nhà ta cho ngươi chống đỡ, hảo hảo đi thi. Ngắn ngủi hai câu, nôn từ khẩn thiết, trong đôi mắt già nua vẫn đục còn lộ ra vẻ chờ mong, ai không muốn đậu tiến sĩ, nhà ai không muốn đậu tiến sĩ. Năm dặm đình dự xếp đặt giản yến, từ Diệp Tử Phạm chủ trì. Đình tuần kéo thật dày che gió màn che, để sắp lên đường mấy người đơn giản dùng chút. Chén thứ ba khuyên đi rượu, tiễn biệt đám người lần lượt tán đi. Diệp Thanh địa vị ngày càng vững chắc, vô luận Lữ Thượng Tĩnh, Thiên Thiên, Giang Tử Nam đều là quyền hành ngày càng hưng thịnh, tộc nhân đều có ánh mắt, không dám coi là thật xem náo nhiệt, cố ý lưu cho bọn hắn ở chung thời gian. Tào Bạch Tĩnh khăng khăng lưu lại, mắt thấy phụ thân ở phía sau xa xa gấp giơ chân, gặp Diệp Thanh đục không lưu ý, trong nội tâm nàng lập tức một khổ. Có chút mất hết can đảm cảm giác. Cẩn thận mỗi bước đi lúc rời đi, chợt thấy lấy Diệp Thanh đối nàng vây tay từ biệt, làm cái ẩn nấp thủ thế. Giật mình, vừa rồi nhận ra năm ngoái đồng sinh khai bảng lúc động tác của mình, không nên quên ước. Lại gặp được cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, lập tức đỏ mặt, nỗi lòng phức tạp đi theo Tào Hộ Phiến rời đi, hai nghe lấy phụ thân giáo huấn một đôi mắt lại tràn đầy thần thái. Đảo mắt liền là một năm. Diệp Thanh thu liễm thở dài, quay đầu nhìn chăm chú trước mặt mấy cái, cuối cùng căn dặn trong nhà liền xin nhờ chư vị. Chúa công thuận buồm xuôi gió, có tương điền thính tại, trở về lúc nhất định có thể thấy vạn mẫu kinh hỷ Lữ Thượng Tĩnh thi lễ, nhấn mạnh kinh hỷ hai chữ ngữ khí. Mấy ngày nay trong ruộng một chút biến hóa mánh khỏe, người khác thì thôi, Lữ Thượng Tĩnh đọc sách kiến thức, lại tự mình làm ruộng sự tình, quả gọi hắn nhìn ra chút. Diệp Thanh thầm nghĩ nhìn hắn một cái, khẽ vuốt cằm, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Chu Phong đi theo chắp tay trước ngực, hương tuần mọi việc đều đã an bài không để loạn, chúa công yên tâm an toàn. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Diệp Thanh đối với hắn không nói thêm gì, đưa mắt nhìn hắn trầm ổn rời đi. Giang Thần Thẳng cùng Cấp Liêu đều sau khi rời đi, lại nhìn một chút Thiên Thiên cùng Giang Tử Nam, chúa công. Ngươi có việc một mực nói đến. Được lời này, Giang Thần nghiêm mặt nhìn chăm chú Diệp Thanh, Diệp đại nhân chủ trì hương binh đầy đủ, sáng sớm mới tới, liền là phó đội trưởng, hỏa trưởng, sợ là dẫn tới nhàn thoại. Vừa rồi tại mọi người trước, không dám cãi công tử, hiện tại không có người ngoài. Sáng sớm khẩn cầu miễn đi bộ này đội trưởng chức vụ, chỉ lưu lại cái này hỏa trưởng chức vụ, đợi công tử trở về, thấy ta huấn luyện thật tốt, nhắc lại rút không muộn. Diệp Thanh nghe giật mình, nghiêm túc đánh giá đến cái này xem như lừa gạt tới người trẻ tuổi, kiếp trước người này thân là đại tướng, có 3 điểm, võ công thiên phú, thực chất bên trong huyết tính, đơn cái này hai hạng bất quá là dung tướng, phối hợp về sau thấy rõ chiến trường mê vụ năng khiếu, mới thành danh quan một châu đỉnh tiêm chiến tướng, vài lần đem Du Phàm áp sát vào bờ vực sống còn. Làm Du Phàm mỗi lần hận thấu xương. Trước thế Diệp Thanh chỉ là con tôm, Giang Thần thủ hạ một cái thiên tướng liền áp bách lấy không thở nổi, cũng vô duyên trực diện người này áp bách. Có thể nói Du Phàm mặc dù thành một ít khí hậu, có thể tại thiên hạ chư hầu bên trong thực lực tương đối là yếu, cuối cùng binh bại bỏ mình, không chỉ là tại Bắc Ngụy xâm lấn bên trong tổn thất rất lớn nhân khẩu, rất lớn nguyên nhân là lập nghiệp quá chậm. Mà lập nghiệp quá chậm nguyên nhân, cái này tại giai đoạn trước nhận lấy tổng đốc áp chế, tổng đốc Chi Mâu, liền là cái này Giang Thần. Hắn lúc này kinh lịch không đủ, không có ở Bắc Ngụy hỏa tuyến bên trên rèn luyện, chưa chân chính trưởng thành, nhưng võ học bên trên thiên phú đã lộ ra đi ra, tu luyện đại dịch võ kinh chỉ có nửa tháng, liền thoát thai hoàn cốt. Thấy rõ chiến trường mê vụ, đây là danh tướng tố chất, mặc dù bởi vì cái này đạo pháp hiện thế, cái này chân quý thiên phú giá trị hạ thấp không ít, nhưng cũng là khó tìm, hoặc đã bản thân bố trí trông được ra chút. Mặc dù cái này nhìn rõ còn dừng lại tại đơn giản nhất giai đoạn, đơn giản mà nói, bởi vì khuyết thiếu lịch luyện, thiếu khuyết mấu chốt manh mối, phá không đến chỗ sâu, nhưng cũng có thể kinh ngạc. Có cái này biết tiến thối, thật sự là khó được. Bất quá mắt thấy lấy Giang Thần ánh mắt nhìn chằm chằm, muốn tra xét chính mình bất luận cái gì một tia thần sắc biến hóa, Diệp Thanh lại cảm thấy hắn có chút tuổi trẻ lỗ mãng, cười một tiếng, trong tộc hiện tại chỉ thiết 3 nhóm binh, 10 người một nhóm, điểm ấy binh mã liền có thể nói cái gì nhàn thoại rồi. Người không nên suy nghĩ nhiều, đem chính mình một nhóm huấn luyện tốt, lại phụ trợ Diệp Tiệp, nhiều thu hoạch được chút kinh nghiệm không phải chuyện xấu, xuống dưới thôi. Giang Thần có chút ngoài ý muốn lông mày vẩy một cái, gật gật đầu, lại khôi phục đần độn trầm tư bộ dáng, túi đầu không đạp trên gốc gỗ rời đi. Diệp Thanh mỉm cười, chỉ ở trong nội tâm suy nghĩ, chiến tướng có, nhớ kỹ kiếp trước từng có mấy vị am hiểu đạo pháp chém giết đạo tướng, bây giờ có thể không thể mời chào. Thiên Thiên đối với mấy cái này đều không có hứng thú, lúc này chỉ mong lấy Diệp Thanh, hai mắt rơi lệ, thật lâu nói không ra lời. Giang Tử Nam tuy có chút tâm tư, nhưng nhìn hay là âm thầm thở dài, tiến lên nắm chặt lại tay của nàng, tỉ tỉ yên tâm. Thiên Thiên lấy lại tinh thần, thanh âm nghẹn ngào, chiếu cố tốt công tử. Giang Tử Nam hốc mắt từng đỏ, gật gật đầu, rèm xe vấn lên, đã thấy Chu Linh một thân màu đen bài khấu trang phục, ấn kiếm thẳng thân, nhìn nàng một chút, lại một lần nữa ngồi quỳ chân tại chỗ. Như không nhìn nàng phiếm hồng gương mặt, tại trên chuôi kiếm nắm chặt mà trắng bệnh ngón tay, cũng coi là hợp cách hộ vệ. Chu Linh tự nghĩ võ nghệ cùng xử sự không tính rất mạnh, hoặc Diệp gia càng xem thêm hơn nặng nàng là nữ tử, thuận tiện cùng Giang Tử Nam cùng một chỗ hầu hạ Diệp Thanh, tất vừa đi nửa năm. Diệp Thanh cuối cùng, ôm chặt Thiên Thiên, cách thật dày miên bảo, còn có thể cảm giác được nhịp tim cộng minh lấy, cảm giác như vậy, hoảng hốt hai đời. Nha đầu, trân trọng, ngài bảo trọng, giao phó đều đã giao phó cho, không có nhiều lời, Diệp Thanh lên xe, mệnh lấy lên đường. Ba roi vừa văng lên, xe bỏ dần dần đi xa, Tịch Liêu thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Diệp Thanh buông màn xe, khe khẽ thở dài. Không có chờ Giang Tử Nam đi lên an ủi, Diệp Thanh thu lại phiền muộn. Làm người hai đời, cũng không có sinh ra đạm mạc, có thể bởi vì không phải xuôi gió xuôi nước, đều là tao ngộ thất bại mà có nhiều tiếc nuối, làm Diệp Thanh rõ ràng chính mình bản tính, cũng không phải là vô tình. Có thể tại cái này hai thế bên trong kinh lịch, khiến cho hắn rõ ràng hơn, trên đời này không có an toàn ôn nhu hương, nhi nữ tình trường cũng muốn xây dựng ở sinh tồn trên cơ sở. Đại kiếp phía dưới, càng hai tình trường lâu, càng phải không chối từ khổ cực, vạn dặm buôn ba, để cầu cái này một chút hy vọng sống. Bất quá, chỉ cần cái này tiến sĩ thi đậu, trên cơ bản tất cả đạo pháp quyền hạn đều đối ta mở rộng, bởi vì tiến sĩ vốn là tiến cống cho đạo quân ý tứ. Lúc này mới thi đậu tiến sĩ khẩn yếu nhất mấu chốt, về phần tổ chức thế lực, kỳ thật tại đại kiếp đợt thứ nhất lúc cũng không trọng yếu, đương nhiên nếu là không để mắt đến tổ kiến thế lực, trừ phi bản thân pháp lực thông thiên triệt địa, bằng không thì đợt thứ hai liền độ không qua đi. Về phần đợt thứ ba, không phải ta có thể biết. Diệp Thanh nghĩ tới đây, có chút thương cảm, kiếp trước hao hết hết thể lực lượng, chỉ dây rủa đến đợt thứ hai. Biết trước sự tình, cũng dừng ở đây, phía dưới đường, đi như thế nào đâu. Mà thôi, ta chỉ có thể làm tốt hết thể chuẩn bị, tới lúc đó lại nói, luôn có đường cho ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 128, bóng tối. Đế đô Đại Thái Bình cảnh năm thứ 12 mùa đông. Đế đô Đông Giao Thiếu Lang Nguyên, trời chiều vắng vẻ, hai kỵ trên quan đạo lao vụt, dẫn đầu 40 tuổi, hình chữ nhật mặt, nhìn lại rất là chặt chẽ, chính là đồng đại học sĩ phủ thừa viên Thê Ôn, lúc này một thân áo bào nhuộm hết bụi đất đều không để ý tới, chỉ là xa xa nhìn qua mặt phía nam. Càng xa mặt phía nam, đại vận hà liên tiếp buồm ảnh tại trong tầm mắt xuất hiện. Từng chiếc chứa đầy các loại hàng hóa, lương thực đội thuyền, đến từ sông dài trên dưới. Thậm chí là biển Hải Dương đổi vận, lái vào đế đô Nam Hồ. Đây là quốc gia truyền máu, đem An ấp chi táo, Giang Lăng chi quất, Trần Hạ chi sơn, Tề Lỗ chi nhà, Khương Quế cảo cốc, lụa là vải sợi, thai ba ba tư bảo, nhượng muối giấm trao, gạo lúa mạch hoa màu, đều từ thủy đạo bại bởi đế đô. Loại này hoạt bát tiếng động lớn tiếng huyên náo sóng, cách 10 dặm còn có thể nghe nói. Mà đường bộ quan đạo càng đi về trước, càng có không ngừng phân lộ giao hội mà đến, một đường hướng tây, chủ đạo tại không ngừng mở rộng, chiều rộng trăm bước. Nhưng trên đường vẫn là chen chúc, châu ngựa cỗ xe, người đi đường dịch phu, thương đội cự cổ, quan lại quyền quý. Người trong thiên hạ chạy tụ tán ở này, thật sự là nhiều lắm. Dòng người dòng xe cộ cuồn cuộn, con kiến đen nghịt, khiến toàn bộ quan đạo đều bao phủ tại trong bụi mù. Viên Thế Ôn ngồi trên lưng ngựa, sặc liên tục ho khan, nhịn một chút không có mắng ra. Dưới mặt đất pháp trận có thể phòng mưa có thể chịu ép, cam đoan nền đường không hủy cũng không tệ rồi, đâu thèm được người đi đường hít bụi hay không. Đột một trận gió bấp gào thét mà qua, lạnh buốt đập vào mặt thổi đến người thanh tỉnh, đem đầy trời bụi mù quét sạch không còn, xa xa nhìn lấy trên đường chân trời xuất hiện đai lưng ngọc, trong nội tâm cũng không biết loại nào tư vị. Thành Quách kéo dài trăm dặm, bức tường cao tới 5 trượng, bên trong phường 3.000, hộ 50 vạn, nhân khẩu 170 vạn. Bên trên tiếp cửu tiêu chi địa, thiên hạ trung ương, Long Mạch đứng đầu, đế quốc trái tim, Bạch Ngọc Kinh, Long Đỉnh. Quá nhiều lời ca tụng danh truyền cửu châu, huy hoàng quang hoàn hấp dẫn lấy vô số người. Mà ở chỗ này chờ đợi mấy năm, hiện tại từ biệt nửa năm trở lại, càng đến gần liền càng để hắn cảm thấy kiềm chế, không còn hương giã thư sinh lúc đối với chỗ này hướng tới. Trong kinh thành truyền lưu trò cười, tùy tiện ném cục gạch, đều có thể nện vào hoặc quan to tam phẩm, hoặc khai quốc vương hầu, lời này đương nhiên là khoa trương, nhưng thượng thiên cơ yếu bộ môn hội tụ ở này, nơi này quan giai hoàn toàn chính xác không đáng giá tiền nhất, nhất là trung hạ phẩm quan ở kinh thành thật sự là quá nhiều. Coi như như thế, hắn lấy tú tài chi thân bò lên nửa đời người chỉ là cái bát phẩm phụ thừa. Đây là đầu nhập Đông phủ nhịn 10 năm, mấy năm trước theo gia chủ thăng vị đại học sĩ, quan bái nhị phẩm chấp chính về sau, lấy được đề cử, tuy nói là bát phẩm, thực là đại học sĩ gia thần, không phải chính kinh mệnh quan triều đình. Viên Thế Ôn nhớ lại lần này kinh lịch, ánh mắt có chút ủ rột. Lần này phụng đồng đại học sĩ chi mệnh làm việc, lại gặp Lam Sùng Văn được thụ bát phẩm huyện thừa, đồng học đọc sách cùng mình là văn tài, nhưng đây chính là chính quy cử nhân đãi ngộ, còn có tiếp tục hướng trên không ở giữa, chỉ thán mệnh số. Theo thường lệ tiếp tổng đốc, trực tiếp né tránh mặc kệ việc này thì cũng thôi đi, tam phẩm biên giới đại quan muốn tránh cái này ngại, nhưng cái này Diệp Thanh, nhưng cũng dám xem ta không có gì, mới lộ ra một chút ý tứ, liền trực tiếp đánh mặt từ chối. Mỗi nhớ tới lúc ấy người này khí diễm, Viên Thế Ôn liền một trận chán ghét, ta mặc dù năm đó đi lầm đường, hạn chế cách cục, nhưng vẫn là bát phẩm phụ thừa, đường đường đại học sĩ tâm phúc, không tìm chút cơ hội báo ứng người này, ta vất vả bỏ cái này nửa đời người chẳng lẽ chỉ là trò cười không thành. Vô tri dân quê, thật coi đường đường nhị phẩm đại học sĩ, đường đường lục hoàng tử mời chào, là như thế này tốt cự tuyệt ta. Không phải gọi ngươi chịu không nổi. Nếu không phải phát tới chỉ lệnh, bảo ta thừa dịp xuống dưới lúc, xem xét một chút sản nghiệp, ta đã sớm trở lại đế đô, để cho người ta lộ ra cái linh nghiệm. Viên Thế Ôn trong lòng cười lạnh, trên mặt không lộ dị dạng, hỏi người phía sau xác nhận lấy, lục điện hạ, còn không có tin tức truyền đến A. Người này lập tức lấy ra trong ngực tin tức bản, đây là giản dị bản. Khoảng cách chẳng những ngắn, còn chỉ có thể đơn hướng tiếp thu, liền kinh đô phụ cận mới có hiệu, có, gọi viên đại nhân ngài đi Bắc Trang gặp hắn. Thành Bắc bên ngoài Trang, lại là đi gặp nữ nhân kia. Viên Thế Ôn nhíu mày nghĩ đến, ngự ngựa vượt qua tấp nập người đi đường thương đội, ra cái này quần quận bụi mù, dây lát lộn vòng nhập một đầu tương đối yên lặng chi đường. Viên đại nhân chờ chút. Người phía sau kêu gọi lấy, vội vàng vung roi ra tốc, cố gắng đuổi theo hắn ngựa tốt, đi theo cuốn quách hướng Bắc mà đi. Màn đêm dần dần hàng lâm, quần tinh sáng lên, vắng vẻ vắt ngang thiên cung. Người đi đường càng ngày càng ít, đến lúc này đã không có, xuyên qua một rừng cây lúc, lên sương mù, mang theo ẩn ẩn hưởng quang, che đậy tinh quang, mang theo phía trước một ngựa thân ảnh cũng là mơ hồ, tiếng chân một chút kéo dài khoảng cách. A một tiếng hét thảm vạch phá đêm rừng, người này kinh hãi, viên đại nhân. Một lát đuổi theo, thấy là trong sương mù ngã một phát, đang ngồi sập xuống đất sợ run, vội vàng xuống ngựa đỡ dậy, viên đại nhân ngài không có sao chứ? Muốn hay không đi xem đại phu? Không có việc gì. Viên Thế Ôn lấy lại tinh thần, lại không giải thích được sinh ra lửa giận đến, đây là lục hoàng tử triệu kiến, còn dám đến trễ. Tìm chết cũng không phải cái này cách làm. Tuy tung một cái cơ linh, kinh ngạc nhìn hắn lên ngựa mà đi, xa xa trông thấy sương mù tán đi chút, đánh cái dùng mình, vội vàng lại cùng đi lên. Dừng thoáng qua một cái, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy một cái hồ lớn, chân nhắn như gương mặt nước chiếu đến bầu trời sao, giữa hồ có nho nhỏ hòn đảo. Phía trên lầu các liên miên, đèn đuốc sáng trưng. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo hành lang gấp khúc thông đến ở giữa, cẩm thạch cột cầu đá quanh co, ẩn ẩn truyền đến sinh tiêu cầm sắt thanh âm. Có một cái chấp sự đi lên, thấy hai người phong trần mệt mỏi, lại nhìn hạ Viên Thế Ôn mang theo ấn tín, là đồng phủ viên tiên sinh. Điện hạ đã đợi ngươi rất lâu, mau theo ta tới. Viên Thế Ôn kháo đắc cận, mới gặp đây là một cái đại trang viên, một nửa ở trên đảo, một nửa tại trên nước, bố trí tinh mỹ, tung hoành sâu xa. Viên Thế Ôn mới tự đứng ngoài châu trở về, lúc này thấy liền cảm thấy xa xỉ. Mà đây chỉ là lệ trang. May mắn tiến kiến qua lục hoàng tử đang phong vương phủ, chính điện bảy ở giữa, hậu điện năm gian, tẩm cung hai trọng các năm gian, nghỉ núi chỗ rẽ, nặng mái hiên nhà nặng ủi, hội họa khung trang trí, cửa son đỏ cửa sổ, xương phòng vô số kể. Đây là hoàng tử phong vương quy cách, chỉ giới hạn ở riêng phần mình thế lực tài lực, đầu nhập bao nhiêu khác biệt mà thôi. Thái Bình 300 năm, của cải, anh kiệt, lệ sắc đều hướng đế đâu ngưng tụ, dạng này nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, tích xúc nội tình cũng không phải nói giỡn. Trên đường đi hành lang cột ngọc trắng, sóng nước rơi chân dập dờn, rừng trúc lưu đỉnh, giả sơn, kỳ thạch bên trong, thanh lệ thị nữ thường có ẩn hiện, mà lại bởi vì cảm giác không thấy đêm đông băng hàn gió bớt, đều cùng đêm hè, ăn mặc thanh lương, váy mỏng sa mỏng, ẩn ẩn thấy xuân sắc. Viên Thế Ôn thầm nghĩ, cái này hẳn là đại trận bao phủ, cũng không dám nhiều lời. Tới gần đại điện lúc, chỉ thấy lấy 10 bước một tốt, giáp sĩ thẳng tắp đứng đấy, cấm vệ sông nghiêm, mấy người đều là trang nghiêm, lúc này liền có giá trị vệ đi lên nghiệp qua, tùy tùng liền bị đưa đến hạ nhân trong viện nghỉ ngơi, lại không có thể đi vào một bước. Chủ điện cửa hông mở rộng, ánh đèn soi đi ra, ban một 15-16 tuổi cùng trang thiếu nữ liền bừng lên, lụa mỏng mỏng thấu, eo nhỏ nhắn váy mảnh, như là nước chảy, từ đám bọn hắn bên cạnh thân mà qua. Lâm tại dưới ánh đèn gần nhìn, đều là lệ sắc, tư thái khác lạ, có kiều sắc múa phục, có đồ trang sức trang nhã cầm phiến, có cầm kiếm phối theo, càng có mấy cái to gan thiếu nữ, làn thu thủy lưu chuyển, lệ sắc nghiên thái, dù hoặc tận xương, để mấy nam nhân nhìn đều ngây người, mới tại dẫn đầu nữ quan quát lớn hạ cười chạy đi. Mùi thơm trận trận bay xa, Viên Thế Ôn sợ run ngóng nhìn, chấp sự bực mình nhìn qua bóng lưng, thu hồi ánh mắt, kéo một cái, nói, đừng xem, bình thường nha hoàn thì thôi, có công có thể được điện hạ ban thưởng, chú mục cũng liền không sao. Những này vừa hạ yến đường, đều là hoàng gia bồi dưỡng, số tiền lớn dạy dỗ, cầm đầu Hương Lăng cùng Vân Tụ càng là đang phong tài tử, trên danh nghĩa vẫn là của ta chủ mẫu, khác coi như không phải điện hạ dùng riêng, cũng là đưa cho khách quý, vô luận cái nào đều là ngươi ta nếu không lên. Viên Thế Ôn đang nghe đến mê mẩn, một chậu nước lạnh rội xuống, trong nội tâm lửa nóng lạnh buốt xuống dưới, có chút cười khổ ứng với, người như ta, nào dám hy vọng xa vời loại này lệ sắc. Minh bạch bản phận liền tốt. Chấp sự gật gật đầu, lại không tiến điện, chuyển tới chắc điện đối phòng thủ giáp sĩ đưa ra lệnh bài, cuốn về phía sau thông báo. Cái này chắc điện cửa mở một khe hở, ngồi không ít chờ yết kiến người, mặc dù không có lấy chủ điện đãi ngộ, cũng có được nho nhỏ yến hội, ngồi tràn đầy. Ngồi đầy. Chấp sự mắt nhìn, không phải rất kỳ quái, nghị nghị xin lỗi vừa nói lấy, thật sự là thật có lỗi, Viên tiên sinh xin bên ngoài chờ một lát, ta đi vào thông báo một tiếng. Tốt tốt. Viên Thế Ôn cười còn chưa nói xong, chấp sự liền gật gật đầu, không phải rất để ý đi vào, cửa này lại đóng chặt đi lên. Mênh mông dưới bóng đêm, Viên Thế Ôn một mình đứng tại thiên điện bên ngoài, nhìn sang trước mặt đóng chặt cửa son cùng giáp sĩ, nghe phía sau cửa cùng nhã dây cùng âm thanh, ăn uống linh đỉnh, không khỏi nhìn lại đi xa mỹ nhân. Trong lòng đột một trận bị đè nén khó tả, bản phận. Chờ một canh giờ, Viên Thế Ôn nghe phía sau cửa quỳnh rượu thuần hương, bụng đói kêu vang lúc, chủ điện yến hội mới tán đi. Chấp sự đưa một người khách nhân đi ra, đồng thời cáo chi lấy Viên Thế Ôn, điện hạ sau đó liền sẽ triệu kiến ngươi, trước theo ta đi vào chờ. Viên Thế Ôn ngay cả phàn nàn tâm tư đều không hứng nổi tới, nghe rượu thịt hương khí tranh thủ thời gian đi theo vào, trông thấy tinh xảo khung trang trí hình trần nhà, phía dưới phòng là 5-6 tịch tàn yến. Viên Thế Ôn tại duy nhất chỗ trống ngồi xuống, nhìn sang người chung quanh, đều mang quan khí, ngừng lại biết lục hoàng tử sẽ không lập tức triệu kiến mình, lắc đầu không để ý tới suy nghĩ nhiều, hơn nửa ngày không ăn một chút đồ vật, thực sự đói bụng lắm, tranh thủ thời gian ăn chút canh thừa cơm nguội lấp lấp bao tử. Không để ý tới dị dạng ánh mắt, ăn uống một trận, lưu ý đến tầm mắt mọi người chú ý phương hướng, chỉ gặp là cái phòng khách nhỏ, tả hữu là hai cái thị vệ, một mặt trang trọng nghiêm túc. Còn có bốn cái thị vệ cung cấp vệ lấy một tòa giá gỗ. Cung cấp một mặt rồng kỳ, bên trên có một cái lớn chừng cái đấu khiến chữ, Viên Thế Ôn gặp qua, biết cái này gọi vương mệnh kỳ bài. Là hoàng đế đặc biệt thụ cho vương tước, tùy cơ ứng biến tiền trảm hậu tấu bằng chứng, chuyên trinh chuyên giết, ngũ phẩm phía dưới liền có thể giải quyết tại chỗ, tất nhiên là mang theo lẫm liệt sát khí. Viên Thế Ôn không dám nhìn nhiều, chỉ gặp lấy kim sắc khắc hoa cửa gỗ thỉnh thoảng mở ra, cách mỗi một hồi liền đi ra một hai cái, thần sắc hoặc vui hoặc tự, lộ ra tiếp kiến kết quả khác biệt, bất quá vô luận tốt xấu. Đều tận lực thu liêm thần sắc, cùng sượt qua người người mới tương hố gật gật đầu, trực tiếp ra ngoài. Trung quanh dạng này bầu không khí dưới, Viên Thế Ôn đột khẩn trương lên, mặc dù lục hoàng tử có hiền vương danh xưng, thật là nói đến, chính mình việc phải làm thế nhưng là làm hư hại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 129, Tín Quận Vương. Viên Thế Ôn sợ hai dưới, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nửa khắc cuối cùng cũng có lập kế hoạch. Lại qua nửa canh giờ, người không sai biệt lắm sắp tiếp kiến xong. Mới rốt cục đến phiên Viên Thế Ôn. Vẫn còn may không phải là hạng chót. Viên Thế Ôn nhìn một chút giải rác ngồi hơn 10 người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian nghiêm y quan, tiến vào phòng khách nhỏ. Mới đi vào, đèn đuốc huy hoàng, ánh sáng lung lay Viên Thế Ôn một chút, lấy lại bình tĩnh, mới nhìn được thanh bên trong, thấy tả hữu là lũ hoa màn tre, vừa có thiếu nữ cầm quạt tròn giao thoa, mà tại chủ tọa bên trên, có một cái tím xanh áo bào người, nắm lấy hồ sơ vụ án đang nhìn. Trung Quốc thực hành trung ương tập quyền quận huyện chế, hoàng tộc ngoại trừ có hạn mấy cái triều đại lúc đầu nắm nhất định thực quyền, khác đều là bị triều đình làm heo nuôi, văn võ song toàn, chiêu hiền đại sĩ, triều đình phản nghi có mưu đồ. Cái thế giới này có chỗ khác biệt, hoàng triều bên ngoài còn có mảng lớn hoang dã, vừa có khí vận thay phiên mà nói, bởi vậy trên đại thể đều là đem từng cái hoàng tử phong đến xa cương đi. Cho nên từng cái hoàng tử tại lúc tuổi còn trẻ, cũng có thể dừng lại tại đế đô, mời chào nhân thủ, bồi dưỡng tài đức, thẳng đến huynh đệ bên trong có người đăng cơ, lại đem các huynh đệ khác đều rời ra liền phiên. Đại thái triều thành lập về sau, kế thừa những này chế độ, lại căn cứ thực tế thành lập một bộ phong tước chế độ, hoàng tử theo thứ tự có 4 cấp. Phụng ân tướng quân, đây là vừa ra đời liền có. Chừng 15 tuổi, liền lên chức đến quốc công. Chừng 20 tuổi liền phong quận vương, về phần vương, bình thường là hoàng đế vào chỗ về sau, đối huynh đệ sắp phong, lại rời ra ngoài liền thiên. Trước mắt lục hoàng tử, chính thức phong hào là tín quận vương, cho nên liền tím xanh áo bảo. Viên Thế Ôn chỉ liếc một cái, căn bản không còn dám nhìn nhiều, liền nghiêm nghị quỳ lạy, tiểu thần có phụ sứ mệnh, chưa chiêu mộ được Diệp Thanh, xin điện hạ trách phạt. Hắn là có phẩm cấp quan, không phải nô buộc, cho nên xưng tiểu thần, đây là quốc gia thể diện. Ân. Lục hoàng tử có trầm hậu ôn hòa từ tính thanh âm, nghe không ra hỉ nộ, liền có ánh mắt quét tới, phi tấn trò chuyện không rõ, Viên Khanh đã trở về, nhưng cẩn thận nói một chút. Viên Thế Ôn lúc này mới nhấc đầu đến, suy nghĩ một chút, liền đem mời chào trải qua bản tóm tắt một lần, ở cái này đạo pháp hiển thế thế giới, hoàn toàn báo cáo láo từ chối trách nhiệm là muốn chết, thậm chí ngay cả chín thật một giả đều không được. Hắn đều là tình hình thực tế nói. Duy tại mấy lần gặp mặt lúc, Diệp Thanh Chi ngôn hơi chút ngự khí biến hóa, cái này xuân thu bức pháp, giải rác vài câu, một chút nổi bật ra một cái dưới mắt không còn ai thiếu niên diện mạo bên ngoài. Hả, là như thế này? Lục hoàng tử nghe, từ chối cho ý kiến, cười một tiếng. Cảm thấy lục hoàng tử mắt sáng như đuốc, Viên Thế Ôn trên trán có chút thấm mồ hôi, thanh âm cũng rất chấn định, hạ quan vô năng, không thể thuyết phục, bất đắc dĩ chuyển ra đại học sĩ cùng điện hạ, nhưng cái này Diệp Thanh chỉ nói. Viên Thế Ôn nâng khẽ lúc đầu. Thực sự bắt chước Diệp Thanh ngữ khí, có ý tốt, vẫn là làm Thanh trong lòng cảm kích, chỉ là ta khoa cử là vì công danh cùng trường sinh, vào kinh cũng chỉ muốn đền đáp triều đình, cái này hảo ý chỉ có thể tâm lĩnh. Lục hoàng tử nghe, liền liếm cười, nhíu lông mày, trong lúc nhất thời, trong phòng nhỏ liền yên tĩnh lại, đến nơi này lúc, Viên Thế Ôn mới lấy lại nhìn kỹ hạ lục hoàng tử. Lục hoàng tử không có đám người tưởng tượng oai hùng, chỉ tính là thanh tú, dáng người cũng không cao lớn, một đôi mày rậm. Mang theo vài phần không thể che hết quyền đãi. Bất quá lục hoàng tử đảo mắt lại đem lông mi giãn ra, nói, ta biết ngươi thụ đụng, có chút chịu ủy khuất, bất quá một châu giải nguyên, có chút khí phách bình thường, ngươi mời chào, liền có chút tùy ý. Lời này không lớn, Viên Thế Ôn trong đầu, lại hoanh một chút, hắn tự hỏi có thể mấu chốt từ có chút ngựa khí biến hóa, nhưng hoàn toàn chính xác không có một chữ sửa chữa, đồng thời đích thật là một lòng làm việc. Nửa năm qua này, không có một ngày không phải bận rộn làm việc. Thường thường một ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, không nghĩ những này, đến lục hoàng tử trong miệng, lại có chút tùy ý. Lập tức cảm thấy trong lồng ngực tuôn ra phẫn uất, run rẩy thân thể quỳ xuống lễ bái, nói, điện hạ, là hạ quan lô mãng, ban sai xong việc, còn xin điện hạ trách phạt. Lục hoàng tử nghe được cười một tiếng, thanh âm ôn hòa, Diệp Thanh 16 tuổi chúng giải nguyên, ta đều đoán trước không đến, huống chi ngươi đây, này không phải Viên Khanh chi lầm, là cô làm kinh mạng, à. Trước kia nghe lời này. Viên Thế Ôn tất cảm động đến rơi nước mắt, sinh ra quên mình phục vụ chi tâm, lục hoàng tử rộng nhân lại lão luyện, đối với người hòa ái lại có uy nghiêm, từ này một chút liền có thể thấy. Nhưng lúc này, không biết tại sao, nghe lời này, Viên Thế Ôn trong đầu đay rối một mảnh, vô số cái bóng tại hồng quang bên trong lóe, cuối cùng định dạng tại Diệp Thanh trên gương mặt, một cỗ nộ khí liền muốn xung ra. Lục hoàng tử lúc này lại không có chú ý tới Viên Thế Ôn cảm xúc, nói thực tế, cái này chiêu hiền đãi sĩ chỉ là một loại bản năng. Cũng không phải là thật thật mọi chuyện nhập vi, đứng dậy chậm rãi đi dạo, tản bộ lượn một vòng, dương một chút thân thể, nói, là cô nóng nội, Diệp Thanh mời chào sự tình, ta sẽ an bài nhân thủ. Lâm Khanh. Hạ thần tại màn tre sau túc gầm thanh chuyển ra một người, trải qua Viên Thế Ôn lúc, lộ ra mỉm cười. Viên Thế Ôn xem xét, là người quen biết cũ Lâm Tần, cùng là văn tài nổi tiếng gia thần, từ trước đến nay lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, nhưng vị này là lục hoàng tử môn hạ, thực cao hơn chính mình ra nhất phẩm. Ân, ngươi có thể nhiều chuẩn bị hậu lễ, hứa lấy giày trước, lại nói thiếu niên huyết khí phương cương, nhiều mộ giai nhân, trong phủ có thể chọn thị nữ tối ưu người hai người. Lục hoàng tử ôn hòa hiền hậu thanh âm dừng một chút, lại một lần nữa lưu loát, liền Hương Lăng cùng Vân Tụ đi, ngươi đại biểu cô tặng cho người này. Điện hạ Lâm Tần nghe danh tự, nguyên bản đắc ý quét sạch, trong lòng kinh ghen, không khỏi khuyên can, hai vị này thế nhưng là hoàng thượng ban thưởng, có phẩm cấp tài tử, ấn lễ là điện hạ nội vi, há có cùng người đạo lý. Nữ sắc tính được cái gì, đổi cái này hiền tài đáng giá. Lại ta lại không có hưởng dụng qua, chỉ là danh nghĩa có gì kiên kỵ. Cô tự sẽ theo lễ miễn đi này hai nữ tài tử phong vị, lại thưởng cho cái này giải nguyên, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Tần thấy Lục hoàng tử mỉm cười, ánh mắt sâu u, trong nội tâm liền lạnh lẽo, hắn vốn là người kiệt xuất, chỉ là Hương Lăng cùng Vân Tụ thực là dẫn tới tâm động, mới nhất thời khuyên can, lúc này lập tức minh ngộ. Có thể chúng một châu giải nguyên, liền có một phần mười cơ hội tiến 23 người đứng đầu bên trong. Nếu là thế giới địa cầu, đừng nói là cử nhân, liền là trạng nguyên, cũng không thể để quận vương dạng này lễ hiển, nhưng cái thế giới này không đồng dạng, tiến sĩ là tiến cống cho đạo đình, không phải tiến cống cho triều đình, ngày sau liền có thiên tịch, rất khó tiết chế. Mặc dù tiến sĩ bên trong có thể trường sinh người bất quá 1/10, nhưng cái này 1/10 đã chọn làm quận vương đầu tư. Đồng thời cái này nghe đồn ra ngoài, cũng làm thế nhân đều biết Lục hoàng tử cầu tài tâm thành, nghĩ tới đây, hai cái này thiếu nữ xác thực không tính là gì, lập tức từ đáy lòng bội phục, không người nói, điện hạ anh minh. Chớ thổi phồng, việc này làm xong có trọng thưởng, làm hư hại ngươi hai năm này bổng lộc cũng đừng hỏng. Lục hoàng tử cho đùa nói với Lâm Tần thôi, vừa nhìn về phía Viên Thế Ôn, đêm đã khuya, Viên Khanh có thể lui ra, nhớ kỹ thay mặt cô hướng đồng đại học sĩ Vân An. Viên Thế Ôn thật sâu rủ xuống thủ đi. Biết lần này trèo lên Lục hoàng tử cơ duyên lại bỏ qua, tâm tư hỗn loạn tương mừng, mơ hồ nói chút lời xã giao, sắc mặt trắng bệnh cáo lui ra ngoài. Vừa ra điện này, bởi vì đêm dài, đưa vào một cái viện nghỉ ngơi, có một cái áo trắng thiếu nữ tiến đến điểm đèn, đưa lên nước trà, vừa đỏ nghiêm mặt, ấn phải có chi nghĩa, nhỏ giọng hỏi, quý khách phải chăng cần khác hầu hạ. Quý khách. Viên Thế Ôn nhìn một chút chỉ là phổ thông thanh lệ dung mạo, đột nhiên nhớ tới trước điện thấy hai cái giai nhân tuyệt sắc. Liền làm một trận chán ghét dâng lên, nghĩa mai nói, ta hỏi ngươi, ngươi thân thể này hầu hạ qua mấy nam nhân rồi. Còn tại trước mắt ta nói hầu hạ. Nói xong, liền uống vào nước trà, bị nước trà một kích, hắn mới có hơi thanh tỉnh, chính mình làm sao vậy, nói thế nào ra lời như vậy. Chỉ thấy lấy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, đột nhiên thụ dạng này vũ nhục, bờ môi cũng hơi run rẩy lên, quân tại sao nói này. Nói, thiếu nữ này lấy tay háo che mặt, khó xử hoảng hốt lui xuống, lưu lại một tia phẫn hận ánh mắt. Viên Thế Ôn lập tức biết, sợ là thiếu nữ này hận chết hắn, lại khó hóa giải. Thở hắt ra, gian phòng lại chỉ còn hạ một người, ngọn nến vắng vẻ, đầu diễm loạn choạng, đem Viên Thế Ôn tại cái bóng quăng tại trên tường, vặn vẹo không chừng. Trong gian phòng đó ngồi một hồi, Viên Thế Ôn ngay tại dưới đèn ngửa đầu cười lên tiếng, sắc mặt nhăn nhó, giải nguyên công, uy phong thật to, khó trách ta trở về là cái này đãi ngộ. Một châu giải nguyên, 16 tuổi, dạng này hiếm thấy anh tài, chỉ cần không được chênh lệch đạp sai. Có thể là trường sinh bên trong người, danh liệt thiên tịch, có thể là mấy chục năm sau triều đình đại học sĩ vị trí. Lúc này sao còn cần được ta cái này đại học sĩ phụ thừa? Hẳn là Lục hoàng tử phủ ra mặt mới gặp thể diện. Viên Thế Ôn đem cái này một tiết đều nghĩ thấu, nếu là trước kia, tất may mắn không có nhận xử phạt, tâm bình khí hòa đã vượt qua, nhưng tối nay nhưng dù sao có không đè nén được buồn khổ. Nhớ ta đường đường đại trượng phu, tài năng không chỗ thi triển, khắp nơi nhìn mắt người sắc, sự nghiệp không làm nổi. Ngay cả gia nghiệp đều khó mà định ra tới. Mà cái này Diệp Thành, người người coi trọng giữ gìn, hoàng tử đều có phần coi trọng, vừa rồi loại này tuyệt sắc, nói đưa liền đưa, đưa tới liền đưa hai cái, vẫn là hoàng thượng ban thưởng có vị phân tài tử. Cái này vừa so sánh, chỉ cảm thấy nửa đời tầm thường quả thực là chuyện tiếu lâm, không chỉ là Diệp Thành, Lam Sùng Văn, còn có những người khác, phảng phất đều đang cười nhạo lấy. Trong lòng hối hận, ảo não, tự ti, căm hận thủy triều đánh thẳng vào tâm phòng. Cuối cùng thậm chí ngay cả lấy đối đại học sĩ cùng Lục hoàng tử, đều sinh ra một tia hận ý. Đây là đại nghịch bất đạo, bình thường không dám nghĩ, hiện tại có, coi như tại lúc này, Viên Thế Ôn vẫn là sợ hãi, vội vàng lắc lắc, ấn xuống cái này nguy hiểm suy nghĩ. Ta hôm nay làm sao vậy, cái này cũng dám nghĩ. Vẫn là mượn rượu tiêu sầu, ngủ một giấc liền tốt. Viên Thế Ôn cảm thấy tâm tư sóng chiều, có chút khống chế không nổi, nhưng cũng có chính mình biện pháp. Đầu tiên liền là nữ sắc. Tại nữ thể bên trên nhiều tiết mấy lần, tất nhiên là thân thể mềm nhũn, cái gì đều nghĩ không ra, nằm xuống đi ngủ, cho tới hôm nay lại thần thanh khí sảng. Thế nhưng là vừa rồi thiếu nữ bị chính mình đánh tới, đâu còn có mặt mũi để cho người. Tiếp theo liền là rượu, chỉ cần uống nhiều mấy chén, cũng là cái gì đều nghĩ không ra, nằm xuống đi ngủ. Ngay sau đó, cũng không chút nào khách khí, đến trên bàn, thấy bày một bàn thực rượu, liền tự mình ngã rượu, một chén lại một chén, lại ăn đồ ăn. Viên Thế Ôn tiểu lượng lớn đến không tính được, lại là uống gấp rượu rượu buồn, không bao lâu đã say mềm, liền nằm dài trên giường đi, khò khè ngủ say. Ánh trăng lẩn ẩn, liền chiếu vào một ít mặt bên, chậm rãi vặn vẹo bỏ rối lấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 130, Hoa biểu thụ. Đêm tối có quy luật lắc lư, cùng mẫu thân cái nôi ấm áp, dễ chịu. Cái nôi có điểm cứng rắn. Giang Tử Nam giật mình, lập tức từ trong mơ hồ thức tỉnh, lọt vào trong tầm mắt đen sẫm một mảnh, đã có thể cảm giác được là tại trong khoang thuyền, bên thai là quen thuộc thổ tức, xông vào thai hành lang bên trên có chút hâm nóng, thân thể có chút mềm. Vùng nhỏ trên tàu có điểm buồn bực, bất quá có một loại khí tức, rừng tùng tươi mát, mang theo điểm hài nhi nhu hòa, Thiên Thiên nói qua, đây là vô huế chi thể hương vị. Thần trí một thanh, cẩn thận một chút rời, chậm chạp đứng dậy. Chăn mền trượt xuống, thân thể mát lạnh. Nàng giật mình, cứng ngắc duy trì nửa nằm nửa lên, nghiêng hai lắng nghe, vẫn là ngủ hô hấp, lúc này mới im ắng thở hắt ra, túi người cẩn thận lục lọi. Trong bóng tối bột bột, cuối cùng mặc vào váy, nghĩ nghĩ, lại phủ thêm áo lông chồn. Mở cửa mới ra ngoài, kém chút đụng phải người, tập trung nhìn vào, làm cấm khẩu, suýt. Chu Linh toàn thân áo đen, tay rời đi chuôi kiếm, thật sự nói lấy, công tử tỉnh. Giang Tử Nam nhìn một chút, trước tờ mở sáng hắc ám, phía dưới nước sông đen thẫm, lại là tại thương thuyền bên trên, cái này thương thuyền là hai tầng thuyền lớn, đại biểu cho xa xỉ, có chuyên môn đầu bếp, người làm thuê, còn có cô nương. Thượng tầng có 5 cái gian phòng, còn có phòng trà. Tầng dưới 10 cái gian phòng. Bong thuyền còn có nửa vòng tròn lớn bao lớn, có thể cung cấp lấy lữ khách tại bong thuyền dùng cơm, thưởng thức phong cảnh. Diệp Thanh còn không có công tử phái đoàn, cũng không có toàn bao, chỉ bao thượng tầng. Thấy âm u sắc trời, Giang Tử Nam kéo tay của nàng, tối hôm qua hắn có tâm sự, nô, ngủ được muộn. Tiến đến. Thanh tịnh thanh âm từ trong khoang thuyền truyền tới. Giang Tử Nam buông lỏng tay ra, ta đi xem một chút đầu bếp làm điểm tâm không có. Nhìn qua nàng trốn bóng lưng, Chu Linh nghi hoặc lay lay đầu. Tiến vào trong khoang thuyền, đốt lên ngọn đèn, công tử. Tia sáng vẩy mở, chiếu sáng đang mặc quần áo thiếu niên, thân thể cân xứng mà giấu giếm lực lượng. Ê! Linh Linh có việc. Diệp Thanh trở lại đến, nghi hoặc nhìn lấy nàng. Chu Linh nghiêng đi ánh mắt, gấp chầm chầm trước mặt ngọn đèn, nói, mặc dù trời đã sáng, nhưng thuyền trưởng nói phải có mưa gió lớn, khó mà tiếp tục lịch hành, bảo ta thông báo ngài một tiếng. Diệp Thanh không có lập tức đáp ứng, nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế, ra cửa khoang. Trời một mảnh màu xám trắng, mặt sông kiềm chế bình tĩnh, là nước sông yếu đạo, nhưng một dặm trên mặt nước đã tiên gặp buồn ảnh, tại mênh mông nơi xa, mấy điểm đen đang dựa vào hướng mở. Hoàn toàn chính xác có điểm mưa gió muốn tới cảm giác ra. Chu Linh yên lặng đi theo ra ngoài, nghe được câu này, không khỏi thuận nhìn lại, không có nhìn thấy bất luận cái gì thành trấn, chỉ có nhất trọng sân ảnh, vốn là rộng vài dặm mặt sông, làm nổi bật hạ lại thành một đầu hẹp hẹp đai lưng ngọc. Công tử, một đoạn này đã là thiên hạp đường thủy. Thuyền trưởng mang theo một người tới, tại Chu Linh lạnh nhạt dưới ánh mắt, liền tự giác cách ba thước dừng bước, bọn hắn đều gặp nữ tử này luyện võ, nhìn mà phát khiếp. Diệp Thanh nhíu mày hỏi, chuẩn bị tiếp cận bờ A. Đi theo thuyền trưởng chính là phụ tá, nhìn lấy trước mặt thiếu niên, cẩn thận giải thích, vùng này hạp khẩu nhiều sáng tối đá ngầm san hô, coi như tìm tới cập bờ địa điểm, mưa gió một lớn, nước sông tăng vọt chảy xiết, vạn nhất thoát neo liền nguy hiểm. Nói liếc mắt một cái nơi xa trên mặt sông mấy điểm đen, lại bổ sung nói, phía trước mấy chiếc cũng không phải cần nhờ bờ, vòng qua phía trước núi này, có đầu nhánh sông giao hội hạp khẩu, nhánh sông đi vào liền có cái vân trì, có xây xong lưu trấn, có chuyên cung cấp đỗ thuyền địa phương, trên trấn cũng có thể nghỉ ngơi, ngài nhìn. Song lưu. Diệp Thanh hồi ức kiếp trước tin tức, nhánh sông này thực là nhân công kênh đào, tại sông dài nhập thiên hạp vị trí phân ra một chi hướng bắc, chiếm đoạt một núi ở giữa lớn suối. Lại lấy bá đài trục tầng bên trên nhất, đến tận đây vân trì, lại từ một chỗ dòng sông mà xuống. Chuyên môn vòng qua thiên hạp bên trong nhất hiểm gấp một bộ phận, một lần nữa xuôi nam tụ hợp vào chủ thủy đạo. Ta nhớ được cái này song lưu kênh đảo cấu tạo đặc thù, cực hạn ở trên đỉnh núi Vân Trì lượng nước, chỉ có mưa bái lúc mới có thể khởi động, hiện tại mùa đông nước khô, mưa cũng mai một đi, còn có thể dùng. Công tử biết thật nhiều. Phụ tá vô vô mông ngựa, gặp Diệp Thanh mặt không biểu tình nhìn qua, tranh thủ thời gian bổ sung, nhưng vài ngày trước hạ tuyết lớn, có nước đá bổ sung, nghe nói Vân Trì lượng nước nặng xúc gần nửa. Cái này đã đủ dùng một lát, coi như không đến được song lưu trấn, phía dưới tìm nơi khúc sông tránh mưa có thể. Diệp Thanh gật gật đầu, tốt, liền hướng nơi này tạm lánh đi. Thuyền trưởng lúc này tuân mệnh xuống dưới điều hành buồm tường, thuyền này liền bắt đầu chuyển hướng, không bao lâu liền đến hạc khẩu, chủ thủy đạo tây hướng, nhưng mặt phía bắc nhánh sông lớn suối liền là thác nước rơi xuống. Hai trong núi đứng thẳng một tháp cao có một đạo nửa dặm rộng, cao ba trượng miệng cống, tại pháp trận duy trì dưới trầm ổn vận chuyển, này thăng kia rơi, thác nước bắn lên, oanh minh như sấm, chấn nhân tâm phách. Giang Tử Nam đang bưng lấy một bát cháo nóng tới, giật mình hạ thất thủ rơi mất bát. Diệp Thanh tay mắt lanh lẹ, vững vàng vét được, nhấp một hớp, nấu canh thêm cá lấy, không có mùi tanh, không tệ không tệ. Quay đầu gặp Chu Linh ngốc nhìn, không khỏi nhớ tới chính mình kiếp trước mới gặp gỡ lúc, so vẻ mặt này còn muốn khoa trương, cười, vốn là nhánh sông này lao xuống là có mặt sông chênh lệch, bởi vì mỗi năm tại cái này một đoạn nhánh sông chủ bên trong, thường xuyên có thuyền hủy người vong, triều đình thiết kế đập nước miệng, tính người không thắt nước, kỳ thật không thế nào trí năng hóa, ách. Tự giác im ngay, thuyền đã lái vào một bên áp đạo, không có đưa tới hai nữ nghi hoặc, ra cái này áp đạo, tiếp tục dọc theo nhánh sông mà lên. Giang Tử Nam nhìn lại cái này thác nước, nhịn không được hỏi, sông dài vạn dặm vốn lượng, làm phòng mưa to trướng tấn đều phải dạng này. Có thật nhiều dạng này đạo thuật cơ quan. Làm sao khống chế? Làm sao tu sửa? Diệp Thanh cười một tiếng có chút hoài niệm, kiếp trước chính mình cũng có những nghi vấn này, về sau mới hiểu được, đạo pháp hiển thế thế giới, thượng tầng so với khoa học kỹ thuật còn khoa trương, không nói những cái khác, long tộc hệ thống điều chỉnh toàn bộ thiên hạ khí hậu, cũng không phải là L thế kỷ khoa học kỹ thuật có thể đạt thành. Địa cầu thời Minh Thanh nông nghiệp sản lượng, một năm hai vụ luân canh, mạch bình quân mỗi mẫu 5 thạch, cây lúa 8 thạch, một năm tương đương bất quá là 43 thạch, thế giới này mạch mỗi mẫu 5 thạch, cây lúa 45 thạch, tương đương 7 thạch, đây chính là thần đạo điều tiết khống chế khí hậu cùng thổ nhưỡng kết quả. Đây chỉ là bên trong một cái ví dụ, còn có các mặt, mắt thấy đập nước chính là như vậy. Không có khoa học L thế kỷ địa cầu, chí ít chết đói không có thiên đình, cái thế giới này cũng kém không nhiều là kết quả này. Ngay sau đó cười nói, liền là linh tháp bên trên pháp trận khống chế, nhưng chỉ làm bổ sung, đại bộ phận lực lượng vẫn là thông qua chuyển hóa thượng du sức nước, về phần tu sửa đều là trăm năm một tu, ngươi coi triều đình có rất nhiều lớn như vậy công trình a. Vừa nói vừa chỉ điểm lấy phía trước, toàn bộ hành trình 16 chỗ miệng cống, làm triều đình có rất ít lũ lụt chi lo, đây cũng là triều đình ngai vàng kéo dài một trong những nguyên nhân. Nhưng song lưu kênh đào dạng này cấu tạo cũng chỉ có một cái này bảo đảm sông dài thủy đạo vận chuyển ổn định. Không chỉ có là dân sinh kinh tế ý nghĩa, còn là chính trị quân sự ý nghĩa. Giang Tử Nam cái hiểu cái không gật đầu, Diệp Thanh cười một tiếng, cũng không nhiều lời, uống xong cháo, đến tầng 2 phòng trà. Lập tức liền có người tiến lên, vọt lên trà, hương trà rất nhanh đẩy tràn phòng trà. Diệp Thanh nâng chung trà lên thổi một ngụm, nếm thử một miếng, trong lòng tiếp tục trầm tư, đáng tiếc, đây chính là tiên đạo văn minh đặc sắc, luận lực lượng cùng khống chế, thậm chí tại trung đẳng văn minh khoa học kỹ thuật phía trên, chỉ là lại không thể phổ cập. Diệp Thanh trong nội tâm rõ ràng, đây là không thể nghịch chuyển văn minh phương hướng phát triển, trên địa cầu, trừ phi khoa học kỹ thuật tiến hóa đến trí năng người máy thay thế nhân loại làm việc tay chân, trừ phi khoa học kỹ thuật tạo thần cấp độ, bằng không thì cao quý nhất tài phiệt lão bản cùng tổng thống, trên nhục thể cùng bình thường nhất trạch nam không cũng không khác biệt gì. Muốn phát triển khoa học kỹ thuật, nhất định phải đem sản xuất cùng tiêu phí phổ cập đến dân gian, bất quá coi như thế, cũng tuyệt đối không có lão bản cùng tổng thống vì bách tính phục vụ đạo lý. Tiên đạo văn minh, coi như thành lập cường đại thiên đỉnh, bản chất còn là người siêu thoát, vĩ lực quy về tự thân, ai sẽ làm phàm nhân nô lệ, còn là vĩnh viễn nô lệ. Mà lại muốn phổ cập, nhưng lại không được, linh khí cung ứng không đủ toàn dân tu tiên, tại tiên nhân không chết, đời đời tích lũy tình huống dưới, đừng nói là toàn dân, liền là 3 năm tuyển 23 người dự khuyết, đều rất tốt. Mà đạo quân thiết lập thiên đỉnh, căn bản ý nghĩa không phải khống chế, đơn khống chế, đạo quân bản thân lực lượng đầy đủ trấn áp thiên hạ, mà là vì nhân dân phục vụ. Đừng nhìn sai, liền là cái này từ, vô luận là long tộc đến hoạt động không khí hậu, thổ địa đến phì nhiêu thổ chất, âm phủ tới đón đưa âm linh, đều khiến người được lợi rất lớn, thậm chí không thể rời bỏ nó. Có này đơn trạch, mới có thể chi phối nhân đạo khí số, Diệp Thanh càng nghiên cứu càng cảm thấy trăm vạn năm thống trị, là có đạo lý, cũng không phải là đơn thuần dựa vào man lực chấn áp. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh từ mất cười một tiếng, nói cũng đúng, có thể chi phối trăm vạn năm. Làm sao là náo tản? Ta đều có thể nghĩ đến, bọn chúng nghĩ không ra. Mà thôi, song lưu chấn nhanh đến, chiêu vương tử còn xa sao. Đây là một lần đại cơ duyên, ta muốn hay không lấy cái này chiêu vương tử hoa biểu vương khí đâu. Diệp Thanh nhăn nhăn lông mày, xuyên thấu qua mưa gió, xa xa nhìn lại. Chiêu vương tử là thượng cổ thánh vương, có một gốc hoa biểu thụ, lại không biết cớ gì, hấp thụ chút vương khí, thành tinh quái. Vốn là hoa biểu thụ chỉ cần lưu tại từ đường phạm vi bên trong. Vương khí từ ẩn, bình thường người nhìn không ra dấu vết, cho dù có khám phá người cũng không cần gấp, ai dám mạo phạm chiêu vương, tại nó trong đường hành hung. Cho dù có thể khám phá, lại không ý kỵ chiêu vương người, vậy hắn cũng không dùng tới chặt cây này được cái này một ít vương khí. Cho nên cái này hoa biểu thụ sinh tồn đến bây giờ, không nghĩ viên này hoa biểu thụ tự tìm đường chết, nó ái mộ người đọc sách, liền biến hóa một người thư sinh, lấy văn hội bạn, sống ngàn năm, nó cấu tứ thâm thúy, thanh danh dần dần truyền ra, thậm chí hấp dẫn Du Phàm. Du Phàm lúc bắt đầu đợi chi lấy bạn, sau không biết sao phát giác căn cơ, đưa nó chém giết, thu hoạch được vương khí mang theo. Nhưng đây là có lấy lý do, tinh quái không trải qua thiên đình cho phép, biến hóa thành người mê hoặc dân chúng, giết chi vô tội. Bây giờ còn chưa có nghe nói có thư sinh này xuất hiện, cái kia giết chi liền không có lý do, sợ là hoạch tội tại chiêu vương. Chính đang suy nghĩ lấy, xa xa một con đường bên trên, hạt mưa đôm nốt đánh tới, một cái thiểm điện, bầu trời vỡ ra hai nửa, chiếu rõ trên đường có mấy cưỡi tại lao vụt lên. Tiếp lấy lại khôi phục lờ mờ, chỉ có mưa to quần quận đổ thẳng xuống. Công tử, mưa rơi quá lớn, có phải hay không nghỉ ngơi một chút lại đi một ngựa tới gần trung ương, lau nước mưa, hỏi. Không, tiến đến chiêu vương tử. Du Phàm cũng lau nước mưa, thúc phụ trước khi chết đã nói toạc thiên cơ, ta mời số tiền lớn, cầu được tiên sư tính toán, đã nắm chắc chút manh mối, việc quan hệ ta ngày sau thành bại, ta không thể chần chừ nữa. Nói, lại một tiếng bánh xe ép qua vòm cầu cổn lôi thanh mà qua, đám người lại không ngôn ngữ, lao vụt mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 131, Vô Tự Thiên Thư. Buổi chiều lúc, thuyền đội mưa đi tới một chỗ, neo đô tại bến tàu, xem như an toàn. Song Lưu Trấn là thương mậu trọng trấn, quay chung quanh vân chỉ xây lên, chiếm diện tích 10 dặm, đường phố tại màn mưa bên trong đèn đuốc sáng trưng triển khai, trong mưa cũng dòng người như rệt, các thức cây dù cùng đèn lồng chiếu rọi lấy, hình thành phồn hoa cổ đại bức tranh. 20 dặm con đê, nhà kho, khách sạn, quán rượu, thanh lâu, sòng bạc. Loại này phục vụ sau cơn mưa mang lít nha lít nhít, chiếm cứ vân chỉ chung quanh hơn phân nửa hoàng kim khu vực. Nguyên nhân chính là dạng này phồn hoa, vốn định ở đến trên bờ đi, kết quả từng nhà hỏi qua, thẳng tới cuối cùng một cái khách sạn cũng trở về ứng gian phòng đều lấy lúc, Diệp Thanh cũng ngẩn ngơ, đây chính là chuyên môn phục vụ thương trấn, tiếp trước hắn hai lần trải qua, đều không có gặp được tình huống này. Trưởng quỹ trông thấy Diệp Thanh dáng vẻ không tầm thường, nữ quyến đều là cực kỳ mỹ lệ, biết là có thân phận cử tử, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Đại nhân, thật sự là thật có lỗi, chúng ta lần này thật là không có dư thừa gian phòng, thật sự là vào kinh đi thi cử tử nhiều lắm. Diệp Thanh nhạy cảm bắt lấy chữ mấu chốt, mắt sáng lên, nhiều. So sánh với giới nhiều bao nhiêu. Tiểu nhân nhìn, không sai biệt lắm gấp hai, đồng hành thông truyền tin tức cũng là dạng này, cái này chấn thế nhưng là nửa cái thiên hạ phải qua đường, người bản rất nhiều, nhưng thượng giới nhưng không có nhiều như vậy cử tử, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Ai, đại nhân ngài đi thong thả. Hoan nên lần sau trở lại. Diệp Thanh bước xuống khối bạc vụn, có thai như điếc ra ngoài, dù cũng không đánh, ở trong mưa gió đi tới. Tiếng nước, thanh lâu nhong nhéo cười, tiểu quan say ngữ, sòng bạc tiếng động lớn âm thanh. Đều trong đầu loại bỏ, chẳng biết lúc nào có dù che chắn lấy, truyền đến Giang Tử Nam cẩn thận thanh âm, công tử, có thể chỉ là tụ tập tránh mưa, chưa hẳn thật có gấp hai, triều đình thi hội có tiết ngày tết ông táo có khác, liền là ngàn người trên dưới, quá bình thường tiết làm sao chợt giảm đột nhiên tăng mấy lần. Vấn đề là, bây giờ không phải là quá bình thường tiết ta. Diệp Thanh cười khổ, đã lấy lại tinh thần. Nguyệt thực kiếp triệu sơ hiển, chính mình còn là xem thường thiên hạ anh kiệt, thiên hạ mấy trăm triệu người, người thông minh sao mà nhiều. Đều phải nắm lấy cơ hội đi thi, lấy ứng đối chẳng lành. Giang Tử Nam liền trầm mặc, sau một lúc lâu, Diệp Thanh xem, thấy nàng nắm lấy rủ, Chu Linh án lấy kiếm, bởi vì tận lực che chắn lấy chính mình, hai nữ thân thể đều dính ướt, không khỏi thầm nghĩ hổ thẹn. Các ngươi tới gần đến. Đừng đội mưa. Đúng, dạng này, Tử Nam ngươi đừng lo lắng, công tử nhà ngươi lần nào không phải vượt khó tiến lên. Đi đế đô, vô luận đến bao nhiêu đối thủ, cái này tiến sĩ liền là nhất định phải được, trừ phi dẫm lên tà thi thể đi qua. Công tử, không cho nói bất cắt chi ngôn. Ai, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ cảm động đâu. Linh Linh ngươi cũng không giúp công tử nhà ngươi. Ngươi hiền tự có trời hữu, Tử Nam tỷ tỷ nói rất đúng, công tử cắt không thể tự phủ định. Hai cái nhỏ mê tín A. Hảo hảo, ta nghe các ngươi. Mưa này bên trong nho nhỏ cây dù, hướng bến tàu quay lại, lựa điếm không có, tất nhiên là trở lại thương thuyền bên trên. Nói thực tế, kỳ thật thương thuyền bên trên còn dễ chịu chút. Đi ngang qua một chỗ nho nhỏ đạo quan, hai nữ thấy một lần, lập tức con ngươi sáng lên, lôi kéo Diệp Thanh đi vào, nói là muốn bái một chút, chứ bỏ vừa rồi suối quẩy. Diệp Thanh im lặng, gặp hai nữ thân thể đều ướt, sờ lên trong ngực ngọc như ý, ân, về thuyền còn có đoạn khoảng cách. Đi vào trước sấy khô tại một chút cũng tốt. Hai nữ giật mình một chút, tương hỗ nhìn xem thân thể nửa ẩm ướt, đều có chút mặt đỏ. Vào đạo quan này, một ngọn đèn dầu vắng vẻ lóe lên, có thể nhìn ra được, hương hỏa cũng không tràn đầy, ngay cả xem thủ đều không có, cùng song lưu chấn phồn hoa cũng không xứng đôi. Diệp Thanh nhận ra đạo quan này, cung cấp không phải Tam Quân Ngũ Đế, liền không bái, lấy Ngọc Như Ý tại hai nữ trên người điểm một cái, trong nháy mắt trưng tại hơi nước. Tiếp theo, nhìn lấy các nàng tại bàn thờ phía trước hương, nhẹ nhàng lễ bái. Tuy có chút xem thường, biết hai nữ cũng là vì hắn, trong lòng còn là ấm áp, lấy ra 5 lượng bạc gác qua trên bàn mà đi. Ra cửa, đúng lúc này, Diệp Thanh không hiểu quay đầu một chút, sờ lên trong ngực, vừa rồi xuyên lâm bút ký chấn động một cái, lại bình ổn lại, tưởng nhớ chi không hiểu, tay vẫn hai nữ lên con đê, tận lực không để các nàng đội mưa, mượn to to nhỏ nhỏ thanh lâu tiểu quán ánh đèn, xuôi theo hồ mà đi vòng, biến mất tại đèn kịt màn mưa bên trong. Đạo quan sau phòng. Tia sáng rất tối, chỉ có trên bàn có một ngọn đèn dầu, sâu kín phát ra xanh đậm ánh sáng. Một đạo nhân nằm ngửa trên giường, cả người mồ hôi, diện mục dữ tợn, tràn đầy thống khổ và dễ rủa thần sắc, thẳng đến sắp hừng đông lúc, linh quang ảm đạm, một tiếng hét thảm mà qua. Một lát, đạo nhân này đứng dậy, sửa sang lại một chút đạo phục. Nói đến kỳ quái, đồng dạng đạo phục, đồng dạng tướng mạo, chỉ thần sắc biến hóa rất nhỏ, hai con ngươi thật sâu, liền lộ ra tiên phong đạo cốt. Sau một chốc, mặt trời mọc mới bắt đầu, tử khí tràn ngập, đạo nhân này ra miếu, tại ven hồ trên bờ đê, liễu rủ dưới, thường ngày hấp thụ tử khí, trở về trong đạo quan nhắm mắt dưỡng thần, hoàn thành thường ngày tu luyện. Tiếp xuống nhìn xem có cái gì bỏ lệnh cấm đạo pháp có thể dùng, tử phụ thiên thư. Đạo nhân này chờ mong mỉm cười, tay liền một chiêu, đột thần sắc đại biến, kinh hô một tiếng, ta vô tự thiên thư đâu. Khó có thể tin sờ mấy lần, thật không có khác, trong ngực chỉ có mấy quyển cũ nát đạo kinh. Cái này sao có thể? Vô tự thiên thư là đại đạo linh bảo, để mà ghi chép thế giới này vạn tướng vạn vật, ta mặc dù không phải nguyên chủ, nhưng lúc đến trưởng giáo đặc biệt ban cho ta, cùng ta tâm thần tương liên, làm sao lại mất đi? Đạo nhân này lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lóe, một lát cười lạnh, ta muốn nhìn là ai, dám thừa dịp hư lấn đoạn, đại đạo linh bảo là dễ cầm. Cười lạnh liên tục thi pháp, lại tính không ra, cũng chịu không trở về, ngừng lại làm người đạo nhân này trên trán một mảnh mồ hôi lạnh. Liên tiếp đổi mấy đạo triệu pháp, đều hoàn toàn thất bại, đạo nhân có chỗ minh ngộ, mặt lộ vẻ ra một mảnh hắc khí, ta còn chưa có chết, cái này nhận tân chủ. Cái này sao có thể? Hồi lâu, ngập trời phẫn nộ bình tĩnh trở lại, biết cái này vô sự vô bổ. Một lần nữa mở ra cửa quan, khiếp mắt nhìn qua trời u ám thiên cung, trên bầu trời dày đặc mây đen dày đặc, một cái thiểm điện, đem đạo quan chiếu lên sáng như tuyết, tận lực bồi tiếp một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm, chấn động đến cũ kỹ đạo quan, lạch cạch rơi xuống bụi đất. Tận lực bồi tiếp một vùng tăm tối. Chỉ có mưa to quần quận đổ thẳng xuống, gào thét bên trong chạc cây khua lên, phát ra làm người sợ hãi thanh âm. Đạo nhân này biểu lộ âm tình bất định, đột cười lạnh, phương này thiên đạo thật sự là huyền diệu, ta có vô tự thiên thư che đậy, còn có trưởng giáo thi pháp, liền là tránh đi giám sát, vốn đã thành công, lại không biết dùng thủ đoạn gì, này thiên đạo còn có thể tự động tính toán, chiếm ta vô tự thiên thư. Bất quá, cái này lại thế nào, nhật nguyệt vô quang, đây là Dương Nhu. Tin rằng ngươi cũng không giải quyết được nghĩ đến, đạo nhân này sắc mặt lại đen lên, cắn răng giọng căm hận, ngươi cái này tân chủ, cũng đừng bảo ta cái này chủ cũ gặp. Một đầu u ám con đường, mấy cây xuyên qua, một trận gió bọc lấy một đầu nhánh cây đánh qua, roi mánh liệt quất lấy một ngựa, cái này cưới đánh một cái giật mình, gỉ ngựa thớt, thở ra một hơi. Đây là chiêu vương tử. Du Phạm Vãn Cương đi chậm rãi, mang theo mê vong ánh mắt nhìn qua, đó là cái núi nhỏ, rất là nhẹ nhàng. Đem ngựa thớt dây cương buộc lại. Vào sơn môn nhìn lên trên, từng bậc đều là bậc thang, trên trăm cấp mới nối thẳng đến phía trên chính điện đại viện, hai bên cạnh trồng hoa biểu thụ, tán cây đều không rất cao. Đến phía trên, Du Phàm nhìn lấy, thấy cửa đóng kín, Du Phàm nhìn qua chính điện, đột có một loại kinh khủng, một trận tim đập nhanh, trên trán liền chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Công tử, ngài làm sao vậy, có phải hay không đói bụng, đều hơn nửa ngày không có ăn uống gì? Là đói bụng chút. Du Phàm chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn, đầu váng mắt hoa. Thấy muốn gõ cửa, liền nói, chậm. Nói, liền đứng ở mái hiên nhà dưới đài, cái này cũng xối không đến mưa, chỉ là tổn thần suy ngẫm, liền có hạ nhân liền lấy tại lương thực tới, đây là giấy dầu bao lấy khô dầu, nửa cái gà rán, còn có chút nước sạch. Du Phàm liền giữ im lặng dùng, vẻ mặt hốt hoảng nhìn qua phía dưới, một trận gió thổi tới, bọc lấy ở mức mưa bụi nghiêng tập tiến đến, Du Phàm toàn thân run lên, nhìn một chút bầu trời đen nhánh, đột cắn răng một cái, ngươi lật qua, mở ra đại môn. Chúng ta đi bên trong bái kiến hạ chiêu vương. Vừa nói như vậy, ngừng lại có người lật qua, ở bên trong mở cửa. Một đoàn người đi vào, những người khác hướng về đại điện chính giữa khe không người, nghiêm nghị không nói. Du Phàm tự mình đi vào, tiến vào đại điện, thấy trước điện đèn trong vẫn sáng, chiếu lên một cái một thân vương phục tượng thần, bởi vì lúc đi vào không lắm lễ long cung kính, đã cảm thấy trong điện âm hiểm mang theo điểm túc sát, điểm hương, hai tay cắm vào trong lò, lại đi quỳ lễ lễ. Ba bái về sau, Du Phàm tâm tình liền bình tĩnh trở lại, chân thành nói, từ xưa không bất vong chi quốc, vui túc tông đi sớm, chỉ lưu 3 tuổi thái tử, đại vương thân là hoàng đế tam đệ, nhiếp chính vương, lại trung thẩm tại quân quốc, dốc hết tâm huyết, cần tại vương sự tình, tuần tự 15 năm, khiến cho mừng rỡ trong triều hưng, chí ít vãn hồi 100 năm khí số, có công với xã tác, mặc dù ngày sau bị hoàng đế luận kỳ mưu nghịch tội xử tử, nhưng 23 năm về sau, liền phục còn chiêu vương phong. Hào, phối hưởng tại Thái Miếu. Về sau đức gió nhưng truyền cho thiên cổ, cho nên lịch đại triều đình đều có thừa phong tế tự, khói hương huyết thực không dứt, ta từ nhỏ liền đối đại vương, có mang kính nể chi tâm, vốn không dám động được từ đường có cây mảy may, chỉ là nguyệt thực đã hiện, tại triều đình hoặc có kiếp nạn, phàm thở nhỏ liền lập chí đền đáp triều đình, không dám làm trái này nguyện, bất đắc dĩ, phạt đại vương từ bên ngoài một cây. Ngày sau phàm có thành tựu, chắc chắn sẽ lấy đại lễ tế tự, mong rằng đại vương tha thứ. Dứt lời, sâu hơn sâu thi lễ. Như vậy trở lại, trở thành điện, hạ giai gia tử. Mấy cái võ sĩ theo sát bên cạnh bờ, từng bước một đi theo hướng xuống, Du Phàm nhìn quanh tả hữu, gặp nơi xa dãy núi mênh mông, chỗ gần đồng ruộng thanh phiến, yên lặng không nói, đến ở giữa một khỏa, đột trong tay háo một khỏa minh châu sáng lên. Cái này Du Phàm lại không chần chờ, ba một tiếng rút ra kiếm đến, kiếm này mang theo ánh sáng, lộ vẻ đạo pháp gia trì, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, phụ cận một khỏa hoa biểu thụ lập tức chặn ngang mà đứt, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Máu tươi vẩy ra, ngã xuống nửa đoạn nhánh cây, hóa thành nửa người hình người, Tiêu Thảm đưa tay chỉ Du Phàm, Du Phàm lại không chần chờ, nói, thu. Chỉ gặp một mảnh ngập tràn khói xanh, thu lại, từ Du Phàm lỗ mũi mà vào. Vì cái gì? Này hình người khàn giọng hỏi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Du Phàm có chút phiền muốn nói, quay đầu nhìn Chiêu Vương Từ một chút, lại là một trận tim đập nhanh, chỉ là nhưng cũng không có hối hận. Du Phàm biết nguyên bản dựa theo thuốc phụ kế hoạch, có thể bình an lại không có hậu hoạn lấy được cơ duyên này, nhưng bây giờ kế hoạch bị phá hư, thúc phụ đi sớm thế, mà chính mình lại cùng gia tộc các quan hệ, mặc dù không có hoàn toàn đứt hẳn khí vận cung ứng, nhưng vẫn là không đủ, cái này có thể nói chuyện gấp vậy. Chỉ có dạng này, mới có thể trúng được tiến sĩ, dạng này liền trời cao biển rộng, lại không người có thể cản trở. Nghĩ tới đây, tỉnh lại, đã thấy trên mặt đất này hình người đã tán đi, lại biến thành một nửa nhánh, trong nội tâm run lên, dậm chân mà xuống, bước chân chăn chát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 132, ai được số trời. Thương thuyền trong nước mưa buôn ba ngày, đến xuống một chấn, lại gần bờ. Thuyền trưởng đến đây, chỉ thấy Diệp Thanh đang dùng một ly trà, trên lò ấm nước xì xì âm thanh có thể thấy rõ, liền cười, công tử, hôm nay là 29 Tết xế chiều, phía dưới khách nhân đều muốn dàn xếp mấy ngày lại đi, ngài nhìn. Lại là thuê lúc quyết định, hành trình từ bao hết một nửa Diệp Thanh định. Diệp Thanh đang suy nghĩ lấy Chiêu Vương Tử. Nghe lời này run lên, đã tỉnh hồn lại, nói, cái này hiển nhiên, sao có thể để mọi người ăn Tết còn vất vả đâu. Muốn qua năm mới, trên thuyền hỏa kế mỗi người một lượng bạc hồng bao, khách nhân, ta xin mời một bàn lớn yến, tham gia náo nhiệt dùng cơm, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thanh vuốt vuốt trong tay quạt nan, trầm ngâm thật lâu, lấy ra 3 tấm 10 lượng ngân phiếu, nói. Thuyền trưởng lập tức đại hỉ, kính cẩn tiếp nhận, nói, tạ công tử thưởng, ta cái này đi làm. Thấy thuyền trưởng đi xa. Diệp Thanh nói với Chu Linh lấy, ngươi nhanh đi đặt trước khách cửa hàng, muốn đơn độc sân nhỏ, ta cũng không muốn ở tại trong khoang thuyền. Vâng, công tử Chu Linh Thanh Thúy nói. Thiên khung âm trầm, Tết nhanh đến, thời tiết như vậy còn có sinh ý, liếc nhìn lại, cái này tiểu trấn đoán chừng có 3 vạn người, y quan trải, chỉ theo trải, đầu mặt trải, sơn sứ trải, thư hoa trải, giấy chất trải, đèn lồng trải. Các loại cửa hàng hợp thời giảm giá, càng có 10 cái đại thương gia liên hợp tổ chức múa nhạc biểu diễn, người đi đường như dệt. Ngư Du Xuân Thủy sung sướng đi dạo. Một hồi, Chu Linh trở lại báo cáo, đã thuê xong. Diệp Thanh thấy hai nữ sáng long lánh ánh mắt, không khỏi buồn cười, từ từ thiện như chạy cùng các nàng dạo phố, đi đi nhìn xem, khuyến khích lấy các nàng đưa mấy thân quần áo mới. Về khách sạn lúc đi ngang qua một cái phố xá, Chu Linh nhìn chúng một số giấy cắt hoa, hoa điểu nhân vật cố sự đều có, chế tác tinh kỳ, còn rất có linh tính, thật nhìn không ra là bình thường một cái đại nương tác phẩm. Bản theo Chu Linh tính tình chỉ là hơi nhìn xem. Diệp Thanh làm chủ bỏ tiền toàn bộ đóng gói mua xuống, mừng rỡ bán cắt giấy đại nương liên tục tán dương, công tử cùng hai vị phu nhân thật sự là kim đồng ngọc nữ, ta cái này giấy thế nhưng là từ Triều Vương trong miếu cầu đến, nhất định có thể phù hộ hai vị phu nhân sớm sinh quý tử. Diệp Thanh cười, nhận được chúc lành, đúng, quà tặng cửa hàng đi như thế nào. Ở phía đối diện không xa, Chu Linh tay nâng lấy hộp lớn giấy cắt hoa, lặng lẽ túi lầu xuống, âm thầm thở dài một hơi. Trở lại lữ điếm, lại tại Giang Tử Nam dưới ánh mắt đỏ mặt, dưới đèn không còn biện pháp che lấp ngại ngùng, nhằm trúng Diệp Thanh mấy lần chú ý nghi hoặc, Linh Linh rất nóng à. Ách, không. Chán rủ xuống được thấp hơn, chứa ở thưởng thức giấy cắt hoa, một lát, lơ đắng nói, kỳ thật ta cũng biết cắt hoa. Nghĩa phụ cùng sư thúc đều nói tốt. Hả, vậy ta chờ mong người tác phẩm. Diệp Thanh biết nàng sẽ không khoe khoang khoác lác, nói xong thực tế hơn phân nửa liền là ưu tú, nghiêm túc cổ vũ lên nàng. Được. Thanh âm liền có chút vui vẻ. Giang Tử Nam ghé vào trên bàn viết thư, nói đáp ứng muốn cho Thiên Thiên, Diệp Thanh tiến tới nhìn, tố thủ che, khuôn mặt đỏ đỏ, nữ nhi ra chuyện riêng tư, không cho phép nhìn. Không nhìn liền không nhìn. Diệp Thanh cười ha ha một tiếng, thừa dịp nàng buông lỏng xuống, một thanh rút ra giấy viết thư. Công tử ngươi. Vui đùa ầm ĩ một trận, vẫn còn cho nàng, không có thật nhìn, nữ nhi ra chuyện riêng tư, có chút vẫn còn không biết rõ, này lại hủy trong suy nghĩ mỹ hảo hình tượng. Sau một lúc lâu, Giang Tử Nam kinh hỉ kêu một tiếng, đảo mắt chỉ thấy bông tuyết rơi xuống. Tuyết rơi. Hoàng hốt nhớ kỹ, kiếp trước gặp cái này năm mới cảnh tuyết, còn là Châu Thành. Các nàng lúc này đều đổi một thân váy đỏ, dường như năm mới phục, lại như váy cưới, nhìn ra Diệp Thanh rất là vui vẻ. Giang Tử Nam liền hé miệng cười, có khác một loại đáng yêu, nói, tuyết lành điểm báo năm được mùa. Không biết quê quán tuyết rơi không có, vạn mẫu ruộng có tuyết này để ép, đến xuân khoai núi coi như lớn bội thu. Nàng trong tiềm thức đã đem Diệp ra chàng xem như nhà. Diệp Thanh nghe cười một tiếng, Tử Nam kỳ chúc phúc, quê quán là tuyết rơi, tuyết sâu 5 phân 7 ly. Công tử lại nhải. Không tin chúng ta đánh cược. Diệp Thanh cười một tiếng, thật tâm bên trong không xác định, tuyết rơi đoán chứng sẽ, 5 phân 7 ly lại hơn phân nửa không phải cái này. Cứ liền. Giang Tử Nam thụ lấy kích, lại vô ý thức liếc hắn một cái, gặp hắn trên mặt tự tin, đôi mi thanh tú nhăn lại, hừ, ta không cá cược. Công tử mỗi lần dạng này đều là có âm mưu. Diệp Thanh cười ha ha một tiếng, đúng lúc này, một cái hỏa kế tới, công tử, ngài phân phó đều mua được, một cỗ xe bỏ cũng chuẩn bị. Đi thôi, bái yết một chút chiêu vương tử. Diệp Thanh thu liêm ý cười, nghiêm nghị nói. Vâng hai nữ đều cũng nghiêm mặt tương với. Cái này xe bỏ từ Chu Linh lái, một đường ra trấn, đường đi thậm chí chủ đạo, đều đã có người chuyên tại quét sạch tuyết động, bất quá tuyết lớn từ từ, xa hành dần dần chậm, thật lâu mới chuyển lên đường núi. Chiêu vương tử ngay tại trên sườn núi, dãy núi vây quanh, thanh khê trước chạy, phong thủy cũng khá, miếu bên trong hương hỏa còn có thể, các đời sắc phong, lớn như vậy trong tuyết, còn có tử chính trông coi. Thấy Diệp Thanh một thân đỏ thấm cử nhân phục, bận điệu chào đón, ấn lệ cũ dâng lên tế tự mỏng ghi chép, vị đại nhân này có gì chỉ thị. Ta là lên kinh đi thi cử nhân, đi ngang qua chiêu vương tử, không dám bất kính, nguyện lấy ít bền vững chi lễ. Diệp Thanh trầm trầm nói, ngay tại phía dưới, ngươi tìm người mang lên đến. Thế giới này. Ít bền vững cũng là chư hầu cùng khanh đại phu tế tự tông miếu chi lễ, vốn là một dê một heo, nhưng đạo đỉnh cách chi, bởi vậy lấy tương ứng thay thế. Cái này từ chính liền là đại hỷ, liên tục ứng với, tiểu nhân đây chính là xử lý. Diệp Thanh gặp nhất thời vô sự, liền xuôi theo hành lang nhìn xem, đầu tiên là đại điện, chợt cảm thấy mắt sáng lên, đại điện chính giữa chiêu vương ăn mặc miện phục, dáng vẻ trang nghiêm. Phía tây sườn đông cũng vô thần cùng nhau, trên vách lại vẽ lấy võ tướng và quan văn, đều có khôi giáp cùng quan phục. Thần thái hoặc hòa ái, hoặc cười to, hoặc văn chất, hoặc uy vũ, có phần để cho người ta kính sợ. Lúc này danh mục quà tặng còn có thể đi lên, Diệp Thanh cũng không đi vào, chính mình bước chậm mà ra, chuyển tới từ sau nghĩa trang. Kéo dài đi ngang qua đi, cây cối phần lớn là tung bách, trường thanh xanh biếc, thấy khả quan. Chiêu vương tử là thượng cổ thánh vương, lịch đại hoàng đế đều có tế tự, dần dần có bất phàm, một lát sau rừng tùng sáng sủa, hiện ra một khá lớn vườn. Diệp Thanh cảm giác được. Có một loại linh khí thấm người tâm thần, không lấy làm lạ, âm thầm lấy thiên nhãn quan sát, từng tia khí tướng có, nhưng lại xa xa không phải vương khí, nhưng lại có một câu nghiêm nghị chi khí ẩn ẩn ở bên trong. Dân ý liền là lòng người, dạng này thánh vương tự có chính khí, ngay cả lăng mộ đều có nhiễm, dẫn đang hưng gió, vô hình liền thuần hóa bách tính, nào có tinh quái. Diệp Thanh trong lòng lập tức ẩn ẩn cảm giác chẳng lành, cho dù có, cái này đường đường thánh vương chi tử, vương khí cứ như vậy dễ lấy. Triều đình cùng đạo môn phản ứng gì đều không có. Còn có, ta làm sao tìm được không đến viên này hoa biểu thụ. Đúng lúc này, gặp Giang Tử Nam cùng Chu Linh theo tới, lúc này đều là nhẹ giọng cười nói, dưới tảng cây điểm lấy chân, nâng ba đầu khăn lụa trắng ý đổ hướng trên cây treo. Công tử tới giúp chúng ta một chút. Đây là Giang Tử Nam chào hỏi thanh âm. Diệp Thanh cất bước tiến lên, nhìn lấy Chu Linh không quá quen thuộc bưng bít lấy lụa mỏng váy đỏ và áo, đỏ mặt không dám lên nhảy, công tử. Diệp Thanh có chút bật cười, tiếp nhận các nàng trên tay khăn lụa trắng, trên tảng cây phủ lên. Giang Tử Nam cười nói, công tử, phía dưới tế phẩm đều mang lên tới, ngài đi tiền điện A. Diệp Thanh chỉnh ngay ngắn phục, lúc này mang theo hắc một quan, người mặc đại bảo, tay áo dài nhẹ nhàng, chuyển đến tiền điện, chỉ thấy lấy ngọn đèn đều đốt lên, đang án thanh lý qua. Diệp Thanh liền tiến lên, đầu tiên là thật sâu vái chào, dựa theo lễ chế, đầu tiên là áo tơ lụa, liền đem thuận hoạt tơ lụa tả hữu hai bên cạnh dâng lên ăn đi. Tiếp theo là ăn, lại đem bánh ngọt chế dê cùng heo dâng lên. Lần nữa là tải, dâng lên bạch ngọc một phương, thỏi vàng dòng một đôi, 20 lượng. Về phần trên xe bỏ mang theo trùng điệp gạo túi, ăn thịt, đây là cho từ bên trong người sống, lúc này tất nhiên là sẽ không đặt tới nơi này, gặp cống xong, Diệp Thanh đi lễ bái lễ. Diệp Thanh kết thúc buổi lễ, lui xuống, lại từ hai nữ dâng hương, các nàng quỳ, nhẹ giọng lặng yên chúc lấy, có phía trước mấy lần bái xem kinh nghiệm, không cần lắng nghe cũng biết các nàng mong ước. Đợi hết thể kết thúc buổi lễ, Từ Chính liền chất đống cười, cảm tạ đại nhân dày tế. Một bộ này sợ là có 250 lượng bạch ngân tế đơn, ngoại trừ triều đình phái người tế tự, đây là mấy năm đều chưa từng có, vội vàng định bợ, đại nhân, sắc trời đem muộn, ngài liền ở lại đây, bản từ yến hội lại là nổi danh. Diệp Thanh cười, miễn đi, chính là bởi vì bóng đêm muốn muộn, ngươi liền dẫn ta lại đi một vòng, ta liền trở về trấn bên trên lữ điếm đi. Đúng, đúng cái này Từ Chính vội vàng ứng với, liền dẫn Diệp Thanh một đoàn người tham quan, từng cái tan vỡ lấy điển cố, nhưng cũng có không ít cố sự. Diệp Thanh mỉm cười nghe, lại tinh tế quan sát, đã thấy tả hữu trong ngoài trồng không ít cây, cũng không thấy có vương khí. Còn đang nghi hoặc, liền nghe lấy Từ Chính đột thuận miệng nói câu, những này cây đều là có trăm năm trở lên, vốn là bản từ di tích cổ, không nghĩ trước mấy ngày, lại bị người trộm phạt một khỏa, nhưng lại chỉ chém một nửa, thực là không thể nói lý. Diệp Thanh khẽ giật mình, liền vội vàng nói lấy, mang ta tới nhìn xem. Từ Chính những tiếng, lại hướng phía dưới đi. Bậc thang bên cạnh chỉ thấy lấy một khỏa thô to cây cối bị chặt, vừa rồi thượng giai lúc nhưng không có lưu ý, Diệp Thanh giật mình, vội vàng đi lên. Thấy một cây chặn ngang mà đứt, mặt cắt bóng loáng, chỉ là tay vừa sờ, liền có cảm giác, lập tức minh ngộ, liền là viên này, bên trong có vương khí, đáng tiếc đã chặn ngang mà đứt. Hỏi lại lấy chút, Từ Chính lại không biết, nói là nửa đêm có người chặn, đến sáng sớm ngày mai mới phát giác. Diệp Thanh thần sắc bất động, tâm tư lan lộn, thầm nghĩ, là ai? Ai biết việc này? Chẳng lẽ là Du Phạm? Có lẽ là số trời chết đi, bị người khác thu được. Nhất thời không bắt được trọng điểm, liền muốn nhặt bước mà xuống, cái này Từ Chính lúc này lại đuổi đến hai bước, nghiêm nghị chắp tay, đại nhân không muốn dừng chân, tiểu nhân không dám miễn cưỡng, nhưng đại nhân dạng này tế lễ, lại tất bên trên được tế tự mỏng ghi chép, còn xin đại nhân rời bước. Nói, vừa cười, đại nhân không ghi lại tên, quan phủ còn tưởng rằng tiểu nhân không biết chỗ nào lừa gạt được đến nhiều bạc như vậy đây. Diệp Thanh nghe, cũng cười một tiếng, vậy ta đi lên ghi chép tên, không để ngươi khó xử. Vừa nói vừa đi lên, đã có người đưa tới bút mực, viết xong về sau, giật mình, thấy sườn đông có khối khoảng trống vách tường, lại dạo bước đi lên, trầm tư một lát, ở phía trên để bài thơ, lại là, bái chiêu vương miếu. Độc tại tha hương vì dị khách. Mỗi khi gặp ngày hội lần tưởng nhớ thân. Xa biết huynh đệ lên cao chỗ. Lượt tế tổ tông thiếu một người. Viết xong, đem bút một trả, liền đột nhiên mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 133, Đế Đô. 18 tháng 1 sáng sớm, đến Kinh Kỳ. Sông dài thủy đạo tại lớn Tân Miệng một phân thành hai, mặt phía bắc là sông dài chủ mạch từ thần lúa cao nguyên ngàn dặm lao xuống đến tận đây, phía tây là đại vận hà từ tây phản xuyên dẫn xuất, chạy qua Thái Lăng, Thượng Lăng, Thiếu Lăng tam đại bình nguyên sau hợp thành này. Bến sông này mặt nước rộng rãi 10 dặm, cánh buồm như mây che trời, tập thiên hạ khách, hàng, tàu, độ cộng đồng gánh chịu lấy Kinh Kỳ mạch sống. Thuyền bè đà mái chèo vỗ lên mặt nước cầm thành, thao các nơi tiếng địa phương khẩu vị tiếng phổ thông la lên, từng đợt huyên náo tiếng như dâng lên, thẳng đến thương thuyền vượt qua lớn Tân Miệng sau mới lắng lại. Lại tiếp tục hướng tây xuôi theo đại vận hà mà lên, tại một mảnh rừng buồm bên trong chậm rãi ngược dòng đi, còn thỉnh thoảng nghe được hạ khoang thuyền có khách kinh hô, tán thưởng quả có kinh sư khí tượng. Bên trên khoang thuyền Diệp Thanh độc bao, chỉ có Giang Tử Nam cùng Chu Linh, còn nhìn ra không kịp nhìn. Thỉnh thoảng lôi kéo Diệp Thanh bờ bên kia bên trên chỉ trỏ. Đón sang sớm gió mát, hai nữ bằng mạn thuyền mà đứng, sắc mặt hưng phấn đường đỏ. Diệp Thanh gặp này cười cười, nhìn chằm chằm không nói. Ven đường thực không gặp thành lớn, bất quá là chút 3 vạn không đến huyện nhỏ trấn, nhưng có điểm đặc sắc chuyên sự mỗ hạng thủ công, quy mô coi như không tệ, Diệp Thanh chính mình lần thứ nhất gặp lúc cũng rất giật mình. Mỗi lần gặp gỡ một mảnh thành trấn, từ trên thuyền phóng tầm mắt nhìn tới, trên bờ đê khắp nơi nhưng nhìn bận rộn thân ảnh, bằng kiếp trước ấn tượng cùng địa cầu lúc kiến thức, dần dần trả lời cho hai nữ nghe. Có chút là hợp thành phiến sắt thép tác phường, cỡ lớn sức nước đúa rèn tại dòng nước cùng trận pháp khu động hạ ẩm vang vận hành lấy, cách vài dặm đều là vang vọng len keng, tiếng như lôi minh, mới chế thành tài cỗ, nồi nồi đồng, lưới dao thậm chí cái kéo kim tiêm, đều vận bên trên bến tàu, đón mở mở thần dương mà chiếu rọi thanh quang. Thuyền hành vài dặm, một mảnh ruộng tốt lại là một mảnh thành trấn, lấy ngàn mà đếm lớn nhỏ xe bò đứng ở liên miên cơ phường, dệ phường, thêu phường, thợ may phường trước, đến vận chuyển nữ công chế được cung ứng thị trường tinh mỹ vải vóc, y phục. Diệp Thanh nghĩ đến địa cầu lúc, không từ thú, các ngươi mặc trên người bộ đồ mới, hơn phân nửa là vùng này sản xuất hàng loạt, đến trên đường nói không chừng sẽ đụng áo, đường chạy quá xa, ta sẽ nhận không ra. Công tử cái này không chịu trách nhiệm trò cười dẫn tới hai nữ bất mãn giận xem, Giang Tử Nam càng sờ lấy trên người quần áo, do dự phải chăng phải sửa đổi một chút hình sức. Các nàng nghe không hiểu sắt thép sản xuất ý nghĩa, đối cỡ lớn thợ may trận giá rẻ sản xuất hàng loạt ấn tượng, càng ưa thích Diệp Thanh trong miệng nói tới các loại chợ sáng mở ra. Một bao bao thóc gạo bị dịch phu chống đỡ, tại thuyền cùng bến tàu ở giữa từ trên xuống dưới, bước đi như bay dân trồng rau chọn gánh từ ruộng trước đi lên, mới mẻ rau quả bên trên còn lóe giọt sương trong suốt, bánh hấp bột đầu ăn trải cửa hàng tràn ra nồng đậm mùi hương ngây ngất, tung bay ở đường sông trên không. Diệp Thanh trong trí nhớ, tại cái này đại kiếp trước giờ, là tiên đạo bản xã hội nông nghiệp đỉnh phong, đạo pháp phi tấn tụ hợp hiệu ưng dưới, đế đô trực tiếp phụ thuộc phóng xạ hạ chung quanh châu quận, không chỉ là nông nghiệp phát đạt, công thương nghiệp đã tự nhiên diễn hóa xuất khổng lồ mạng lưới. Ở địa cầu ánh mắt xem ra, đây chính là một cái lấy sông dài thủy đạo cùng lớn nhỏ kênh đảo vì kinh mạch, điểm mặt kết hợp khổng lồ công thương nghiệp mạng lưới, cái gọi là mặt là trải cửa hàng săn sát, phổ cập đến các trong thành khu vực khu buôn bán, Diệp Thanh bọn hắn ăn Tết Đỗ Lưu tiểu trấn liền là như nhau, vật tư đều không thiếu khuyết, tiết điểm là trải rộng các châu lớn nhỏ thành trấn, đồng thời xâm nhập đường phố các loại công xưởng thương tứ. Đặc biệt cái này kinh kỳ mặt đất vì rất từng tòa tiểu trấn đều là dạng này chuyên môn thủ công, xuôi theo lớn nhỏ đường sông xây lên lấy mượn nhờ thủy lợi chi tiện, làm từng cái quy mô hóa cỡ lớn tiết điểm, vì kinh thành cung cấp phục vụ đồng thời cũng đối những châu khác quận giao lưu tư hàng, từ mà chống đỡ lấy kinh đô trăm vạn người sinh hoạt cơ sở. Gánh chịu ngành nghề giao lưu, chủ thủy đạo bận rộn, thương thuyền nhất định phải đứng xếp hàng chạy, ngắn ngủi 50 dặm đường thủy, được ngừng ngừng, thẳng đến ngày kế tiếp đêm khuya mới đến đế đô Nam Hồ. Đế đô Nam Hồ là cái nước sâu hồ lớn, bất quy tắc hình bầu dục 30 dặm con đê cơ hồ cải tạo thành bến tàu cùng ụ tàu. Diệp Thanh nhìn thấy có cỡ lớn cần cầu vận hành, có mấy tòa thậm chí không thua tại địa cầu quy mô, không khỏi nhiệt tình chỉ điểm cho Giang Tử Nam các nàng xem, đây chính là chế tạo vạn liều viễn dương cự thuyền sử dụng, trên cơ bản đều là cỡ lớn pháp trận khu động khống chế, chân chính quốc chi trọng khí. Lại chỉ rơi vào hai nữ a một tiếng sợ hãi thán phục, hời hợt tán thưởng. Diệp Thanh không khỏi im lặng. Biết các nàng không hiểu, cái này tán thưởng hơn phân nửa cho mình mặt mũi, trong lòng oán thầm, nam nhân sắt thép lãng mạn, quả không phải là các nàng có thể trải nghiệm. Lúc này trời đã gần đến canh hai, ven hồ Phong Vui dưới lầu còn có thuyền lớn bỏ neo cập bờ, mà Phong Vui lâu chỉ là 30 đỗ điểm một cái, chân chính đến hạ tấn lúc sẽ còn mở ra mặt phía nam nước càng sâu Kim Minh Hồ, chuyên môn dung nạp ngược dòng chạy mà lên hải ngoại cự thuyền, đều là giá trị trăm vạn. Thanh toán cuối cùng một bộ phận thuyền phí, cuối cùng rời thuyền đạp vào đế đô thổ địa. Đến gần bến tàu, chỉ thấy lấy cách đó không xa treo hai ngọn đèn, chiếu lên tươi sáng, cách đó không xa quán trà còn mở cửa, 6-7 người đang ngồi ở bên trong uống trà hút thuốc gặm hạt dưa nói chuyện phiếm, chỗ xa hơn, liền thấy liên miên đường phố đường lớn, các thức thanh lâu tiểu quán buổi chiếu phim tối tươi sáng. Tại Phong Vui dưới lầu, thỉnh thoảng có quý công tử trải qua, gặp Diệp Thanh ăn mặc cử nhân quan phục, cũng gật đầu mỉm cười thăm hỏi, thằng ôm theo cơ thiếp leo lên 10 tầng cao Phong Vui lâu, chỉ thấy lây yến ẩm cuồng hoan, kia quản tiếng động lớn xôi. Thậm chí có mấy cái kẻ sĩ, dựa vào lan can ở Mỹ, cách đường phố xa xa hát đối. Lại một trận tiếng chân liệt liệt, tuấn mã tê minh, một số đông người gào thét từ trên bờ đê lao vụt, liêu rủi hạ ẩn hiện hoa y y, thậm chí có nữ tử cao hứng bừng bừng đi theo phóng ngựa truy đuổi. Người đế đô đều như thế. Hành vi phong túng. Giang Tử Nam có điểm bị hù sợ, lấy nàng sở thụ giáo dục, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nữ tử có thể dạng này hồ nháo. Nhan cực nhàm chán một đám người tại làm cản, tự xưng là phong lưu. Châu nào quận nào đều không thể thiếu, chỉ là kinh kỳ một vùng tụ tập càng nhiều, còn có tổ chức, mỗi khi gặp tiết khánh trong đêm. Diệp Thanh thấy các nàng hoàn toàn nghe không hiểu, liền đúng bật cười, đừng quản bọn gia hỏa này, chúng ta tìm chúng ta khách sạn. Nơi phồn hoa danh bất hư truyền, hỏi hai nhà khách sạn cũng là cử tử mang theo quyến trụ đầy, nhà thứ ba lúc đã tìm được phòng trống, tranh thủ thời gian trước ở lại. Căn này khách sạn cố ý chọn vắng vẻ, yên tĩnh rất nhiều, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp Diệp Thanh sáng sớm kêu xe bò, đi trước trong thành lại bộ báo đến, đế đô Nam Hồ là vùng ngoại thành, còn không phải đế đô bản lĩnh. Sắc trời không phải rất tốt, có chút âm u, còn có thể trông thấy, một đầu đai lưng ngọc xa xa xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, đây chính là kéo dài trăm dặm bên ngoài quách, dễ dàng cho linh lực truyền, đều lấy hán ngọc ngọc chế, đây cũng là bạch ngọc kinh cái này từ nơi phát ra. Tới gần vài dặm, rộng lớn thành hào có 30 bước, dẫn nước chảy, bức tường cao tới 5 trượng, có lồi lõm chập trùng hình dạng và cấu tạo, như gợn sóng khúc chiết, một chút không nhìn thấy đuôi. Sa Phu là cái hay nói, lúc này ngồi ở phía trước giới thiệu, Ngọc Kinh có ngày thứ ba lại mặt 1000 năm, nghe nói tu thành lúc, công bộ trình lên thành trì thi công đồ, trước tiền triều Thái Tổ, gặp vẽ phương phương thẳng tắp, liền giận tím mặt, tự mình lấy bút son xóa và sửa, đem tường thành vẽ gợn sóng khúc chiết, cũng ở bên đặc biệt chú, này xây dựng. Giang Tử Nam nghe đến mê mẩn, lại có chút phản cảm người phu sen này nói gần nói xa ẩn ẩn nhàn nhạt cảm giác ưu việt, không khỏi hỏi, đây cũng là vì cái gì? Sa Phu một chút nói quanh co, tiền triều Thái Tổ đạo lý, chúng ta chỗ nào biết được? Người cô nương này quá đã hỏi nhiều. Diệp Thanh lông mày nhíu một cái, nhàn nhạt lên tiếng, mặt con hỏa lực giao thoa, tả hữu điểm hộ, lợi cho thành phòng mà thôi, nhưng thật ra là quá lo lắng, thật muốn đánh đến đế đô, lòng người sớm tản, có thành này phòng chỉ sợ đều vô ích. Ngươi khi đó sẽ lên tường phòng thủ. Đây là lời nói thật, Sa Phu có chút không phục, nhiếp tại Diệp Thanh thân phận cử nhân, không dám biện hộ, nghe ra không vui, ngượng ngùng tỉnh ngộ lại, hắn không dám nhận Diệp Thanh câu chuyện, lại đối Giang Tử Nam xin lỗi, phu nhân hỏi đúng, là tiểu nhân vô dáng. Giang Tử Nam mím môi, sóng mắt lưu chuyển qua Diệp Thanh, cười khẽ. Cửa chính người hàng lưu lượng cực lớn, xe bò đầy rất dài đội ngũ. Lúc này Diệp Thanh liền lưu ý đến dưới thành bên ngoài thiết một đạo trượng hai màu xanh đen tường thấp. Sa Phu liếc mắt một cái, liền cười nói, công tử, đây là dê ngựa tường, nghe nói đế đô phải gìn giữ ngăn nắp sạch sẽ, châu ngựa nhiều liền có phân châu thuế, rất nhiều không nguyện ý trả tiền, liền có thể gửi ở chỗ này. Gửi nuôi cũng muốn dùng tiền A Giang Tử Nam lại hỏi. Là muốn dùng tiền, nhưng dù sao cũng so phân châu thuế thấp nhiều, ra khỏi thành lúc thích hợp về, nếu là không có châu ngựa, ra khỏi thành không tiện, còn có thể ở chỗ này mua sắm châu ngựa. Vậy sao ngươi có thể đi vào? Giang Tử Nam hỏi. Chúng ta chuyên môn vận lữ khách xe bò, lại là không đồng dạng, đế đô lớn như vậy, không có thay đi bộ sao được, cụ thể ta cũng không rõ ràng, phải hỏi đông ra đi. Không đến đế đô, không biết phú quý A Diệp Thanh mặc dù đã tới, còn là lẩm bẩm một câu, lúc này ngóng nhìn rất nhiều dê bò ngựa một loại xúc vật bị nắm gửi nuôi cao thấp hai tường ở giữa hẹp ngõ hẻm trong, cũng ở ngoài thành xung quanh hình thành phồn thịnh dê ngựa phiên chợ. Diệp Thanh liền chỉ điểm mà cười cười, cái này để đặt muốn mua bán xúc vật chỉ là quá bình thường tiết mượn dùng. Chân chính đến thời gian chiến tranh, liền là cùng chủ thành tường, nước chạy thành hào kết hợp hoàn chỉnh lập thể phòng ngự hệ thống, binh sĩ tùy thời có thể xuống đến dê ngựa sau tường, cùng đầu tường lính phòng giữ tạo thành trên dưới song trọng lập thể hóa đả kích. Giang Tử Nam cùng Chu Linh đều nghe được bội phục, nhìn chăm chú lên nhà mình công tử, lúc này lại có một người tiếp âm thanh, vị công tử này cũng là đến đế đô cử tử. Nói sâu sắc, thật là làm cho ta bội phục, học sinh phó thừa thiện. Diệp Thanh giật mình, quay người nhìn lại. Đã thấy lấy bên cạnh một cỗ xe bò kéo tới cửa sổ, Diệp Thanh lập tức nhãn tỉnh sáng lên, chỉ gặp người này chừng 30 tuổi, tuy chỉ lộ thân trên, quần áo có chút hơi cũ, nhưng trầm tĩnh trên gương mặt, mắt đen nhìn quanh sinh huy, liền có một loại khó mà hình dung tiêu sái khí chất, khiến cho người thấy một lần quên tụ. Diệp Thanh trong nội tâm thầm khen, khá lắm thư sinh, khá lắm khí chất. Nhìn kỹ, càng thấy thanh khí ẩn ẩn, không dám nhìn nhiều, loại này nhìn trộm tại tu đạo pháp cử nhân trên người rất là nhạy cảm, nhưng cái nhìn này đã biết người này rất có căn cơ, lập tức khiêm tốn nói, nguyên lai là phó huynh, học sinh Diệp Thanh, vừa rồi bất quá là nói chuyện phiếm, có nhiều lỗ mãng, không dám phó huynh tán thưởng. Nói, liền nghĩ, danh tự có chút quen thuộc, vội vàng lục soát ký ức. Là nói chuyện phiếm, nhưng cũng gặp Diệp huynh tài học, có thể một chút xem thấu quan khiếu, thực là khó được. Phó thừa thiện nói lại quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Thanh, gặp thiếu niên trước mắt bất quá 15-16 tuổi, áo bào rộng cũng có chút cũ. Có thể mặc trên người Diệp Thanh lại vừa vặn, một loại thiếu niên công tử nhẹ nhàng thái độ, vừa trầm tĩnh phong dong, cũng là say mê, nghĩ nghĩ, đột con ngươi sáng lên, Diệp Thanh, hẳn là liền là cái kia 16 tuổi ở giữa được ứng châu giải nguyên, Long Quân nhận lời đồng tiến sĩ. Lúc này Diệp Thanh cũng muốn đi lên, cái này phó thừa thiện liền là giới này tiến sĩ, ngày sau liền là triều đình nhân tài mới nổi, không đến 10 năm liền lên làm đại học sĩ, chỉ là một cái là trung ương, một cái địa phương, mặc dù nổi tiếng nhưng cũng chưa gặp mặt. Không nghĩ liền là người này. Ngay sau đó cũng liền bận bịu túi thấp, ngài liền là lúc sinh ra đời liền miệng ôm bạch ngọc, 12 tuổi liền chúng đồng sinh, 15 tuổi liền chúng tú tài, thái thú tháo thắt lưng tặng Kim Phó Thừa Thiện phó huynh. Hai người mới nói lời này, nhìn nhau, cũng không khỏi vỗ tay cười to. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 134, lại bộ. Hai người nói gần, liền đuổi xe bò, ngồi chung một chỗ. Phía trước một đội chở gạo Thái Bình xe trải qua kiểm tra, dạng này xe hàng, gác cổng còn là kiểm tra một cái, đến phiên Diệp Thanh cùng Phó Thừa Thiện lúc, chỉ xuất bày ra thi bài liền bị lập tức cho đi. Xuyên qua hai trọng cửa thành ở giữa vùng thành, liền là rộng chừng trăm bước thẳng tắp phố dài, mới tử quán, cũ trà lâu, cao thấp mái hiên trùng điệp cùng một chỗ, người đi đường dày đặc, từng gian cửa hàng rộng mở cửa sổ nghênh đón khách hàng, lít nha lít nhít quán nhỏ bán lấy các loại tạp hóa hoa quả tươi rau xanh. Hiếm có nhất chính là, khắp nơi có cổ lão đại thụ, hoặc sinh trưởng ở đường bên cạnh, hoặc ở trong viện, hoặc sinh trưởng ở góc đường. Hai nữ nhìn nhau, đều kinh ngạc, thoáng cái ấm áp. Diệp Thanh cười một tiếng, cái này thực tế là bao phủ toàn bộ đế đô đại trận, kéo dài trăm dặm cẩm thạch tường thành liền là nghi quỹ, hoàng thành là hạch tâm, phía dưới ngàn dặm ba nham dung mạch bảy suối linh mạch là nguyên. Biến đông thành xuân, biến hạ thành thu lời này có chút khoa trương, nhưng trên dưới điều lấy năm độ tả hữu cũng không khó khăn, nhất là chiếu cố thành bắc, hoàng cung, nha thự, đạo phường khu tập trung. Đại bộ phận đạo thuật chế phẩm đều đối hoàn cảnh yêu cầu hà khắc, đế đô bên ngoài trăm vạn nhân khẩu xử lý quy mô hóa chất thương nghiệp, còn tại nhân gian phạm chủ, thành bắc đã là nhân gian phúc địa. Cái này kinh thành bản chất liền là thiên hạ lớn nhất nhân tạo phúc địa, nếu không sao bị dự bên trên tiếp cửu tiêu chi địa. Truyền thuyết dưới mặt đất dung mạch cùng thủy mạch đại trận linh nhãn chỗ liền có thông thiên đạo, chỉ là ai cũng chưa từng gặp qua. Diệp Thanh cười giới thiệu, đây không phải một khi một đời sự tình, trải qua ba triều tu sửa, hao tổn của cải ước vạn, mới lấy xây thành, chắc hẳn có tư cách nhìn thấy hẳn là trọng thần một nước. Trong nội tâm thầm nghĩ, địa cầu L thế kỷ, đều không cái này khoa trương công trình, đây chính là đạo pháp hiện thế thế giới đặc quyền. Quá mức Phó Thừa Thiện lúc này nhưng không có ý cười, lạnh lùng nói. Thấy Diệp Thanh khẽ giật mình, hắn nói tiếp, ta nói cái này thực sự quá mức, nghe nói cái này công trình hao tổn của cải 30 tỷ lượng bạch ngân, mặc dù chia sẻ hơn ngàn năm, cái này cũng không phải con số nhỏ, thậm chí hai triều trước giảm bớt quốc phúc, đều có này nguyên nhân, tiền triều Đức Khánh Hoàng đế liền muốn vong quốc, còn tại tu, thật không biết là nguyên nhân gì, chẳng lẽ vì hưởng thụ, quốc phúc dân sinh đều mặc kệ. Đừng nhìn đế đô phồn hoa, nhưng các châu quận lại không đồng dạng, nhân khẩu sinh sôi, thổ địa sát nhập, thôn tính, địa tô quá nặng, quan phủ mục nát, kháng thuế ruộng, thậm chí lẻ tẻ còn có giết quan tạo phản, trong xã hội này lệ khí càng ngày càng nhiều. Nói đến đây, Phó Thừa Thiện thật sâu thở hắt ra, nếu không phải cái này Bạch Ngọc Kinh công trình đã hoàn thành, ta thân là cử tử, liền muốn dứt khoát dâng thư triều đình, trục xuất cái này công trình, miễn di lầm xa tác. Diệp Thanh khẽ giật mình, nghĩ không ra lúc này Phó Thừa Thiện còn là một cái phẫn thanh, thấy hắn còn phẫn hận, thô thô thở ra, trầm tư một lát, tiếp lấy lại nói, thổ địa sáp nhập, thôn tính là không có biện pháp sự tình, coi như không có thổ địa, cũng có được tài sản sáp nhập, thôn tính. Gặp Phó Thừa Thiện nhìn, Diệp Thanh lại không để ý tới, nhớ tới chuyện của kiếp trước, trong nội tâm có chút ý kiến, chậm rãi nói, về phần công trình này, hưởng thụ là chuyện nhỏ, hoặc có thâm ý ở bên trong. Thấy Phó Thừa Thiện dường như không tin, Diệp Thanh ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi suy nghĩ một chút, cái này đại công trình, truyền thừa ngàn năm, trải qua ba triều, bao nhiêu trọng thần, bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái, biết bao anh hùng hào kiệt, ngươi có thể nhìn thấy sự tình, bọn hắn nhìn không thấy. Vì cái gì chỉ có dân gian thanh âm, mà không triều đình dị thanh. Lại nói cái này ba triều đến, 37 đại hoàng đế, có hiền có ngu, nhưng vì cái gì ai cũng không có nói ra gì ý. Chẳng lẽ đều vì hưởng thụ hay sao? Diệp Thanh cười nói câu này, lập tức thu lại tiểu dung, than thở. Trong này nước sâu đây này, ngươi cũng không nên kinh động, miễn cho không hiểu hoài tội, lại nói, coi như muốn lên tấu, dù sao cũng phải biết rõ ràng đầu đuôi mới là, hồ đồ thượng tấu cũng không phải nhân thần gây nên. Nói đến đây, Diệp Thanh biến hóa kỳ lạ cười một tiếng, không nói thêm lời, trong nội tâm lại phát lạnh, nếu là chính mình phỏng đoán là đúng, cái kia ngàn năm trước, đạo quân đã đoán trước đại kiếp, làm ra đủ loại chuẩn bị. Như chính mình nói, nước này thực sự quá sâu. Phó Thừa Thiện nghe, kinh ngạc hồi lâu, trong nội tâm thầm than. 16 tuổi trúng cử, hiện tại bất quá 17 tuổi, cứ như vậy lao thành, cái này Diệp Thanh tâm tư là thế nào mọc ra? Thấy Diệp Thanh giống như buồn giống như vui, liền hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Diệp Thanh khoát tay nói, không có việc gì, ngươi nhìn, liền muốn trời mưa đây, không biết có thể hay không đuổi tới lễ bộ. Trời âm, bao phủ đế đô, lộ ra u ám âm trầm, Sa Phu cũng thấy, vội vàng khu xa tiến lên, chỉ là thành nam con đường mặc dù rộng, nhưng người đi đường quá nhiều, còn ngại được chen chúc. Phải tùy thời phòng ngừa ngoài ý muốn, Sa Phu cẩn thận lái xe ngựa tại châu ngựa dòng người khoảng cách bên trong ghé qua, đám người cũng không nói thêm nữa. Đến thành bắc, dòng người liền thưa thớt, cuối cùng cách một con đường ngừng xuống dưới, Sa Phu cười làm lành, công tử, phía trước chúng ta không có cách nào lại tiến đến. Diệp Thanh liền để Giang Tử Nam vẫn ngồi ở trong xe, cùng Phó Thừa Thiện đi bộ đi qua, mới đi qua, liền nghe lấy xoát xoát tiếng mưa rơi mà đến, đánh cho một mảnh tiếng vang. Chỉ là nơi đây mái hiên khoan hậu, khó được có mưa rơi đến trên người, Diệp Thanh lại là nhận biết con đường, lại đi không lâu, mái cong đấu củng, vàng son lộng lẫy tam trọng cửa lầu liền xuất hiện tại trước mặt. Triều đình hai phủ bảy thự ngay tại trong hoàng thành, Diệp Thanh lúc này không dám rình mò hoàng thành long mạch, cái này phi thường dễ dàng tao ngộ long khí phản kích, nhưng làm cử tử, nhìn xem quốc gia trung tâm nhưng không có vấn đề. Lúc này thiên nhãn bên trong chỉ thấy, quần quận kim hoàng khí tụ tập mà đến, khí vận chuyển hóa nồng đậm tím xanh, mặc dù không bằng toàn thịnh lúc, nhưng cũng rất có khí tướng. Màu son đại môn mở rộng ra, một loạt giáp sĩ cầm thương đứng trang nghiêm, ánh mắt bình thản không liếc xéo, Diệp Thanh thấy run lên, kiếp trước tu vi cạn lúc chưa phát giác, bây giờ nhìn đến liền là đồng loại cảm ứng. Những này trước điện hoành ban từng cái đều có võ đạo đỉnh phong thực lực, phóng tới trong giang hồ hoặc một cái so ra kém nhất lưu cao thủ, nhưng chân chính 10 người trở lên chiến trận chém giết, cái gọi là nhất lưu cao thủ cũng chỉ có bị hòa ngược, cái này cũng chưa tính bên trên đạo thuật. Dự thi cử tử đưa ra kim bài xếp hàng chờ đợi. Lúc này, liền có cái bát phẩm quan văn thấp giọng quát lấy, dẫn dắt đến cử tử đến một cái chấp điện, lúc này đã có chút cử nhân ở phía trước chờ lấy, đám người từng cái không người nghe lệnh, nhắm mắt theo đuôi hướng về trong điện bước đi, Diệp Thanh cùng Phó Thừa Thiện lúc này cũng đi theo vào, không dám nói nhiều. Lại bộ những này quan văn, đều mặc lấy phi bảo, lộ ra đều là bát phẩm trong kinh thành chỉ tính là cấp thấp tiểu quan, bất quá vẫn là mang theo trung ương ngành cảm giác ưu việt. Đối mặt Diệp Thanh những này nơi khác cử tử thái độ cũng là nhàn nhạt, bất quá làm tốc độ lại cũng không chậm. Một hồi, liền tiến vào điện, đi vào, đã cảm thấy ấm áp, bên trong treo tranh chữ, một cái thất phẩm quan đang trước án chỉnh lý văn thư, trên bàn có một con kim kê, đây là giám sát pháp khí, dựa theo phẩm cấp khác biệt mà có khác biệt hiệu quả, nhưng ngoại hình trên cơ bản giống như lúc. Trung quanh mấy cái bát cửu phẩm quan, cẩn thận kiểm tra văn bản tài liệu, đồng thời dán từng chương nhỏ ký. Thật sự là tốt hưởng thụ lúc này, ngay cả Diệp Thanh đều thầm mắng một câu, đi vào nơi này, chẳng những hàn khí hoàn toàn không có, theo gió mát thổi nhẹ, còn có chút nóng, cái này tương đương với địa cầu trung ương điều hòa không khí. Một nhóm người đứng ở văn án trước, có ít người liền có chút đồ đần vào thành, đần độn hết nhìn đông tới nhìn tây, bất quá rất nhanh liền đến phiên Diệp Thanh. Lúc này, Diệp Thanh liền đưa lên hộ tịch văn khế hồ sơ, cái này thất phẩm quan văn, lật ra, liền là nhấc đầu đến, kinh ngạc nói, Giải Nguyên 16 tuổi. Là học sinh, năm nay lại 17 tuổi. Diệp Thanh vái chào làm lễ, lại đưa lên châu phủ ghi mục thư tiến cử, kim bài, kim ấn. Văn án bên trên kim kê pháp khí liền ba một tiếng ở trên ấn một mổ, hiện ra Diệp Thanh dung mạo, đồng thời trong cõi u minh một cơn chấn động, đây là thần linh tại nghiệm nhìn khí tức. Một lát sau không dị dạng, kim kê ngẩng đầu lên, chứng minh thân phận, thất phẩm quan văn liền có chút cảm khái, lộ ra rất hiền hòa, đánh giá Diệp Thanh nói, 15 tuổi chúng đồng sinh. 17 tuổi chúng tú tài cùng cử nhân, ngươi thật đúng là có tinh thần, nhất cổ tác khi a. Bất quá có cái này tài hoa, vì cái gì không 12 tuổi chúng đồng sinh? Nhận được đại nhân cắt ngôn, 12 tuổi chúng đồng sinh người có, liền là đằng sau vị này Phó huynh Diệp Thanh cũng không biết cái này bảy mảnh quan văn lời nói là khen hay chê, nhưng cũng không đáng kể, chỉ là trả lời lấy. Lại nói 12 tuổi lúc chính mình sao có thể chúng được đồng sinh? Đằng sau cử nhân vốn là có điểm không kiên nhẫn. Nhưng nghe thiếu niên trước mắt 16 tuổi chúng cử còn là một châu Giải Nguyên, thực sự không phải là mặt mỏng hoặc là đạo pháp dẫn đến, cũng không khỏi run lên. Cái này thất phẩm quan lại nhìn Phó Thừa Thiện nói, lại một cái thần đồng, quả là người tụ theo loại. Lại cười xuống, mới từ trên bàn rút ra một phần văn bản tài liệu, từng cái thêm viết, lại nói, 18 tháng 2 liền là thi đình, ngươi cần phải nhớ kỹ. Còn có, ngươi còn không có khách sạn đi, đế đâu ngư long hôn tạp, ngươi những này tân tiến cử tử. Tốt nhất là đi triều đình chỉ định mấy nhà khách điếm, đầu bếp, sân nhỏ, nhân thủ đều tại chỉ toàn, còn có binh giáp bảo hộ, nhất định là không lo, nếu là ở bên ngoài xảy ra chuyện, chậm trễ khảo thí, liền là tự tìm. Đây coi như là chỉ điểm, Diệp Thanh tuy biết, nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe hắn nói xong, ứng với, vâng, đa tạ đại nhân chỉ điểm, học sinh cảm kích khôn cùng. Lúc này, hết thể làm xong thủ tục, một cái ngọc bài liền đến tay. Ngọc bài này có long văn, mang theo một loại ba động. Diệp Thanh biết, có ngọc bài này, khảo thí bên trong, đế đô rất nhiều nơi đều có thể ra vào. Tuần tra cấm vệ cùng thần linh, cũng biết phá lệ chú ý an toàn. Cầm liền ra công sở, chờ thêm vài phút đồng hồ, Phó Thừa Thiện liền đi ra, cầm ngọc bài, đây là ta lần thứ ba cầm tới ngọc bài này, nếu là lần này lại không trúng, thật sự là thẹn giết. Diệp Thanh liền cười, phó huynh như thế chi tài, nào có một mực rơi bảng lý lẽ, đúng, phó huynh ở chỗ nào? Tất nhiên là chỉ định cổng điếm, dạng này an toàn. Cùng một chỗ cùng đi. Ra cửa, dọc theo mái hiên mà đi, nhưng cũng xối không đến mưa, ra đến bên ngoài, chỉ thấy lấy xe đứng ở giao lộ, Sa Phu cùng Gia Quyến cũng tại tránh mưa, thế là Diệp Thanh đem ngọc bài nâng tại trong tay nhoáng một cái, Giang Tử Nam cùng Chu Linh hai mắt, lập tức đều phát sáng lên, đây chính là thi đỉnh ngọc bài. Nói đều dựa vào nhìn lại, yêu thích không buông tay, Phó Thừa Thiện cũng có chút ngạc nhiên, bất quá đây mới là thiếu niên cử tử dáng vẻ, vừa rồi thực là quá giả dạn. Chu Linh sau một lát, mới hỏi, công tử, muốn đi tìm khách sạn A? Không cần, triều đình có chuyên môn tiếp đãi vào kinh cử tử khách sạn, ngay tại không xa một chỗ cắt địa, hơn nữa còn là dừng chân miễn phí. Có tốt như vậy? Thụ nhà mình công tử tác phong làm việc ảnh hưởng, các nàng không tin trời dưới có miễn phí cơm trưa. Các ngươi thấy liền biết nguyên nhân. Diệp Thanh nói xong, khoát tay, phó huynh, mời. Mời. Hai người mỗi người lên xe của mình, chạy về phía nơi xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 135, Cống Điếm. Trời đầy mây, khả năng bên ngoài ở bên ngoài là tuyết, nhưng ở đế đô, rơi xuống chính là mưa, cũng không rét lạnh, đường phố đường lớn bên trong, còn có từng chiếc đèn lồng xuôi theo dai. Theo khách nhân ra ra vào vào, hình dạng và cấu tạo khác nhau dù tại trong mưa thỉnh thoảng thu nạp nở rộ, nghe chào hỏi, đàm luận, bình thường thị dân vui cười. Diệp Thanh mang theo hai vị thiếu nữ, Phó Thừa Thiện xuất hành xem như đơn giản, cũng mang theo bốn cái nữ bộc cùng hộ vệ, một đoàn người xuôi theo dai chậm rãi qua đi, thưởng thức chợ đêm phong tình. Ước được thiếu niên nhiều chuyện vui, đêm dài đèn đuốc bên trên vân lâu. Trời mưa, trong quán trà nghệ nhân sinh ý nhạt bên trên rất nhiều, nhưng tiểu quán bên trong người liền có thêm, coi như đế đô, lúc này tiết còn là uống rượu dùng cơm, thắng uống trà. Phó Thừa Thiện thần thái điềm tĩnh, trong ánh mắt mang theo mấy phần u buồn, kinh ngạc nhìn qua, lộ vẻ xúc cảnh sinh tình, nhớ lại nơi đây chuyện cũ. Trầm mặc thật lâu, Phó Thừa Thiện đột tỉnh ngộ lại, mới nói, Vân Lâu là trong thành số một động tiêu tiền, rượu, sắc, nghệ, văn đều đủ, Diệp huynh tuổi nhỏ phong lưu, có thể đi qua nhìn một chút. Rượu này là thật rượu ngon, sắc là thật mỹ lệ, nghệ là thật tuyệt đỉnh, văn là thật văn nhã, đều là đế đô quan trọng trình độ. Diệp Thanh biết hắn tại cảm hoài đi qua, cười cười nói, thiên kinh xuân lộ, nơi khác không có, vẫn là phải mua mấy bình trở về, còn có thì thôi. Thiên kinh xuân lộ là đế đô Tây Sơn Ngọc Tuyền cất. Bộ cấp cùng đại nội thiết tiệc lễ, đều dùng loại này. Phó Thừa Thiện cười, thiên kinh xuân lộ tuy tốt, có chỗ độc đáo, cũng chưa hẳn là thiên hạ đệ nhất, cái này sắc nghệ văn tam tuyệt, cũng đừng chỗ chưa chắc có. Diệp Thanh cười cười, không có nhiều lời, liền nghe lấy uống rượu đàm tiếu tiếng động lớn âm thanh đập vào mặt, thanh lâu bên trên càng trận trận sáo trúc quản dây cung, lúc nghe thanh tịnh nhu huyền cạn hát, theo gió dập dờn tại giữa đường. Cảm giác cánh tay bên cạnh dựa đi tới đây đà, quen thuộc cám hương u phủ, không cần nhìn cũng biết là Giang Tử Nam. Trong lòng có chút buồn cười lại có chút ủ ấm, không khỏi nhớ tới thiên thiên ngầm phân phó Chu Linh, đường bên cạnh hoa dại không sạch, đừng cho công tử hái. Liên nghe được đầy náo hát tuyến. Lần này nguyệt thực, thiên hạ ẩn ẩn chấn động, không ít muốn đợi mấy năm lại vào kinh khảo thí cử tử đều xuất động, trước kia 3.000 cử tử, lần này sợ có 7.000. Diệp Thanh trầm ngâm một lát, nhìn chăm chú nơi xa, ta quân lương còn không dày, lần này thanh bảng lại kịch liệt gấp đôi, nào còn dám phân tâm. Nửa thật nửa giả thuận miệng nói. An ủi khẽ vỗ phía sau tóc xanh. Trước công chúng hạ bị nửa ôm, Giang Tử Nam đỏ mặt, không dám nhìn Chu Linh, thật sâu buông xuống chán. Phó Thừa Thiện thấy hiểu ý cười một tiếng, không còn Đàm Phong Nguyệt, nghe lời này, cũng căng thẳng môi, hồi lâu mới nói, đúng vậy à, lần này anh hùng thiên hạ tập trung vào này giới, sợ là. Hai người đều là kẻ ngắt, bất quá rất nhanh đến một chỗ Lâm Hồ Cống Điếm. Lâm Hồ Cống Điếm lúc, mưa nhỏ rồi, bề ngoài dưới mái hiên treo 6 ngọn lồng đèn lớn, đi lên nhìn lên. 7 tầng lầu cao, mưa tại ánh đèn chiếu rọi giống như mây giống như sương mù, cẩm thạch bậc thang, khắc hoa ngọc cột, ẩn ẩn có linh khí. Diệp Thanh kiếp trước đến chưa phát giác, lúc này kiến thức tinh thâm, đã biết là liên thông dưới mặt đất linh mạch, lại là cắt điện. Dưới đài thiết đình làm tốt, có 4 cái trước điện hoành ban gác, hai người lấy ra long văn ngọc bài, liền mang theo riêng phần mình ra quyến nô bộc và tỷ nữ đi vào. Trong thành mấy chỗ cống lâu thực đều là hoàng sinh, trưởng quỹ không có khả năng sử dụng triều đình quan văn, lại không cần thương nhân. Trên danh nghĩa đều là có phẩm cấp nữ quan đảm nhiệm, bình thường tình huống cũng không ra mặt, chỉ có chấp sự một tầng phụ trách thường ngày, thuộc về bất nhập lưu chức sự quan. Lúc này liền có một cái trung niên chấp sự cười chào đón, yếu lĩnh lấy hai người lên lầu nhìn phòng, ứng thuyết phục vụ thái độ còn là rất đúng chỗ, nhưng Phó Thừa Thiện trải qua hai giới, đâu còn không biết ảo diệu, liền vung tay lên, những này lồng bồ câu cũng đừng lấy ra mất mặt, chúng ta đây đều là mang người, còn có rảnh rỗi viện không có.
Có, ngài hai vị tới không muộn, còn có 10 cái viện tử.
Trung niên chấp sự cười đến híp cả mắt, không hề lại không xách miễn phí gian phòng, cả tòa cống hồ đều là hoàng sinh, phong thủy cực dai, đại nhân ngài muốn thuê lâm hồ cái nào một mặt.
Phó Thừa Thiện không để ý tới, cười đối Diệp Thanh giải thích, cống lâu là khai triều năm đầu lúc xây, cân nhắc đến thiên hạ mọi mệnh, cử tử khôn cùng, thiết kế miễn phí gian phòng, chỉ có một phòng.
Hiện tại nếu một người mà thôi, chúng ta nhiều người, lại muốn ở lâu, còn là thuê viện tử thanh tĩnh thỏa đáng.
Đồng thời thuận tiện tụ hội.
Diệp huynh ngươi đã biết.
Giang Tử Nam cùng Chu Linh nhìn nhau, nhớ tới Diệp Thanh nói, các ngươi thấy, liền biết.
Đồng loạt nhìn qua, đã thấy Diệp Thanh cười cười không giải thích, liền nghe Phó huynh an bài.
Được.
Phó Thừa Thiện không nghĩ ngợi thêm, thuận miệng phân phó, những này viện tử dẫn chúng ta qua đi xem một chút.
Chấp sự đã dơ lên đèn lồng, ngài hai vị xin, cẩn thận mưa lớn đường trượt.
Đi dạo qua một lần, cơ bản đều là không tệ, tổng hợp ý kiến, cuối cùng tuyển định hồ Tây hàng xóm hai cái tiểu viện, trang trí thanh lịch, không nhiễm trần thế, còn có thư phòng.
Một tháng 300 lượng bạc, bao cơ bản đồ ăn, muốn dùng yến nhất định phải ra lại tiền.
Diệp Thanh sảng khoái thanh toán 600 lượng, thuê 2 tháng.
Vừa mới chỉnh đốn hành lễ, mưa đã dừng lại, liền để Chu Linh cùng Giang Tử Nam tắm rửa, dùng liền là suối nước nóng dẫn tới các viện phòng tắm.
Lúc này mưa to ngừng, sương mù khí tức đầy viện.
Gặp Diệp Thanh chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời, Giang Tử Nam đứng vững, cười, công tử, cái này kinh thành rừng chân thật sự là quá đắt, tại quận bên trong chỉ cần 20 lượng, liền có thể thuê đến loại này tiểu viện.
Phúc địa, suối nước nóng, điện loãn, đế đô, loại nào không tốn tiền,
mà lại nơi đây không vui. Nói là bồi tiếp ta không tốt.
Diệp Thanh cười, nhưng trong lòng cười.
Nào có, biết rất rõ ràng ta không phải ý tứ này.
Giang Tử Nam hơi đỏ mặt, tâm ý khó phục, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mấu chốt nhất là, rõ ràng nói miễn phí, thực tế muốn chúng ta cái này rất nhiều tiền, triều đình thật đen.
Diệp Thanh nhịn không được cười lên, nói, miễn phí phòng đơn còn là có, miễn phí đồ ăn cũng đơn giản chút, nhưng đều bao ăn no, có riêng, có ăn mặn, triều đình đãi ngộ đã rất tốt, mấy ngàn cử từ đây.
Về phần người có tiền, kỳ thật cũng không kiếm lời bao nhiêu, liền đền bù chút miễn phí chống chỗ mà thôi.
Thử Nam cũng đừng nghĩ đến chuyên môn chiếm người tiện nghi.
Nói, liền sờ lên mặt của nàng, trong lòng bàn tay ôn nhuận cảm giác liền dần dần nóng, thiếu nữ xấu hổ, công tử ngươi lại tại chiếm ta tiện nghi.
Bên ngoài có người đấy.
Nửa câu sau mới là trọng điểm đi, Diệp Thanh liền không nhịn được cười ra tiếng, lại tại lúc này, nghe thấy bên ngoài thanh âm, Diệp huynh, gì vui ư?
Khuê phòng họa mi vui thai.
Diệp Thanh nghe ra là Phó Thừa Thiện, tùy ý cười mở cửa, Giang Tử Nam đỏ mặt lui vào trong nhà.
Vào cửa quả là Phó Thừa Thiện, khoát tay chặn lại, nhường ra mấy cái cử tử, tuổi tác khác nhau, đều có sắc dụng cụ, làm Diệp Thanh nhãn tỉnh sáng lên, không dám dùng thiên nhãn sâu dòm, chỉ một chút đều thấy kim hoàng khí vận ngưng tụ.
Đến, Diệp huynh, đây là ta tại lần trước nhận biết mấy cái bạn cũ, Khổng Chí, Trừ Ngạ, Thang Trung Thần, nghe Diệp huynh tài danh, muốn ta đến dẫn kiến.
Phó Thừa Thiện hơi có chút bất đắc dĩ, ngữ khí lại vui vẻ thân cận.
Dẫn kiến không dám nhận, ba người đi, nó tất có thầy ta, Thanh đang muốn hướng chư vị tiền bối xin ích.
Diệp Thanh nói thật sâu vái chào, trong lòng cấp tốc suy nghĩ lấy ba cái tên này.
Thi đình thanh bảng mỗi giới không hơn 100 người, trong nháy mắt liền nghĩ tới, ba người này dựa theo lịch sử, đều là này giới ba bảng đồng tiến sĩ, không khỏi mừng thầm, tưởng nhớ lấy, cái này chân chính là người tụ theo loại, vật phân theo bầy, cái này Phó Thừa Thiện dù chưa đậu tiến sĩ. Không biết thiên nhãn, nhưng ánh mắt rất là cao minh.
Một mình tìm kiếm dù sao cũng so không được cộng đồng giao lưu, chính xứ ta cái này 2 tháng đem văn tải lại mài mài.
Khổng Trừ Thang ba người thấy thiếu niên nhẹ nhàng, bất kể như thế nào, cái này dáng vẻ thực là làm cho lòng người gãy, nhìn nhau, đồng loạt khiêm tốn đáp lễ, Diệp huynh tư nói chí thiện, chúng ta tương hô xin lích mới là.
Tất cả mọi người cười rộ lên, nên tiến trong nội viện, liền tiến vào chính sảnh, tại một chỗ trước tấm bình phong quán vỉa hè tả hữu ngồi chuyện phiếm.
Chu Linh mới đổi lấy váy đen, dâng lên rượu lại lui ra, trải qua Diệp Thanh lúc, thiếu nữ theo thường lệ khuất thân làm lễ, bước chân im ắng, tư thái mềm mại, thậm chí có thể nghe được nàng ướt át tóc dài bên trên hương khí.
Phó Thừa Thiện xem sớm ra Chu Linh võ công không tệ, kết hợp Giang Tử Nam linh tuệ, cười, mang theo dạng này 2 thất liệt mã, Diệp huynh tinh thần coi như không tệ.
Diệp Thanh cười cười không nói, bên trong thế giới này, chính thê bình thê được người tôn kính, mà cơ thiếp nha hoàn tùy ý tặng người đều nhìn tới chuyện bình thường.
Diệp Thanh nhưng không có cái này tâm tính, lấy người dụ ngựa so sánh, trong khuê phòng năn nỉ một chút thú cũng được, ở bên ngoài tuyệt sẽ không lối ra, không duyên cớ rèm pha chính mình nữ nhân tôn nghiêm.
Lại truyền hỏi,
xem ra Thanh cùng phó huynh tới trễ nhất, mấy vị huynh trưởng lại là khi nào tới. Chủ đề như vậy bỏ qua, mới quen, cũng xuất phát từ văn nhân kiêng kỵ, đều có ý thức không được liền luận văn luận thơ, trước tiên nói chút đang đi đường sự tình làm thú vị. Cử nhân đến từ thiên nam địa bắc, kiến thức đều tính nguyên bác, đồng thời bởi vì cùng một giai cấp, đều có thể hiểu nhau, chỉ một hồi, chủ đề liền chuyển tới mọi người quan tâm nhất khảo thí, đặc biệt là đối quan chủ khảo suy đoán. Phó thừa thiện thi qua hai giới, nhất có quyền nói chuyện, tại mọi người trong ánh mắt trầm ngâm một lát, còn là lắc đầu, có tư lịch lại không vòng tự liền mấy cái này, Tô, Lý, Trương, Khương mấy vị đại nhân đều có khả năng, nhưng năm nay thiên tượng kỳ biến, sợ là có khẩn cấp điều chỉnh. Mấy người đều là trầm mặc, trên thực tế tới tham gia khảo thí, đều có nguyệt thực chi biến kích thích. Diệp Thanh thấy hơi động lòng, lược qua ký ức giới này lễ bộ thượng thư hạt tía Tô cho, chuyển 3 năm sau lần tiếp theo, làm sơ suy tính, liền có quyết ý, tay uống rượu nước trên bàn viết ra một chữ. Đông. Khổng Chí trừng lớn mắt, lấy người này trí kế, tuyệt không nghĩ đến lại là vị này, thế nào tin tức, hoặc là phán đoán. Diệp Thanh đang nghĩ ngợi, thấy Phó Thừa Thiện có chút hiểu được, liền mỉm cười chắp tay lễ nhượng, còn xin Phó Huynh trước tiến nói. Phó Thừa Thiện nhìn thoáng qua, gật đầu cảm ơn, nói đến chính sự, người này liền thu liễm ý cười, châm trước ngôn tử, nghiêm nghị nói, chuyện thiên hạ, điểm báo tất lộ ra ở thiên địa, họa trước phải bắt nguồn từ nhân sự, họa lớn lao tại nội ngoại kiêm công. Mặc dù không biết số trời, nhưng có nguyệt thực, tất có ứng nghiệm, nhưng dựa theo tình lý tới nói, triều đình chỉ có 300 thọ, còn xa không đến thất đức lúc, nay bên trên còn tính là tuổi xuân đang độ, cũng không có bao lớn vấn đề à. Hơi hợt mà nói, đối triều đình mà nói, nội ưu tại loạn dân, ngoại hoạn tại Bắc Ngụy, lại có chư phiên nội ngoại ở giữa, thế nhưng là lẻ tẻ loạn dân còn không có thành tựu, Bắc Ngụy cũng chưa chắc thành vấn đề, chúng thiên, sợ cũng không thành mầm thai và thôi. Cái này để cho người ta khó có thể lý giải được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 136, lời tâm tình lưu luyến. Khổng Chí nghe, liền vỗ tay một tán, nói, xác thực dạng này, thiên hạ tuy có chút thai hoàng ẩm, nhưng bất qua trung niên, còn thân thể khỏe mạnh, lại nhìn không ra bao nhiêu mầm thai vạn. Chỉ là ta châu tháng 8 thi châu về sau, quận huyện chủ quan đều đi châu phủ báo cáo công tác, truyền xuống triều đình ý chí, gia tăng đối thành trấn cùng đại tộc khống chế, cấm chỉ tư đấu. Tình huống này không tầm thường. Thang Trung Thần cũng là gật đầu, lộ vẻ đồng dạng tình huống. Trừ Ngạn xuất từ Tây Nam, tới gần phiên Bình Phong, lại nói lấy, kinh, phiền, thân, giao bốn nước quốc chủ, triều đình năm trước liền lấy bất kính, vi phạm, loạn luân các loại sự tình trách mắng, trần trọng binh vu quốc cảnh, làm cựu quốc chủ bị ép lui khỏi vị trí về vườn, đã đổi mới quốc chủ lên đài, mấy năm này khống chế đắc lực, giết gà doa khỉ, lộ ra cũng có được chuẩn bị. Thang Trung Thần nghe sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nói như vậy, triều đình đã sớm chuẩn bị. Vậy liền chỉ còn lại có Bắc Ngụy, ngừng võ 30 năm, đã đủ để chống đỡ lấy hai trận diệt quốc chi chiến, triều đình sợ có tiên hạ thủ vi cường dự định. Khổng Chí xuất thân Tây Xuyên quận, lúc này liền có minh ngộ, nói như vậy, hai trong phủ, chỉ có đồng đại học sĩ phía Bắc Thủy Lợi cùng đồn điền đứng dậy, là gia phạm su mật sứ sau khi qua đời, 20 năm qua chủ trì đối kháng Bắc Ngụy xoáy thần, chân chính lâm sự tình quyết sách lúc liền ít đi không được hán. Thi huyện thi quận thi châu còn miễn, thi đình trực tiếp thụ thiên đình chú mục. Nghiêm khắc nhất công bằng, đừng nói là dám khảo gian lận mưu lợi riêng, liền là thiên tử muốn tại dự cũng không dễ dàng, bất quá vẫn còn có tuyển bạn khuynh hướng, cái này chắc chắn sẽ tại quan chủ khảo bên trên viết văn chương, tuyển cái này đồng đại học sĩ liền cực khả năng. Khổng Chí nói nghĩ, vẫn là lắc đầu, nhưng đây là xây dựng ở đối Bắc Ngụy dụng binh trên cơ sở, ta đến đế đô gần tháng, còn chưa nghe tiếng gió này. Bắc Ngụy lưng tựa vạn dặm Bắc Mạc, tiến thôi đứng ở thế bất bại, nếu có thể diệt đã sớm diệt, thiên đình không tại dự không xuất thủ. Muốn đánh bại, làm cho Bắc Độn cũng không dễ dàng, chớ nói chi là vong quốc diệt tự, còn có thờ phụng Bạch Đế ngăn được. Cuộc chiến này muốn đánh, khó. Diệp Thanh nghe được cười rộ lên, ngón tay tại mặt bàn đông chữ bên trên gõ, một cây làm chẳng nên non, nhưng ta nói, Bắc Ngụy cũng đang muốn xuôi nam xâm lấn đâu. Mấy người nghe, đều nối rộng ra mắt, hai mặt nhìn nhau. Phó Thừa Thiện liền nói, biết ra hương ngươi chỗ Nam Thương quận, là Trường Hà phía Bắc, Bắc Mang phía Nam, đang lúc lấy Bắc Ngụy, muốn có thảo nguyên con đường. Cũng đừng thừa nước đục thả câu. Diệp Thanh không dám coi là thật nắm, liền đang cho nói, năm nay mùa đông, Bắc tuyết lớn, thảo nguyên súc vật tử thương rất nhiều, Bắc Ngụy khống dây cùng trăm vạn, kim trướng bốn mùa mang theo chúng di chuyển, cùng có mật pháp phụ trợ, người vẫn là không có vấn đề, thậm chí có thể bảo tồn mấu chốt ngựa, nhưng năm sau thực lực giảm xuống là khẳng định. Chúng ta lấy trồng trọt góp nhặt thực lực, Bắc Ngụy lấy chăn nuôi góp nhặt thực lực, khí hậu dị thường lúc, du mục kinh tế càng yếu ớt, đừng nói thảo nguyên đã liên hợp thi pháp. Dự đoán năm sau có nhiệt độ thấp thời tiết, đến lúc này này tiêu kia trướng, không nói các bộ tộc lớn tố cầu, liền là Ngụy Vương chính là hùng tráng chi niên, sẽ tâm phục.
Diệp Thanh nói đến đây, nuốt ngụm nước bọt, thiên hạ đại kiếp còn không thể lộ ra, thế nhưng là Diệp Thanh càng ngày càng cảm thấy, kỳ thật rất nhiều cao tầng đã biết.
Thiên hạ đại kiếp thật muốn tiến đến, cũng không liền là kẻ yếu trước gặp nạn.
Đừng nói là có nguyệt thực, coi như không có, cũng không trở thành ngồi chờ chết.
Mấy người nghe, đều là trầm mặc, đem lời nói này nghĩ đến thông thấu, liền là thở dài, Thảo Nguyên góp nhặt thực lực, nhưng cho tới bây giờ không chỉ dựa vào chăn nuôi, còn dựa vào cung mã đao thương, cái này một xôi nam cướp bóc, triều đình lại muốn bắt thượng khu chủ, liền là không đánh cũng phải đánh.
Các ngươi còn không biết A Diệp Thanh ngự khí trầm trọng, sắc mặt tâm trầm, trên thực tế hai nước tiên phong, đã có giao phòng, ít ngày nữa liền sẽ mọi người đều biết, Sa Cương một trận chiến, quân ta 5.000 người bỏ mình, chỉ có 1.000 khốn thủ Sa Cương.
Đây là bấy dập, lại là dẫn rắn xuất động, xuất kích chỉ là Bắc Ngụy một cái bộ lạc, cái này Bắc Ngụy thật đúng là hung ngoan khó chế.
Bốn người nghe xong 5.000 người bỏ mình, tâm chấn động, đều cấm ở, nhất thời đều không có lên tiếng.
Tiếng mưa rơi tại trong yên lặng, lại dần dần lớn, đánh vào đình viện cùng trên mái hiên, truyền vào trong đại sảnh, mọi người trong nội tâm đều là tối nghi ngờ cảm khái.
Tất cả mọi người không hỏi Diệp Thanh tin tức làm sao tới, việc này nói dối không có chút ý nghĩa nào, lại tại cử nhân bên trong có tiếng xấu, nâng không nổi thủ đến, lại riêng phần mình thầm run, tất cả mọi người là người có thân phận, nhưng lại không biết tin tức này, cái này Diệp Thanh nghe nói bất quá là tiểu tộc xuất thân, lấy ở đâu cái này quân quốc tin tức.
Kẻ này hẳn là đằng sau có trùng điệp hậu trường.
Trầm mặc hồi lâu, Phó Thừa Thiện mới nói, 5-6 ngàn, chúng ta hao tổn lên.
Đừng nói 5-6 ngàn. Liền là 5-6 vạn, đều hao tổn lên. Diệp Thanh ánh mắt u buồn, thở ra một hơi, triều đình cũng sẽ không đến chế loại này quân quốc chuyện quan trọng.
Cái này phân mấy cái phương diện, đầu tiên chính là do tại thế giới này đặc thù quy củ, hoàng tử 15 tuổi liền lập phủ mở nha, bắt đầu mời chào nhân thủ, thực tập chính trị, từ không nói trước lập thái tử.
Những hoàng tử này ngay từ đầu tương đối bình đẳng, đều phải chiêu hiền đại sĩ, ban sai làm việc, hiện ra thành tích, hiện ra độ lượng, mới có người đi theo.
Nếu là heo mập, coi như là hoàng hậu sinh, cũng chỉ sợ không người đầu nhập vào, đi hoang vu chi địa mở cương, cùng cái vô năng chi chủ, đừng nói giàu sang, nói không chừng sống đều sống không nổi.
Dưới loại tình huống này, có thể lan truyền ra thái tử cùng hoàng đế, không dám nói từng cái là minh quân, ít nhất là người bình thường, phân rõ nặng nhẹ.
Mà triều đình thần tử phương diện, thế giới này nhưng là chân chính có đạo pháp hiện thế, thiên đình túi trị, triều đình liệt tổ liệt tông chú ý, thần linh tuần tra, đạo pháp phi tấn, ai có thể một tay che trời. Lung tung làm.
Tông miếu mấu chốt lúc, ngay cả hoàng đế đều có thể phế, còn có cái gì chân chính quyền thần có lẽ nội hoạn, có thể dựa vào hoàng đế tin một bề, đến họa loạn thiên hạ.
Có thể nói, triều đình cùng hoàng đế, trên cơ bản đều đạt đến L thế kỷ quan lại trình độ, bình thường có lẽ có, kỳ hoa nghị cùng đừng nghị có thể thượng vị.
Loại tình huống này, từ không có lấy lạm sát đại thần đại tướng, dẫn đến trong vòng một đêm binh biến có lẽ binh bại sự tình, chỉ cần không có loại sự tình này. Hao tổn mấy ngàn mấy vạn căn bản dao động không được đại cục.
Chỉ là cái này báo hiệu, đối xã tắc tới nói, lại không thế nào tốt. Diệp Thanh nói đến đây, ngựa khí khẽ run, lúc này dùng khăn mặt xoa xoa mặt, từ mất cười một tiếng, nói, ta có chút thất thố.
Mấy người đều kinh run lên, bọn hắn cùng Diệp Thanh mặc dù mới nhận biết không lâu, thế nhưng là Diệp Thanh thiếu niên công tử, phẩm cách cao nhã, cử chỉ thong dong, gặp qua hắn thất thố như vậy, lại kính nể hắn một mảnh ái quốc trung quân thành tâm, khổng chí trầm mặc thật lâu, mới nói, sự tình không đến mức có bao nhiêu ác liệt, có Diệp huynh nhân tài như vậy, chuyện thiên hạ còn lớn hơn có thể làm chi.
Nói đến đây, cũng có chút mất hết cả hứng, cái này một tịch giao lưu lượng tin tức quá lớn, người người đều cần sửa sang một chút mạch suy nghĩ, Thang Trung Thần liền nói, đêm đã khuya, chúng ta vẫn là không nhiều quấy rầy Diệp huynh.
Phó Thừa Thiện độ lượng vững chắc, còn có thể không quên cười, ta những này ác khách, vẫn là không cần làm phiền Diệp huynh đêm xuân, há không nghe, khuê phòng chi nhạc, có rất tại hỏa mi người.
Đây ý là nói, trong khuê phòng niềm vui thú, cũng không chỉ là cho thê nữ phát họa đôi mi thanh tú, mà là có càng thêm niềm vui thú sự tình.
Cái này lộ vẻ đối Diệp Thanh tại bọn hắn gõ cửa lúc lý do thoái thác mịt mở treo gẹo, Diệp Thanh nghe cười một tiếng, lập tức ngưng trọng bầu không khí liền tiêu chi vô hình, thế là đứng dậy đem bọn hắn đưa ra ngoài cửa.
Trở về rửa mặt, đang muốn nghỉ ngơi, lại thần sứ quỷ sai mở cửa sổ ra, trong sân một mình dạo bước, ánh mắt vượt qua chân nhắn như gương cống hồ, ngắm nhìn trời đông màn đêm, thật lâu không nói.
Lời nói mới rồi, nói chân thành tha thiết cảm động, nếu như nói là giả, Diệp Thanh chính mình cũng không tin, nhưng nếu như nói là thật, Diệp Thanh chính mình càng không tin.
Người xuyên Việt làm sao lại tử chung cái này ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ hoàng đế.
Chỉ là tình này cảm giác thủy nhũ tương dung, lại không phân rõ thật giả, điều này chẳng lẽ liền là vua màn ảnh sơ bộ cảnh giới, thật giả khó phân, ngay cả mình đều lừa qua rồi. Trầm tư thật lâu, không hiểu được, Diệp Thanh mang theo u buồn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Công tử. Lúc này, Giang Tử Nam thanh âm tại sau lưng truyền đến, mang theo điểm sau khi tắm nóng hổi hơi nước, còn có sự nữ mùi thơm. Một đôi mềm mại tay nhỏ hơi có chút chần chờ, vẫn là từ Diệp Thanh sau lưng vươn lên ra, vòng tại eo của hắn trước, công tử là đang nghĩ Thiên Thiên tỷ tỷ a. Nàng nhất định là đang nhớ ngươi, lại không sẽ cùng công tử dạng này phân tâm, là một đêm lại một đêm tưởng niệm. Diệp Thanh nghe lấy lại tinh thần, thầm khen đây là nữ nhân thông minh, lặng lặng trải nghiệm trên lưng doanh nhuận mềm mại, nhịp tim hai người chỉ cách một tầng áo mỏng, hoặc cái yếm quá mỏng, lại hoặc lúc này, nàng cái gì quần áo đều không có mặc. Vì cái gì nói tốt như vậy lời nói đâu. Diệp Thanh lưng tựa bên trên, cũng cảm giác được một đôi cao ngất dán trên lưng, cũng không quay đầu nói, chỉ hưởng thụ lấy nàng lời tâm tình, giờ khắc này vành thai và tóc mai chạm vào nhau, trong lòng khoái ý vạn phần. Bởi vì ta là nữ nhân thông minh a, công tử, ngươi cũng biết. Thiếu nữ ở sau lưng khẽ cười một tiếng, có điểm thản nhiên, có điểm kiêu ngạo, lại nhịn không được bổ sung một câu, đổi là người khác ta cũng là không phục, Bạch Tĩnh biểu tỷ a, Chu Linh a, thậm chí trước kia nhỏ Thiên Thiên cũng thế. Nàng khi đó lại bướng bỉnh lại buồn, liền là trong đất chim sẻ xám. Nói chuyện hương vị, còn có chút hoài niệm, Diệp Thanh cảm thấy thú vị, nhíu mày, ồ. Nhưng chỉ có dạng này chim sẻ xám, mới có thể chờ đợi đến công tử trưởng thành. Thiếu nữ tình hoài luôn luôn hay thay đổi, Giang Tử Nam thanh âm lại có chút hề hoài, mà lại Thiên Thiên cũng càng ngày càng lợi hại, không chỉ có là xinh đẹp, còn có ta nói không nên lời. Ta luôn nghĩ, nếu là ta là Nam Nhi, định thề phải đem nàng chân bảo giấu ở trong phòng, không cho công tử nhìn lên một cái. Giang Tử Nam nói đến đây, Diệp Thanh cuối cùng quay đầu, thấy nàng hai gò má đỏ ửng, dài tiệp run rẩy, nhu nhược trạng thái đáng yêu khiến Diệp Thanh trong lòng nóng lên, không khỏi cánh tay nắm thật chặt. Lúc này hai người thân thể dán tại một chỗ, da thịt da mắt, cao ngất mềm mại làm cho lòng người đãng thần trì, mà tình này lời nói lưu luyến, phong tình vạn chủng, càng làm cho hắn cảm thấy cái này nam nữ tơ tình, thật sự là trên đời khó bỏ nhất khó gãy chi vật. Diệp Thanh liền cười một tiếng, an ủi nàng, không sao, ta xem một chút, ta sờ sờ, chí ít thân hình của ngươi, nô, vẫn là xa so với nàng thành thủ, ngươi nhìn ngươi phía trên, còn có phía dưới. Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe a. Giang Tử Nam cắn răng, cuối cùng lại nhịn không được lên tiếng, nghe vừa thẹn vừa hận lại có oán nghiệm. Diệp Thanh cười ha ha một tiếng, quay người ôm lấy nàng, tiện đường dập tắt đèn, vậy dạng này nữ nhân thông minh, muốn nghe cái gì? Ta cả đêm cũng có thể nói cho nàng nghe. Đều là hướng người, ta mới không nghe. Nô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 137, Vô Phúc. Du Phàm ra lại bộ, gặp một tòa tử quán, liền cười, cuối cùng đổi kịp, đi lên dùng cơm a. Khấu tiên sinh nói, chúa công, một đường gấp đuổi, hoàn toàn chính xác đói bụng, ta cần phải ăn như gió cuốn. Hai người nói từng bước leo lên, bên trong hỏa kế liền tiến lên đón, hai vị, mời vào bên trong. Du Phàm liền nói, bất quá, thanh tĩnh chút. Trên lầu có nhã tọa A. Hỏa kế dò xét một chút, nhìn qua có thể biết ngay là cái dự thi cử nhân, cười, mời lên, còn có nhã tọa. Du Phàm cười một tiếng, cùng Khấu tiên sinh từng bước lên lầu, quả gặp lầu 3 có 6 gian nhã tọa, sàn nhà không nhiễm trần thế, còn sắp đặt tán thư, bút mực giấy nghiên đều có, trên tường còn có chuyên cung cấp viết thi từ tấm bảng gỗ. Du Phàm liền cười, rất tốt. Xin hỏi công tử, dùng cái gì thịt rượu? Ba món mặn ba món chay lại đến một chén canh. Du Phàm ngồi. Bên trên chiêu bài đồ ăn, rượu liền lên băng diệp cống rượu thôi, đến một cân còn kém không nhiều lắm. Vân Hỏa kế lui xuống, Du Phàm đang ngồi lấy, lại nghe thấy có người nói chuyện. Xa cương một trận chiến tin tức, đã truyền ra ngoài, đại tướng Trang Hải xuất quân cứu viện, lại quả chúng ngưu kế, đại bại mà chết, hai vạn đại quân hao tổn hơn phân nửa, mà quân địch đại thắng về sau, lại không còn vây khốn xa cương, lui trở về. Đón lấy liền có một cái có chút quen thuộc thanh âm nói, cái này bị nhốt xa cương người lại có điểm phúc. Có cái gì phúc? Lỡ dịp binh bại, còn dẫn tới chủ tướng chúng phục kích bỏ mình, Trang Hải xem như đền nợ nước, cái chết chi, nhưng cái này phó tướng Lưu Lam, mặc dù sống trở về, nhưng phạm vào quân pháp, sợ là không thiếu được trừng phạt, trừ phi hoàng thượng thi ân, nếu không coi như không chết, sợ cũng khổ sở. Liền nghe lấy có chút quen thuộc người thở dài một tiếng, nói, cái này Lưu Lam nghe nói thân kinh bách chiến, cũng không phải hạng người vô năng, hiện tại rớt xuống ngàn trượng, thật sự là họa phúc khó dò a. Loại này tang sư nhục nước hạng người, ngươi còn có thể tiếc cái gì? Theo ta nói, lỡ dịp nên chém, liền muốn giết chi. Du Phàm đứng lên, ánh mắt có chút tối chìm, xem xét, quả thấy bên cạnh nhã tọa bên trong ngồi hai người, một cái chính là Diệp Thanh. Một số thời gian không gặp, chỉ thấy lấy Diệp Thanh thay đổi rất nhiều, Thiên Đình hơi tròn sung mãn, giơ tay nhấc chân lại không trong huyện tiểu tộc dấu vết. Đối diện một cái là chừng 30 tuổi, chán như chiếc gương, mượt mà bóng loáng. Cái này Diệp Thanh thật biến hóa quá lớn, thanh khí ẩn ẩn, sợ là có đồng tiến sĩ phần, đối diện người này càng là quý cách, khí vận bừng bừng phân chấn. Khấu tiên sinh một chút trông thấy hai người, trong lòng liền lấy làm kinh hãi, vội vàng đưa lô thai đối Du Phàm nói. Du Phàm đang giật mình lúc, Diệp Thanh đang cũng nhấc đầu đến, nhìn thấy Du Phàm, lập tức liền là giật mình, nhưng cũng bất động thanh sắc, lại trở lại nói chuyện với Phó Thừa Thiện. Lúc này Diệp Thanh cùng Phó Thừa Thiện rượu và đồ nhắm đều chuẩn bị kết thúc, nói vài câu, liền hô hỏa kế tính tiền, nhưng lại có chủ cửa hàng đến tác đặt bút viết mực. Diệp Thanh nhìn Du Phàm một chút, đối chủ cửa hàng cười, thi từ chi đạo, ở chỗ rượu thủ ngẫu nhiên đạt được, hiện tại sao có thể tùy ý làm ra đến. Bất quá nhà ngươi cống rượu, hoàn toàn chính xác thuần hậu, ta thực là vui vẻ. Dứt lời liền đến án thư đi, chủ cửa hàng liên tục không ngừng mài nghiên mực, hỏa kế trải rộng ra giấy. Diệp Thanh chấm mực, ngưng thần đặt bút, viết băng Diệp cống rượu bốn chữ, chữ của hắn vốn là vô cùng tốt, giờ phút này càng là như có thần trợ, quả nhiên là lòng xà bút lên mây khói sinh, khí chất thần vận đều đã đến hỏa hầu. Cái này Phó Thừa Thiện trước hết kêu một tiếng, tốt. Chung quanh có không ít cử tử, thấy đều cũng từ đáy lòng lớn tiếng khen hay, Diệp Thanh chính mình cũng cảm thấy đắc ý, cảm giác mình chữ, trải qua những năm này rèn luyện, cuối cùng đại thành, lập tức cố ý lấy ra tùy thân tiểu ấn, nói, ta còn không có chân chính quan ấn, nhưng này tư ấn có thể dùng đến. Liên út xuống, mọi người thấy lúc, đã thấy là, hoa đào một nhánh. Bốn cái chữ triện, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý gì, Diệp Thanh liền mỉm cười phải trả tiền, chủ cửa hàng vội vàng từ, Diệp Thanh cũng lơ đễnh, nói, vậy thì thôi, phó huynh, chúng ta đi thôi. Nói bao quanh làm vái chào, đối Du Phàm cũng là mỉm cười gật đầu, liền đi ra ngoài. Du Phàm cũng là mỉm cười gật đầu hoàn lễ, nhưng trong nháy mắt hiện lên nhất nghiệm, cái này Diệp Thanh càng ngày càng lông cánh đầy đủ, sợ là tương lai đại địch. Mà Diệp Thanh rơi xuống thang lầu lúc, cũng không khỏi mặt trầm như nước, thầm nghĩ, cái này Du Phàm thanh khí giấu tại ấn đường, mờ mịt lưu động, giống như khói giống như sương mù, cực khác trước kia, có công hầu chi tướng, xem ra cái này Chiêu Vương Tử Vương khí, vẫn là cho hắn được. Long Quân Yến một phần, Cứu Vớt Long Tôn hai phần, cái này Vương khí lại có sáu phần. Diệp Thanh được Long Quân Yến khôi thủ, Cứu Vớt Long Tôn, chúng giải nguyên, được Long Quân đầu tư thưởng thức, phá giá trưng cất rượu, lại mua hàng Nam Cẩn núi Văn Mẫu, luận khí số vẫn là không bằng hiện tại Du Phàm, cái này mệnh số thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quý gia tích xúc cũng thực sự quá dày. Bất quá mặc dù đại thái luật pháp, lấy văn thủ sĩ, lấy khí thủ tự, nhưng thực quá trình cụ thể bên trong, còn có chút khác nhau. Thi huyện bất quá là đồng sinh, khí vận chi tiêu rất ít, triều đình khuynh hướng văn khí. Lấy làm bần hàn chi sĩ có thể tiến đến giai, không đến mức mất môn kính. Thi quận thi châu, tú tài cử nhân tổng hợp nhân số, khí vận chi tiêu quá lớn, cho nên khuynh hướng khí vận, thủ sĩ phần lớn là dòng dõi chi tử. Nhưng đến thi đỉnh, 7.000 người bên trong chỉ lấy 23 nhị bảng tiến sĩ, vẫn là tiến cống cho đạo đỉnh sử dụng, nhưng lại là lấy văn làm chủ, lấy khí làm phụ, chỉ cần thật có tài học đạo nghiệp, thiên đỉnh làm sao keo kiệt điểm này khí vận đâu. Nếu là ta văn khí rơi vào đồng tiến sĩ bên trong, sợ là hoàn toàn chính xác khí vận không đủ, nếu là ta văn khí nhập tại thủ bảng liệt kê, coi như khí vận không đủ, một cái nhị bảng tiến sĩ đều không thể thiếu. Liên nhìn trận này thi đỉnh. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh cười một tiếng, đúng lúc đạp đến bậc thang hạ trên đất bằng, bất quá mới trở lại chính mình viện tử, chỉ thấy lấy cổng có người, hai thiếu nữ, đều có 7-8 phần dung nhan, đoan trang trời sinh, nghĩ thầm, ở đâu ra mỹ nhân ở đây. Còn chưa kịp hỏi Giang Tử Nam, đã thấy lấy một người trung niên tiến lên làm vái chào. Là Diệp Giải Nguyên sao? Ta là Lâm Tần, tín quận vương phủ người, phụng vương gia chi mệnh, chuyên tới để bái phỏng. Diệp Thanh kinh dị nhìn thoáng qua, đưa tay bái xuống, nguyên lai là tín quận vương phủ quý nhân, còn xin đi vào nói chuyện. Đi vào ngồi, nói vài câu, Lâm Tần liền cười, Giải Nguyên công, đây là vương gia tự tay viết thư. Diệp Thanh đứng người lên, thật sâu vái chào, mới tiếp tin, mở ra nhìn, thấy bên trong nội dung không nhiều, 10 phần bắt mắt. Diệp Thanh nhìn xong im lặng, nói, ta tài trí học cạn, thật không nghĩ tới, vương gia có thể như vậy yêu ta, thưởng ta thiên kim, ban thưởng ta mỹ nhân, lại là thụ sủng nhược kinh. Giải Nguyên công không nên như vậy nghĩ. Lâm Tần ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh, nói, vương gia từng lấy ra Giải Nguyên công văn chương duyệt qua, duyệt thôi thật lâu tán thưởng, nói người này tinh khí nội liễm, đạo lý nặng nghề, có cổ đại thần phẩm cách, cái này có thể thấy được vương gia đối Giải Nguyên công coi trọng. Giải Nguyên công, ta lời nói lời trong lòng, ngài tài đức là không thể trách. Chỉ là triều đình chúng tuyển tiến sĩ, càng ở chỗ mệnh số khí vận, quý gia chỉ là trong huyện thân hào nông thôn chi lưu, ngài lại còn quá trẻ, mà lại lần này thi đình, ngoài người ta dự liệu, có 7.000 người, ngài lấy hiện tại điều kiện, sợ là khó mà bên trong lấy. Thiên kim và mỹ nhân chỉ là việc nhỏ, đại trượng phu gì không chỗ chỗ tìm. Chỉ là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, để tay lên ngực tự hỏi, tiền triều không nói, khai quốc đến nay, giống như ngài xuất thân tiến sĩ có Triệu Lý, Tiền Thương, Quách Đổ, Lô Tử Châu, Thương Nghi, cố đều có bản thân tài đức mệnh số, lại gặp lên phong vân tế hội, đều là thụ một vị vương gia thậm chí tiềm phủ thưởng thức, mới lấy thẳng tới mây xanh, lời này ta vốn không liền nói, không thể nói, chỉ là ta đồ hơi lớn tuổi, còn nghĩ cùng giải nguyên công kết một thiện duyên, cho nên mới nói. Những lời này, Diệp Thanh nghe được những này thôi tâm trí phúc lời nói, trong lòng cảm khái, trầm mặc thật lâu, mới nói, được vương gia cất nhắc, vốn là đại nhân nói như vậy, ta không đáp liền không biết điều. Chỉ là ngài còn đối ta không biết rõ, ta tính tình thẳng thắn, nói thẳng thôi, ta buộc tóc đọc sách, từ vỡ lòng lên, liền có trên dưới hai trí. Có thể đi vào, liền vào được thiên tịch, thường bạn hoa mai, trường sinh cửu thị. Nếu là không có thể đi vào, liền đền đáp triều đình, lấy báo quân phụ tri ân. Ta xưa nay không nhận mở tiệc chiêu đãi, không nhận quà tặng, còn xin vương gia cùng đại nhân thứ lỗi, bất quá đến 3 tháng, coi như vương gia cự tuyệt ở ngoài cửa, ta vẫn còn muốn tới cửa bái yết, đa tạ vương gia ân điển. Lời này cự tuyệt tại cũng nhanh chóng, Lâm Tần nhìn đi lên, thấy Diệp Thanh thái độ thản nhiên, liền nghĩ tới trước đây không lâu thu hoạch được tình báo, nói Diệp Thanh niệm lên triều đình nhiều gian khó, tùy theo khóc dưới, trong nội tâm liền thở dài, tất là tuổi trẻ, mới 17 tuổi, đầy ngập báo quốc nhiệt huyết lúc. Không hiểu thế đạo gian nan, loại người này sợ là nhất thời nói không nổi, đợi đến phí thời gian mấy năm, mới có thể tỉnh ngộ lại. Bất quá 16 tuổi giải nguyên công, có này tư tưởng cũng là bình thường. Lập tức mang theo vài phần cảm khái, một tia đố kỵ, hàn huyên nữa chút, đứng dậy từ ra ngoài. Diệp Thanh đưa người này ra ngoài, trở lại viện tử, nhớ tới lời mới vừa nói tình cảnh, trong lòng cảm khái, nhìn sắc trời lúc, mảng lớn mây đen bao phủ, tuy là buổi chiều, vẫn là âm u. Nơi xa đèn lồng đều một mảnh lay động, trong nội tâm lại là thầm nghĩ, xem ra không phải quá tức giận, là nắm ta niên kỷ phúc. Địa cầu bên trên có câu nói, 30 tuổi trước không có nhiệt huyết chính là không có nhân tính, 30 tuổi sau không có lợi ích liền không có đầu óc. Ta hiện tại tuổi trẻ, rất nhiều người nhìn tới thiếu niên, cho nên rất nhiều người mới bao dung, nếu là qua tuổi 20, đặc biệt là 25 tuổi, còn không chịu đứng đội, sợ là liền cất bước khó khăn. Chỉ là, cái này lục hoàng tử, kiếp trước liền cho bụi. Đương thời dạng này, lại là sợ là không có phúc. Vì cái gì không có phúc, Diệp Thanh trong nội tâm sáng như tuyết, lục hoàng tử không thể xem như sai, dựa theo lẽ thường, chính mình vẹn vẹn xuất thân huyền thân, khí vận không đủ. Niên kỷ mới 17 tuổi, như thế nào đi nữa đỉnh tiêm, cũng nhất định không dưỡng thành đạo cơ, chúng được tiến sĩ đạo lý, cái này cùng thông minh thiên phú không quan hệ, là một người đạo lý lắng đọng. Bởi vậy khí vận không đủ, đạo nghiệp không đủ tình huống dưới, chỉ có leo lên hoàng tử một đường. Thế nhưng là nào nghĩ tới Diệp Thanh là người xuyên Việt, lại là chúng sinh, tích xúc đã chọn, lại đang muốn dùng chính mình đạo nghiệp, dung chuyển thiên môn, được lấy tiến sĩ. Loại tình huống này, chỉ có thanh bạch, giữ thân lấy chính, mới có thể danh liệt 23 tên liệt kê, ít có đạo đức sai lầm, hoặc đã phụ thuộc người khác, liền không có cái này cơ. Bởi vậy Diệp Thanh đâu chịu đáp ứng. Mà sai sót ngẫu nhiên, vào tình huống này liên hệ Diệp Thanh, tất bị cự tuyệt, từ một khía cạnh tới nói, chẳng lẽ không phải lục hoàng tử không có phúc? Nếu là trễ bên trên 1 tháng, chờ được Diệp Thanh rơi bảng, hoặc đậu tiến sĩ, sẽ liên lạc lại, đáp ứng khả năng đều lớn hơn rất nhiều. Được tiến sĩ, đại kiếp tiến đến, Diệp Thanh trong lúc vô tình, muốn được một vị hoàng tử ở trung ương hô ứng, lại lẫn nhau đều thuận tiện rất nhiều, đều có thể leo lên chi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 138, Bội Thu. Xe bỏ chậm rãi tại đạo, Lữ Thượng Tĩnh yên lặng nhìn lấy. Bởi vì là thống nhất kiến tạo, bởi vậy phòng xá đều là giống như lúc. Sắp xếp trình tề, đều là 5 hộ một loạt, nhị nhị tương đối, lại là 10 hộ một hỏa, thiết một hỏa trưởng, 5 hỏa một giáp, thiết giáp trưởng. 300 hộ chia làm lục giáp, đem cái này vạn mẫu chi địa phân chia ra ngoài, chỉ gặp hiện tại xuân tới, núi dây leo đều khôi phục xanh um, bò đầy ruộng đồng. Nông hộ vẫn còn đang đào móc lấy mương nước. Mùa đông này tới sớm, đi muộn, theo Hắc Thủy Dương bên trên một vòng mới linh khí triều tịch, đế đô còn phủ lên một màu trắng, Ứng Châu đã nên đón ấm ở mức hơi nước. Mà đến từ mạc Bắc băng hàn không khí cũng không lập tức rút đi, thế là gió ấm, gió lạnh ngay tại Đại Bình Nguyên nộp lên thay vắng lai, tương hô rảo sát lấy. Một tháng này xuân hàng kỳ, đối phổ thông nông hộ có lẽ là xấu tin tức, đối khoai núi tới nói lại không còn gì tốt hơn. Làm ngắn ánh sáng mặt trời thu hoạch, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng lớn, thân củ to ra càng nhanh, so sánh dưới, bản dễ dàng nhất chiếm đoạt khoai mầm tài nguyên cỏ dại lại hiện ra thế yếu. năm ngoái mùa đông tập thể làm việc tay chân, chứ đất đông cứng tiến đến, khó mà tiếp tục thi công chi nhánh mương nước, Nam Liêm Sơn con đường, gương nước, phòng ốc, dời hộ. Sớm lập xuân trước đều hoàn thành, hết thể ngay ngắn rõ ràng. Mà bây giờ, vạn mẫu khoai núi mầm từ mùa đông giá lạnh bên trong tỉnh lại, tiếp tục sinh trưởng, côn trùng tại lặp đi lặp lại về lạnh bên trong từng đợt bị đông cứng chết, làm tá điển từ nhất nặng nghề nhổ cỏ, trừ sâu trong công việc giải phóng ra ngoài, có thể đem thời gian tinh lực vùi đầu vào đối còn thừa chi nhánh mương nước thanh lý. Chỉ gặp dòng sông uốn lượn mà đi, từng dãy gường nước xây ở bờ trên đê, cao 10 mét, lộ ra rất hùng vĩ, khác đều nhốt, chỉ có 3 cái mở ra miệng cống, đây là lúc này dùng nước không cần lớn như vậy. Lữ Thượng Tĩnh hô hào, ngừng. Lập tức xuống xe, cẩn thận xem xét một khung, chỉ gặp nước này xe chuyển, phát ra hào hào tiếng vang, vòng diệp bên trên ống trúc không ngừng đem nước sông đổ vào mương nước bên trong, mương nước liên miên thông hướng nơi xa. Cách đó không xa, có 10 cái tiểu hài tại chơi đùa đùa giỡn, Lữ Thượng Tĩnh nhìn lấy, thầm nghĩ, nhập hộ khẩu lấy quân pháp, mở kinh lấy làm nông, chúa công tài đức thật sự là rộng lớn. Đáng tiếc, đất này bên trong ác khí còn không có tan hết, nếu không lập tức liền có vạn mẫu ruộng tốt. Lên xe bò, lại đi hướng một giáp chi địa. Ven đường thấy, ngã tư đường, 50 hộ đều sắp xếp chỉnh tề, ở giữa là to lớn phơi cốc trợ, kho lúa, giáp trường chỗ, tuần đinh chỗ, còn có là cái tiệm tạp hóa kiêm lữ điếm. Cách đó không xa, liền có một cái giếng, toàn lấy gạch xanh chỗ xây, cũng ở phía trên xây giếng đỉnh lấy che mưa gió, lại thiết dòng dọc kéo nước để xách nước, Lữ Thượng Tĩnh tuần tra đi lên, thấy nước giếng mát lạnh, hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, còn có chút tượng hộ đang xây từ, quy cách không cao, lại nghị chu toàn, Lữ Thượng Tĩnh lại đến chẳng gác, bò lên trên lâu, hướng về chung quanh xem xét. Chỉ gặp xanh biếc bờ ruộng có hơn 1000 người đang bận rộn, vạn mẫu hiện lên bất quy tắc diệp hình, lấy Nam Ứ Hà làm ranh giới. Chủ mương hướng bắc mãi cho đến đạt mới trang, cũng tại hai bên lan tràn ra mương nhánh mảnh mương, hoàn chỉnh tưới tiêu kênh rạch chẳng chịt đã cơ bản thành hình, dạng này xuân sẻ gân lá, lý luận có thể chống đỡ lên đầy đặn thịt lá, tương lai ruộng nước cũng không phải là mộng tưởng. Khí hậu đã thành, cuối cùng không phụ trọng thác, duy nhất sầu lo chính là, mảnh này ác địa vừa mới có khôi phục dấu hiệu, khi nào mới có thể chân chính hóa thành ruộng tốt. Đang suy nghĩ, có hai cái tá điền vượt qua đến một đại la không, oanh oanh, cao hứng bừng bừng hô hào: Lữ tiên sinh ngài mau đến xem, đây là mới cắt thứ nhất giỏ khoai núi, thật tốt. A khoai núi đông loại xuân thu, 3 tháng phổ biến thu hoạch, hiện tại sớm điểm, nhưng trước thu hoạch một nhóm cũng không thành vấn đề, Lữ Thượng Tĩnh xuống dưới tinh tế nhìn. Chỉ gặp khoai khối chỉnh tề cực đại, từng cái màu da tuyết trắng, sờ lấy bóng loáng mà không dặn nước, cái này hiếm thấy, không khỏi khó có thể tin, trong ruộng đều là dạng này. Đều là trong đó tuổi trẻ chút tá điền lớn tiếng ứng với, sắc mặt hưng phấn đỏ bừng. Đều là các hỏa bên trong thu được thứ nhất phát, còn chưa kịp chọn lựa, loại này phẩm tướng trong núi đều là trăm bên trong ra một, không có côn trùng cắn qua, cũng không có xông vào khí độc, ngay cả người đều có thể ăn. Lúc đến nghe nói là ác địa, thật có dạng này chuyên trồng khoai núi ác địa, Thanh công tử mua coi như không lỗ. Không nhìn ai làm chủ mua, là Thanh công tử có thể lỗ a. Liên ngươi mù ồn ào một người khinh thường điểm môi. Ta cái này không phải liền là trung tâm, cái kia. Sáng, Thay công tử sốt ruột. Ta xem là sốt ruột cái kia nhạc ra a. Thủy Linh nàng dâu còn không có về nhà chồng, liền 3 ngày 2 đầu cho người ta nhổ cỏ đào mương, không biết còn tưởng rằng ngươi là con rể tới nhà. Ngươi đây là đỏ mắt. Lữ Thượng Tĩnh đã hoàn toàn nghe không được tranh luận, đánh trúng váy liền chạy tới gần nhất trong ruộng, hai tay thuận mạn tại trong bùn đào móc, mấy lần đào ra một khỏa tuyết trắng khoai núi, bỏ xuống lại đào mấy khỏa vẫn là như vậy, thậm chí lớn hơn. Trong nháy mắt hoảng hốt, vui sướng vọt tới, khiến cho hắn chôn thật sâu thủ. Tham lam hô hấp lấy bùn đất hương thơm. Mùi vị kia, quả là thay đổi. Sau lưng chỉ độn tá điền còn tại tranh luận chuyên trồng lên phẩm khoai núi đắc địa, Lữ Thượng Tĩnh nghe vào trong thai chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng thật muốn nghĩ sâu, vẫn không khỏi thể xác tinh thần run rẩy. Vạn mẫu ruộng nước, thậm chí thượng đẳng ruộng nước. Chốc lát, Diệp Thanh Phong rong chắc chắn thần thái hiện hiện náo hải, Lữ Thượng Tĩnh liền lấy lại tinh thần, điểm hai người, các ngươi nhanh đi xin Tam lão ra tới, thiên phu nhân còn ở thư phòng. Cũng mời đi theo. Hai người lĩnh hội, lên ngựa lao vụt mà quay về. Trong tộc người người đều biết Thanh công tử chưa cưới vợ, tin một bề thiên thiên là đệ nhất, đây là nghèo hèn lúc không rời không bỏ tình cảm, rất được Thanh công tử tin nặng, rất chuyên môn treo sách bốn vách tường vun trồng đọc sách. Đủ loại đặc thù dần dần khiến nàng tại nội viện bên trên, còn có trọng đại ngoại sự an ảnh ứng quyền nói chuyện. Về phân Diệp Tử Phàm, là tộc trưởng người đại diện, liên quan đến lớn như vậy lợi ích, liền không thể không mời đến. Lữ Thượng Tĩnh đem khoai núi để qua trong cái sọt. Nhìn qua đồng ruộng ở giữa nhảy cấm hoan hô, đã tỉnh táo lại, khi tất yếu, nhưng ngay cả chúa công mẫu tộc Tào gia, nhất định phải kéo vào được, nhưng bây giờ còn chưa tới bước này, không cần thông chi Tào Hộ Phiến. Nhớ tới chút, lại mệnh lệnh, nhanh triệu nhân thủ, trước thu một phần, Thiên Thiên phu nhân cùng Tam lão gia xa giá đến trước, ta muốn gặp được mẫu sinh số liệu. Nửa canh giờ, Diệp Tử Phàm cùng Thiên Thiên đến. Diệp Tử Phàm thần khí cũng tạm được, mặc một bộ vàng nhạt miên bảo, chỉ do vợ cùng chuyện của con, tóc bạc một nửa, để cho người ta nhìn đến thương hại, lúc này lại tại cẩn thận kiểm tra khoai núi tình huống. Cách đại quy mô lên dây leo, còn có thời gian nửa tháng, nhưng riêng là một phần, thu hoạch liền có 200 cân, cái kia một mẫu liền là 2.000 cân. So chúa công trước khi đi lúc, dự đoán 1.500 cân tiêu chuẩn còn cao, đây chính là có thể cung cấp người dùng ăn thượng đẳng khoai núi, Lữ Thượng Tinh nói. Thiên Thiên lấy lại tinh thần, nhíu mày, đây là thu hoạch lớn, hiện tại còn miễn, hơn phân nửa tháng đại quy mô lên dây leo, sợ là sẽ phải bị trong huyện chú mục, mong rằng thúc phụ phát động trong tộc, to lớn tương hộ. Đây là bình thường sự tình. Diệp Tử Phàm lúc này lấy lại tinh thần, cũng lộ ra vẻ vui mừng, một mẫu 2.000 cân, vạn mẫu liền là 2.000 vạn cân, cái này tiểu phường nguyên vật liệu, chí ít chúng ta khối này, không cần mua. Diệp Tử Phàm nói xoay người lại, có chút mệt mỏi bại, vẫn còn đang suy tư, người dẫn ta lại đến giáp bên trong đi xem một chút. Vâng, một đoàn người liền xuôi theo mương mà đi, ruộng đồng, mương nước, giếng sâu, phòng ốc, con đường, nhà kho, Diệp Tử Phàm từng cái nhìn qua, thỉnh thoảng gật đầu. Trong nội tâm thầm than, cái này Lữ Thượng Tĩnh lúc trước mời đến lúc, chất tử một hơi cho 300 mẫu ruộng tốt, lại làm cho chủ trì đồn điền, Diệp Tử Phàm là có chút lơ đễnh, cảm thấy quá mức, nhưng không nghĩ mới thời gian nửa năm, hết thể cứ như vậy ngay ngắn rõ ràng, chính mình kiến thức, sợ thật sự là rơi ở phía sau. Diệp Tử Phàm nghĩ tới một chuyện, hỏi, 3 tháng lên dây leo, ngươi muốn tiếp tục trồng khoai núi, hay là đổi chất nước cây lúa? Lữ Thượng Tĩnh thâm trầm lão luyện, trầm ngâm một lát, nói, tam gia, ta cảm thấy hay là trồng khoai núi làm nghi. Vì sao? Diệp Tử Phàm bất động thanh sắc, chỉ thoảng qua gật gật đầu biểu thị nghe thấy, hỏi. Đầu tiên, liền là cái này vạn mâu ác khí chưa tiêu, chỉ là thích hợp gieo trồng khoai núi mà thôi, đây là nguyên nhân lớn nhất. Chúa công định ra 3 năm cất rượu đại kế, nghe nói Bắc Ngụy cùng bản triều xung đột, vô luận là chống lạnh, hay là thanh tẩy vết thương, đều làm liệt tiểu nhu cầu biến lớn, đây là lớn nhất một bút tiền hàng nơi phát ra. Dùng lương thực cất rượu, có tổn thương nông đồn, còn dễ dàng gây nên chỉ trích, thú người nhược điểm, nói không chừng châu quận một đạo mệnh lệnh, liền đánh rất bụi bặm, dùng đến những này không thuộc về quản chế lương thực phạm vi bên trong khoai núi, liền đại thể không sao, cho dù có mấy cái tiểu nhân, chỉ cần đại thể không hỏng, chúa công giải nguyên công vị cách liền đỉnh ở, bởi vậy hiện tại đang cần lấy khoai núi, không thể thay đổi mơ hồ. Mà lại, đổi chất nước cây lúa, cái này biến đổi quá lớn, tam gia, ngài đừng nhìn cái này vạn mẫu ruộng tốt ngay ngắn rõ ràng, nhưng hết thể đều tại sáng lập. Vấn đề tầng tầng lớp lớp, căn cơ rất cạn à, những này nội chính còn miễn, luôn có phương pháp giải quyết, nếu là làm trong huyện lấy ruộng tốt nhìn tới, cái này hoàn toàn khác nhau, lại bước hồng trạch lằn danh. Chúa công tại kinh đi thi, lúc này đang mấu chốt lúc, há có thể xuất hiện khó khăn chắc trở. Ta hơi học qua khí vận chi đạo, biết quý ổn không quý nhanh, cái này vạn mẫu khoai núi bội thu, mặc dù không bằng vạn mẫu ruộng tốt, nhưng cũng có thể nhìn, nhưng một khi biến đổi, mặc dù đối lâu dài có lợi, ngắn hạn sợ là chẳng những không có khả năng ủng hộ chúa công, phản đối chúa công khí vận có hại. Ta vốn là áo vải, tiên phụ thiếu nợ mà kết thúc, tự thân thất vọng hơn 10 năm, được chúa công thưởng thức, thêm này lòng ân. Chỉ có một thân đền đáp Lữ Thượng Tĩnh mang cho nói, không thể không mọi chuyện vì chúa công cân nhắc, nếu là làm trễ nải chúa công tiền đồ, ta liền vừa chết không thể chuộc chi. Đây chính là minh xác nói rõ, chính mình là Diệp Thanh gia thần, mà không phải Diệp tộc gia thần. Diệp Tử Phàm nghe không nói, một lát mới nói, nghe ra, ngươi nói những này, đều là ngươi lời trong lòng, cái này nói đến rất tốt, chỉ cần ngươi tận tâm đồn điền, ta sao lại kéo ngươi chân sau đâu. Thanh Nhi đã đem cái này đồn điền toàn bộ giao cho ngươi xử lý, ta tất không biết nhúng tay, loạn Thanh Nhi kế hoạch. Lữ Thượng Tĩnh nghe, thật sâu bái tạ, đa tạ tam gia thông cảm hậu ái, ta nhất định tận tâm tận lực, đem mảnh này đồn điền làm lên. Diệp Tử Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, nói, về phần trong huyện, các ngươi đừng lo lắng, ta tự sẽ xử lý. Vâng, Lữ Thượng Tĩnh đứng mới, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, cho người ta cảm giác trẻ 10 tuổi. Một mực không nói Thiên Thiên ngầm liền là cười một tiếng, so sánh cái này Lữ tiên sinh mới tới khổ đốn, trong lòng liền hiện lên công tử nói một câu, sự nghiệp là nam nhân thuốc hay. Nhớ tới về kỳ còn có mấy tháng, vừa lo úc, đứng ở ruộng trên đường, nhìn qua phía tây giáng chiều, không biết công tử thế nào, lúc nào trở về. Vô thanh vô tức, chỉ gặp cái này vạn mẫu khí vận, vốn là màu xám trắng. Lúc này lại từng kia bay lên bạch khí, hội tụ thành một mảnh, lọt vào hư không không gặp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 139, Hắc Đức chi mộng. Đế đô. Khó được trời nắng, bên dưới vòng trời, vạn vật xuân tới, bởi vì tối hôm qua có mưa, không khí sảng khoái, Diệp Thanh lúc này đang trong vườn du lãm, đột thân thể chấn động, phát ra từ sâu trong linh hồn một trận sảng khoái. Lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới phun ra, chỉ thấy lấy từ nơi sâu xa, từng tia bạch khí tràn vào, cấp tốc bị chính mình hấp thụ, chỉnh thể khí vận liền tăng một đoạn. Chỉ là tính toán, liền tâm lý nắm chắc. Vạn mẫu ruộng đồng, lần thứ nhất thu hoạch. Tất nhiên là danh chính ngôn thuận, khí vận thuộc về ta, chỉ là vạn mẫu có nhiều như vậy. Nếu là khí vận ngưng tụ dễ dàng như vậy, quần vọng thế gia không khỏi là vạn mẫu trở lên, vun trồng tử đệ nhiều năm, chúng ta Hàn Môn chẳng phải là không có chút nào ngày nổi danh. Diệp Thanh tại cầu nhỏ bên trên dạ bước, nhìn lấy cầu nhỏ nước chảy, thật lâu, lại có minh ngộ, quần vọng thế gia, trăm ngàn năm qua, khí vận nhiều, nhưng gánh vác cũng nặng, tộc nhân nội bộ đều có cắt lấy, thu thập, lại phân phối sự tình. Bởi vậy cụ thể chứng thực, lại có mấy phần. Cái nào so ra mà vượt ta gầy dựng chi chủ, gánh vác cực ít, chủ quyền quá lớn, không chỉ có đã đủ dùng riêng, còn có thể ân trạch tả hữu. Lịch đại khai quốc, nhân khẩu cùng kinh tế tổng lượng chỉ có thời kỳ cuối đế quốc 2-3 thành, nhưng luận khí vận đều là hơn xa, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Kế thừa là làm việc, gây dựng là làm việc, đồng dạng nỗ lực, cái trước trùng điệp câu thúc làm nhiều công ít, cái sau hoàn toàn mới, giấy trắng vẽ tranh xà không đủ miêu tả. Cố này khí vận cũng không tiếp tục là phù vận, có này, ta hôm nay liền tu thành Hắc Đức đệ nhất trọng Diệp Thanh nghĩ tới đây, lại không chần chờ nữa. Ngũ đế đạo kinh nặng nhất khí vận, Diệp Thanh trước kia cũng có khí vận, nhưng thủy trung tu không thành, kém một chút màng mỏng không cách nào xuyên thấu, về sau mới hiểu được, đây là bởi vì Diệp Thanh chính là phù vận, cũng không có căn cơ. Hiện tại mới tính thỏa mãn điều kiện. Tiến đến viện tử mật thất, đóng cửa lại, điều chỉnh tư thế ngồi, mới vừa nhập định, một vận chuyển đạo pháp, Diệp Thanh liền có một loại cảm giác nổi lên. Quả là Hắc Đức kiếp khí, Diệp Thanh ánh mắt biến đổi, chỉ biết trong nước xuất hiện một đóa mây đen, lúc bắt đầu chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng trong nháy mắt khuếch tán, hóa thành mây đen cuồn cuộn, cái này mây đen thực sự không phải là Hắc Đức, lại là nâu đen kiếp khí. Thế giới này thượng vị giả, thật sự là ta thấy có trí tuệ nhất. Diệp Thanh nghĩ đến, các hướng nắm ngũ đức khí vận mà hàng, có công có tội, cái gọi là long khí, tất nhiên là uy nghiêm bao la, thống ngự đại địa, bản chất lại sâu giấu quyền sinh sát trong tay, thây người nằm xuống trăm vạn, cái nào một khi không phải giết chóc lập nghiệp, cái nào một khi bản chất không phải trấn áp. Tím xanh vương tọa dưới, không biết có bao nhiêu thi cốt. Đức cùng tội vốn là một thể, cũng chưa nói tới đối lập, nhưng cái này ngũ đế lại suy nghĩ khác người, theo truyền thụ cho đạo pháp khác biệt, cùng cấp độ khác biệt, khảo nghiệm liền là hạ thấp phần khác biệt tội nghiệt biến thành kiếp khí. Lý do cũng quang minh chính đại, người đã nhập ngũ đức chi đạo, hưởng thụ ngũ đức đãi ngộ, từ muốn gánh chịu ngũ đức chi tội. Tu giả nếu có thể chém giết, gánh chịu, tịnh hóa phần này tội nghiệt, mới thông qua khảo nghiệm, thành tựu ngũ đức chi lực, nhưng cứ như vậy, ngũ đế đồng dạng liền ít đi một phần tội nghiệt. Hoàng đế vị nhân duyên dây dưa, khí vận lẫn lộn, ngũ đế còn có thể an tọa ở bên trên, sẽ không vẫn lạc, một phần trong đó phải dựa vào lấy cái này khảo nghiệm. Đến thôi Diệp Thanh nhường với, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo thiểm điện sẽ qua, toàn bộ thức hải bầu trời âm u khắp trốn, trời u ám, lại chuyển rời đến mỗ. Chủ thượng, hiện tại loạn dân tụ tập, lại có tặc nhân châm ngòi thổi gió, tình huống nguy cấp, còn xin chủ thượng quyết đoán. Diệp Thanh sâu kín chuyển qua thần, liền có một cô âm u khí tức mà đến, một thanh âm lại tại lúc này nói. Nô, ngươi nói tiếp, đem từng cái tình huống lặp lại lần nữa. Diệp Thanh bất động thanh sắc, đánh giá chung quanh, thấy chính mình ở vào một cái ổ bảo bên trong, niên đại này sợ là lâu, lỗ châu mai đều có chút tàn phá. Nói chuyện người này, là cái 50 tuổi khoảng chừng người, lờ mờ gầy gò, một thân rửa đến trắng bệnh quần áo, chỉ có một đôi mắt nhỏ mang theo tinh quang, lộ ra khôn khéo, xem bộ dáng là quản gia, lúc này lên tiếng, vâng. Tiếp tục đem đủ loại tình huống nói. Ngoài cửa sổ bầu trời mây đen chăm chú bao trùm, cây khô trong gió rét chập chờn, lại xa một chút, liền là từng tầng sương mù, tràn ngập tại không trung. Đột nhiên, thiểm điện vạch phá bầu trời, chiếu sang phía dưới run rẩy đám người, tiếp lấy một tiếng sấm rền, mưa ứng thanh xuống. Diệp Thanh đạm mạc nhìn ngoài cửa sổ mưa cùng người, lại nghe được minh bạch. Kiếp khí biến thành, ngũ đức chi tính, đây là một chỗ tràng cảnh, cùng Long Tôn vị trí không gian là cùng một kỹ thuật, chắc là khảo nghiệm cơ bản đức hạnh. Đây là Diệp gia ổ bảo, có tộc nhân 500, phụ thuộc người hơn 2000, đều đói khổ lạnh lẽo, mà lúc này trên trời rơi xuống lớn hai, lưu dân không chỗ được ăn, lại có lẻ tẻ ngồi lửa nảy mầm, vây quanh ở ổ bảo bên ngoài. Nghĩ tới đây, cảm thụ hạ thân thể, phát giác võ công vẫn còn, không khỏi mỉm cười một cái, trong nội tâm minh bạch. Cái gọi là ngũ đức chi đạo, bản chất liền là trật tự cùng thống trị, cảnh tượng này liền là thế nào giải quyết cái này khốn cảnh, đơn thương độc mã giết chi cũng có thể, tổ chức đại quân trấn áp cũng có thể, vương đạo thi ân cũng có thể. Sợ là thủ đoạn kết quả khác biệt, sinh ra ngũ đức chi khí cũng khác biệt, quả thực là huyền liền diệu, thấy quản gia này còn muốn lên tiếng, khoát tay chặn lại, ngươi không cần phải nói. Ta Diệp gia ổ bảo, có thể chiến chi nhiều lính ít. Bình thường tuần tra cầm đao 30 người, lâm thời lôi ra có thể tin có hơn 100, tổng cộng 150 người. Lương thực đâu? Tồn lương thực 1.200 thạch. 1.200 thạch, chỉ có thể thỏa mãn 4.000 người một tháng khẩu phần lương thực, coi như uống cháo duy trì sinh mệnh, chỉ có thể duy trì 2 tháng. Diệp Thanh tinh tế tính toán, mới thở ra một hơi, xuân muốn tới, lúa mì vụ đông thế nào? Phu cận ruộng lúa mạch coi như không tổn hao gì, chỉ là sợ lưu dân trùng kích, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Thanh nhìn lấy sắc mặt người này tái nhợt, lại không kiên nhẫn lại khoát tay chặn lại, nếu là bình thường thu hoạch, lại có thể được bao nhiêu lương thực? Lương thực phụ 7.000 thạch. Diệp Thanh nghe liền bình tĩnh trở lại, bước đi thong thả mấy bước, nhàn nhạt nói, ngươi quá nặng không nhẫn nhịn, chút chuyện này không phải rất lớn. Quản gia này lập tức giật mình, nhìn lấy thiếu niên này gia chủ, không biết lời này làm sao tới. Diệp Thanh yên lặng cười một tiếng, nói, có khó không, nhìn tình cảnh, nhìn thủ đoạn, nhìn dũng khí. Nói đến đây, thanh âm nâng lên một tia, băng băng lãnh, ngươi lập tức triệu tập ta Diệp gia binh, 10 người một hỏa, 5 hỏa một giáp. Ta Diệp gia quân muốn đứng một mình thành một giáp, ta tự mình xuất đội kiêm nhiệm giáp trưởng, hỏa trưởng từ nguyên bản tuần binh đảm nhiệm. Còn có 25 cái tuần binh cùng 50 cái tộc nhân cũng giống vậy, hỏa trưởng từ nguyên bản tuần binh đảm nhiệm, phía dưới ngũ trưởng từ tộc nhân đảm nhiệm, cái này có 5 cái giáp biên chế. Hiện tại mưa xuân rất lạnh, bên ngoài phụ thuộc người sợ là đói khổ lạnh lẽo, ta có thể cam đoan, nếu như không giải quyết, không cần mấy ngày, đừng nói là bên ngoài lưu dân giặc cỏ, liền là nội bộ đều phải xảy ra vấn đề. Bất quá cái này rất tốt giải quyết. Diệp Thanh cắn răng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trong đêm chiêu binh, 250 cái binh lạch, đem cái này bên ngoài 2.000 người bên trong trẻ tuổi nhất khỏe mạnh cường tráng người chọn lấy, ta nhìn lấy cái gì đến châm ngòi. Diệp Thanh nói tiếp, khẩu khí lạnh lùng, đồng thời làm lính gia thuộc người nhà, tiến trong chúng ta trong phòng, sưởi ấm, cho cháo, cho chăn mền, đem trong ngoài cách ly đi ra. Quản gia nghe nói như vậy, lập tức giật mình, không biết thẳng nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Quản gia làm mấy chục năm, quản không biết bao nhiêu người sự tình, nghe cái này vừa nói, lập tức hiểu được. 2.000 người 600 hộ tả hữu, chọn lấy trẻ tuổi nhất cường tráng nhất 250 hộ, lập tức liền đem bên ngoài 2.000 người phân hóa rơi mất. Cái này 250 hộ gia thuộc người nhà phóng tới nội bảo, đây đương nhiên là ân điển, không nhận cơ hàn, nhưng trên thực tế liền biến thành con tin, mà ngũ trưởng cùng hỏa trưởng đều từ người Diệp gia đảm nhiệm, hai bên cùng phối hợp, cái này quân quyền liền kiên cố khống chế được. Diệp Thanh tự có càng sâu dụng ý, cái gọi là ân trạch lượt thi, cùng đều xa, loại tình huống này, chỉ dựa vào tộc nhân, cự phụ thuộc người ngoài cửa, tất nhiên là hôn chủ. Mà dung chủ hẳn là nhân đức chi chủ, đem bên ngoài toàn bộ nên tiến, lại không nghĩ muốn này 1.200 thạch, đồng thời cung ứng 3.000 người, có thể chống đỡ bao lâu. Mà lại chủ yếu thân mạnh, cái này 2.000 người có thể trong nháy mắt quy tâm. Bình thường còn miễn, nếu là bên ngoài vạn dân không ăn công bảo, trong ngoài bức bách. Có người hưởng ứng châm ngòi thổi gió làm sao bây giờ? Lập tức liền là hủy diệt kết quả. Diệp Thanh tinh tế tưởng nhớ lấy, vừa cười, đương nhiên, vừa là đầu phục chúng ta, cũng không thể khác nhau quá lớn, cái này gọi nội sáu giáp, chúng ta lại biên ngoại sáu giáp. Lưu dân thế lớn, đã có tặc nhân chủ trì, không thể ngồi nhìn móc nối, trong ngoài 12 giáp phối hợp xuất kích, từ ta tự mình xuất lĩnh, cho trấn áp. Chuyên mệnh lệnh của ta, chạm tặc thanh niên trai tráng một bài cấp người, nó ra quyến có thể nhập nội bảo. Tại chỗ người chết trận, nó ra quyến có thể nhập nội bảo, thê tử ta nuôi vậy. Tặc nhân mặc dù hành hạ, thê nữ ấu hải vô tội, truyền ta lệnh, giết tặc thê nữ ấu hải người, chém đầu. Diệp Thanh nói xong, thư phòng tĩnh được một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi điểm điểm, lôi minh mang theo gió, sắc trời ảm đạm một đoàn hắc ám, quản gia vui lòng phục tùng, nói, chủ thượng nói đúng lắm, ta lập tức đi làm theo. Diệp Thanh nhìn lấy người này đi xa, mới cười một tiếng. Cảnh tượng này mấu chốt là lương thực, có thể nói nếu có đầy đủ lương thực, không cần một binh một tướng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, mở kho phát thóc, vạn dân đầu nhập vào, liền lập tức bình loạn tặc. Nhưng không có nhiều như vậy lương thực, nhà kho chỉ có thể cho 3.000 người nửa tháng, nếu là đơn thuần thủ bảo, loạn dân móc nối sau đem hoa màu trà đạp, liền ai cũng sống không được. Nhưng là nếu là có người nhân đức, nghĩ đến đem bên ngoài lưu dân toàn bộ mời chào, cũng là dung chủ, chẳng lẽ có thể biến ra lương thực đến, coi như bắt cá đi săn cũng là hạt cát trong sa mạc. Chờ không có lương thực, có người hiệu triệu, Diệp gia khẳng định có lương thực, giết ta. Làm sao bây giờ, chờ chết. Nói tóm lại, liền là lương thực không đủ, quá nhiều người. Diệp Thanh biên chế bên trong ngoại sáu giáp, lập tức khởi binh, chẳng những là bảo hộ ruộng lúa mạch, không đồng ý lưu dân móc nối, tiêu diệt từng bộ phận, chủ yếu hơn dụng ý là tiêu hao nhân khẩu. Cho nên căn bản không trực tiếp chiêu an, lấy thủ cấp luận công, nhưng trấn áp về sau, cho phép tặc đinh đầu hàng. Giết bình loạn dân, thống nhất chung quanh địa khu, dựa theo Diệp Thanh đoán chừng, trấn áp cùng hy sinh liên hợp lại, nguyên bản 5.000 nam nhân, sau đó xuống đến 2.000 tả hữu, cái này còn lại số lượng, đầy đủ Thái Bình sau khai khẩn hạ cày. Mà phụ nữ tiểu hài, liên tiếp bảo bên trong bảo vệ chừng 1.000, luôn có 5.000, thoạt nhìn nhân số rất nhiều, nhưng các nàng không tại to khỏe việc nhà nông, giúp đỡ giặt quần áo làm cơm quét rác mà thôi. Có thể theo nam nhân trưởng thành mỗi ngày 1/5 lương thực, cháo, duy trì sinh mệnh, chỉ cần chống đến cây trồng vụ hè, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, lại chống đến ngày mùa thu hoạch liền có thể hoàn toàn vượt qua nan quan. Mấy năm này về sau, hai tử sẽ lớn lên, liền khôi phục nguyên khí. Những này tính toán tự nhiên không thể cùng ngoại nhân nói, thế nhưng là để tham quân gia quyến đi vào, luận công hành thưởng, trợ cấp chiến tử gia thuộc người nhà, lại thi ân tại tặc nhân gia quyến, những này, chẳng phải là thật to công đức. Đang nghĩ ngợi, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, tận lực bồi tiếp một tiếng sấm nổ, mưa rào xối xả mà rơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 140, Khóa Viện. Đế đô Lâm Hồ Cống Điếm Tây Viện. Trong viện một gốc muộn mai nở rộ, mùi thơm mê người. Giang Tử Nam hái qua một nhánh, cái này mai nhánh phân nhánh hai đầu, bàn ly, son phấn đoá hoa, lạnh hương tập kích người, nhìn lại lần cảm giác tinh thần. Đang nghĩ ngợi, thình lình nghe thấy thanh âm, xem xét, lập tức kinh hỉ, công tử, ngài đi ra. A, Diệp Thanh mới từ tĩnh thất đi ra, nghe cái này a chữ, liền cười, thế nào, mới một ngày không có gặp, liền không biết công tử nhà ngươi rồi. Mới sẽ không đây, chỉ là công tử ngươi chiếu chiếu nói, liền lấy tấm gương tới. Diệp Thanh mang tới xem xét, cũng là khẽ giật mình, gặp mặt mắt không có biến hóa, một cỗ màu đen mang xanh chi khí, giấu tại ấn đường, mờ mịt lưu động, giống như khói giống như sương mù, cực khác trước kia, phàm nhân nhìn không thấy cái này khí vận, cũng có thể cảm nhận được khí sắc này, quả thực là làm Diệp Thanh nhiều hơn mấy phần uy nghi. Này tướng mạo cùng cái này du phàm rất có chỗ tương tự, chỉ là lại là ngũ đức bên trong màu xanh, màu sắc số lượng cũng thiếu chút, Diệp Thanh cực kỳ hài lòng. Ta đoán không kém, ngũ đức chi đạo. Thực là trật tự chi đạo, bình định loạn dân vẫn là việc nhỏ, mấu chốt lại là tại cái này trong quá trình thành lập đạo. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, ta ở trong mơ thành lập thể chế, khởi binh trấn áp, trấn an bách tính, khai khẩn đồng ruộng, liền ngưng tụ ra cái này hắc đức khí vận. Có này, mới ưng thuận chút hắc đức thiên thời, khí vận mặc dù không có chướng, lại tinh luyện rất nhiều. Công tử ngươi lại đang nghĩ cái gì? Giang Tử Nam khét cáo thanh âm đem Diệp Thanh từ thỏa thuê mãn nguyện bên trong bừng tỉnh, lập tức vừa hận lại ngứa. Thầm nghĩ cô gái nhỏ này càng ngày càng câu người, ta đang suy nghĩ ban đêm làm sao thi hành gia pháp. Gia pháp? Chu Linh Trung thực nghĩ hoặc, có A. Ân, đối với không nghe lời nữ nhân. Diệp Thanh Sát có việc nói. Giang Tử Nam lườm hắn một cái, âm thầm mài răng, giả bộ như không nghe thấy, lại nói lấy, công tử, phó công tử mời ngươi đi qua nhìn lấy giám khảo nhập viện đây. Hả, ta cái này đi. Diệp Thanh khẽ giật mình, nhớ lại, lập tức nói, đứng dậy vội vàng mà đi. Đế đô hảo không tuyết chi đô, cái này có chút khoa trường, hôm nay sáng sớm lên, nhiệt độ không khí liền giảm đột ngột, chạm vạng tối canh sáng sắc cầm trầm, hàn phong càn quét hoàng thành trước lá rụng, coi như là thưởng thành cây cao, cũng một đêm rơi lấy hết cuối cùng lá khô, phối thêm trên trời nồng đậm mây đen, thoạt nhìn trong thành cũng có tuyết rơi dấu hiệu. Mộ chuông tại trong thành các nơi lầu canh vang lên, hoàng thành tam trọng cửa lầu thứ tự mà ra, hai phủ bảy thự thả ban, liền có số lớn quan viên tấp nập đi ra. Kế là làm thị phụ thanh lương dù từng cái tại ngự đường phố trưng lên, theo lộc cộc xa giá xuyên qua phố dài. Xa xa góc đường quán rượu bao xương, Diệp Thanh cùng Phó Thừa Thiện đang đàm thơ luận văn, đều than thở năm nay có 7.000 cử tử, sợ là lý nhảy long môn không dễ. Lúc này nghe xe ngựa tiếng động lớn âm thanh, đều đẩy ra cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy lấy một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh. Những này lạc anh dù che phía dưới, đều là nhất nhị phẩm đại quan. Thiên nhãn bên trong. Những này thanh khí đều trầm ngưng như vực sâu, đều mang theo một tia tím ý, dẫn đầu hoa cái cẳng có một thành tím ý, nghĩ đến liền là thủ tướng Nghiêm Thế Khanh. Chỉ có 6 đỉnh, còn kém một đỉnh. Phó Thừa Thiện trầm ngâm thoáng cái, nói. Diệp Thanh minh bạch hắn ý tứ, lại mỉm cười, có thể là trước điện lưu đối. Qua thật lâu, mới thấy cuối cùng một đỉnh ra nhà thự, trải qua lầu này, chỉ thấy dù hạ nhị phẩm tím xanh quan phục có cái trung nhân nhân, làn da hơi có chút đen, mặt phương cương kiên quyết, mặt mày chắc chắn. Lúc này có cảm giác nhìn lên đến, thấy là mấy cái cử tử, hơi gật đầu. Cái này vượt quá Diệp Thanh mấy người dự kiến, vội vàng đáp lễ, đợi đến cái này hoa cái xa giá đi qua, Khổng Chí mới thở ra một hơi, nói, đây chính là Đồng Thiện Đồng đại học sĩ, tháng trước tại xem văn các mượn sách lúc gặp qua, may mắn dựng vào hai câu nói, cái này ngôn ngữ khí độ bất phàm. Đen một chút phải không? Trừ Ngạn cười hắc hắc, ngươi là mặt trắng, nhưng nếu là tại biển bên cạnh lớn lên, cũng sẽ đen như vậy. Khổng Chí bật cười, lại mang cho nghiêm mặt, xem ra, mặt phía bắc chiến sự gây nên quan gia coi trọng. Sợ không chỉ, nói đến, hiện tại cũng đến trường thi khóa viện thời gian. Thang Trung Thần như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía cái này Diệp Thanh. Diệp Thanh cười không nói, ngày đó Diệu viết ra đông chữ, chỉ chờ sự thật diễn biến, không cần thiết tại lúc này giành công. Sợ cái gì, coi như Định Đồng đại học sĩ chủ khảo, chúng ta cái này một tháng đặc biệt nhằm vào mặt phía bắc chiến sự cùng thiên hạ cục diện, thôi diễn giao lưu, văn đều viết không hạ mười thiên. Trừ Ngạn cười đến rất vui vẻ, mang theo điểm không có hảo ý, ngày mai khóa viện lúc tin tức xác thật chuyển tới, so với chúng ta gấp nhưng có khối người. Mấy người đều là vỗ tay, nghĩ đến 7.000 cử tử như chảo nóng chi kiến, đều là đại tiện phiền muộn, cười lên ha hả. Sa Gia lái ra phố dài, đến thành Đông Lệnh Bắc Đông Phủ, đã là màn đêm. Sa Gia tại trước phủ xếp thành hàng dài, đem trước cửa chính ngõ nhỏ đều chen tràn đầy, đều là đến đây tiếp chờ quan viên, lộ ra nghe được chút phong thanh. Đồng Thiện lắc đầu, vung màn xe, để cho người ta thu rủ, cửa sau tiến đi. Vâng, lao ra. Sa Phu ứng thanh khu xa đi sau ngõ hẻm, tiến vào trong phủ, tắm rửa thay quần áo hoàn thành, tỷ nữ trình lên mấy bộ thường phục, Đồng Thiện liền khoát tay vẫy lui, đổi ta. Xa phía sau màn liền là một tiếng cười khẽ, một nữ nhân vòng vo đi ra, tay nâng cẩm thanh tử ăn mặc chỉnh tề, trang trọng, lớn triều phúc a. Đồng Thiện nhãn tỉnh sáng lên, cười, vẫn là phu nhân thân mật. Đồng phu nhân vẫy lui nha hoàn, tự tay giúp hắn mặc vào, áo mặc dù mới, người đã cũ, đều 20 mấy năm, còn có thể không thân mật. Đồng Thiện xoa nàng tinh xảo khuôn mặt, trong lòng bàn tay bóng loáng ôn nhuận, cho đến sờ khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, liền thần sắc hơi sớm, chúng ta đều già à. Phu quân tím xanh chi khí tràn ngập, lòng có ba thước thanh quang, cuối cùng cũng có thành tiểu trường sinh ngày. Đồng phu nhân buông xuống chán, thanh âm nhu huyền, lão thê làm bạn thời gian lại không nhiều, nào dám không chân quý đây. Đồng Thiện kinh ngạc vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu chuyện cũ ở trong lòng chạy qua, sinh ra một số tiếc nuối, đang buồn vô cớ lấy, thình lình nghe bên ngoài vị được tiếng nói, mời đại học sĩ tiếp chỉ. Đi thôi, đồng phu nhân vì hắn chỉnh ngay ngắn quần đái, mỉm cười đẩy hắn đi ra ngoài, trong viện sớm xếp đặt hương án, liền trông thấy hắn ở trong viện cong xuống, cung linh thánh chỉ. Một lát tiếp chỉ nghỉ, vào phòng, chấn động trong tay ngũ sắc tia quyển, sắc mặt có chút cổ quái, không đến ta cái này năm xưa giả thí sinh, bây giờ lại thành tân khoa ít giám khảo. Cái này nói là chính mình 30 tuổi mới trúng đồng tiến sĩ, hiện tại 47 tuổi theo thi hội quan chủ khảo mà nói cũng rất trẻ, đều không có vượt qua tiến sĩ trên danh nghĩa trúng tuyển niên hạ. Đồng phu nhân chi thư đặt lễ, từ nghe hiểu được, không thể gặp trượng phu từ bao, liếc một cái, rất xuân phong đắc ý à. Đồng Thiện cười hắc hắc, liền không nói nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp nửa đêm, Đồng Thiện liền không lại lên trực tiếp đi trường thi. Mới đi ra ngoài, liền có ban một giáp sĩ chờ lấy, từng cái đứng đấy thẳng tắp, giữ im lặng đi theo. Trường thi tọa lạc hoàng thành năm góc, lễ bộ chi bên cạnh, điệt trải qua tu sửa, quy chế so lục bộ còn hùng vĩ hơn. Đồng Thiện đến trường thi trước, chỉ gặp hàn tinh đầy trời, vừa qua khỏi canh bốn sáng, liền hướng về Long Môn đi đến, đã thấy bên trong các sảnh đều treo lấy đèn, liền không lên tiếng nhìn một chút. Tiến vào bên trong, chỉ thấy lấy ba điện chính phó giám khảo, giám thi tuần lại, chừng 200 người đều đứng ở công đường, đằng sau, đại môn oanh rơi khóa. Lại nói kinh thành tràn vào 7.000 cử tử, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít mang mấy cái đến mười mấy người, coi như liền có 4, 5 vạn, lúc này có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm trường thi.